Chương 369, Giang Đông Lưu, nếu như đối thủ là Lục Đạo Hữu lời nói, khả năng này có chút nan giải. Chương 369, Giang Đông Lưu, nếu như đối thủ là Lục Đạo Hữu lời nói, khả năng này có chút nan giải. Thế giới hiện thực, Man Hoang Đạo Viện, 7 ngày sau. Giang học trưởng, nơi này chính là Man Hoang Đạo Viện ư? Xứng đáng là tứ đại đạo viện bên trong mãng phu nhiều nhất địa phương, cùng chúng ta Thanh Hà Đạo Viện trọn vẹn không so được. Tháng 10 học đệ nói cẩn thận, không thể không lễ. Man Hoang Đạo Viện cửa trường học, một cái Thanh Hà Đạo Viện học sinh nhìn xem trong Man Hoang Đạo Viện cái kia từng cái to lớn nhưng đối lập giản lược lối kiến trúc, lập tức liền soi mói lên. Mà hắn đối với những lời này của mình, căn bản cũng không có nửa điểm muốn ẩn tàng ý niệm, trực tiếp bị bên cạnh cái khác Man Hoang Đạo Viện học sinh nghe đi. Như vậy, tự nhiên là để xung quanh Man Hoang Đạo Viện học sinh rất là bất mãn. Phải biết tại Man Hoang Đạo Viện trong mắt học sinh, Thanh Hà Đạo Viện liền là một nhóm ngụy quân tử. Bọn gia hỏa này bản sự không có nhiều, nhưng mà mồm mép cũng là một cái so một cái nhanh nhẹn. Cũng tỉ như trước mắt miệng này không che đậy gia hỏa. Hắn nói nơi nào là Man Hoang Đạo Viện lối kiến trúc. Đây rõ ràng là tại ám chỉ bọn hắn Man Hoang Đạo Viện học sinh, đều là một nhóm đầy trong đầu đều là bắp thịt mãng phu. Đối mặt Thanh Hà Đạo Viện làm nhục như vậy, vốn là bạo tính tình, tôn trọng lực lượng giải quyết vấn đề Man Hoang Đạo Viện học sinh, tự nhiên là không có khả năng không có chỗ biểu thị. Tiểu tử ngươi nói cái gì đây, miệng đặt sạch sẽ một điểm. Một vị thân cao 2 mét, toàn thân đều là khối cơ thịt Man Hoang Đạo Viện sinh viên năm 3, trực tiếp trong đám người đi ra. Chỉ vào chỗ không xa vừa mới bị kia đối Man Hoang Đạo Viện soi mói Thanh Hà Đạo Viện học sinh, lạnh giọng uy hiếp nói: "Nhìn thuốc nổ này vị, không chừng sơ ý một chút, song phương muốn đánh." Mà tại vị kia Man Hoang Đạo Viện bên cạnh học sinh, đã tụ tập không ít cái khác Man Hoang Đạo Viện học sinh. Những người này tuy là còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, nhưng không trở ngại bọn hắn đối Thanh Hà Đạo Viện căm thù. Cuối cùng lần trước đạo viện đại bị bên trong, liền là Man Hoang Đạo Viện cùng Thanh Hà Đạo Viện đi tới cuối cùng. Nhưng bởi vì một chút bất ngờ, dẫn đến Man Hoang Đạo Viện khuất tại Á Quân. Đương nhiên, Thanh Hà Đạo Viện nhưng không cảm thấy có bất ngờ gì. Hết thảy đều là thực lực, mà cũng là bởi vì một điểm này, dẫn đến hiện tại Thanh Hà Đạo Viện các học sinh, tại đối mặt lấy Man Hoang Đạo Viện học sinh thời gian, rất có tâm lý ưu thế. Đương nhiên, cái này cũng theo mặt bên phản ứng ra một vấn đề. Đó chính là Thanh Hà Đạo Viện đối Man Hoang Đạo Viện coi trọng. Ngoài miệng tuy là không nói, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy Man Hoang Đạo Viện liền là bọn hắn đoạt quán quân trên đường trọng yếu đối thủ. Tranh tài thắng bại nhiều khi liền không chỉ quyết định bởi tại trên sàn thi đấu. Đấu trường bên ngoài đồng dạng cũng có rất nhiều có giá trị nói địa phương. Trước mắt vị này Thanh Hà Đạo Viện học sinh, liền là muốn trước trên khí thế vượt trên Man Hoang Đạo Viện học sinh. Hết lần này tới lần khác Man Hoang Đạo Viện học sinh cực kỳ ưa thích hành động theo cảm tính. Một khi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đợi đến thời điểm thật giao thủ, nói không cho phép liền có thể bởi vì một điểm này nho nhỏ ưu thế, từ đó cuối cùng quyết định tranh tài thắng bại. Bởi vậy vị kia Thanh Hà Đạo Viện học sinh tuy là nhìn như một mặt ngạo mạn, thực ra ánh mắt thư thái. Rất rõ ràng, hắn biết rõ chính mình tại làm cái gì, cũng minh bạch làm thế nào mới có thể để cho đạo viện của mình lợi ích tối đại hóa. Đối mặt xung quanh quần tình kích phấn Man Hoang Đạo Viện học sinh, Thanh Hà Đạo Viện sinh viên năm 4 tháng 10 Nguyên Hy đi ra tới, một mặt kiêu căng nói: "Làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Nghe được lời nói này, Man Hoang Đạo Viện các học sinh rõ ràng có chút sinh khí. Mà nhìn thấy một màn này, tháng 10 Nguyên Hy không chỉ không sợ, ngược lại còn bắt đầu hưng phấn lên. "Động thủ a, nhanh động thủ, chỉ cần các ngươi vừa động thủ, ta liền lập tức đổ xuống." Tiếp đó ta quay đầu liền tìm ra tập một chút người, bắt đầu viết kép đặc tả các ngươi Man Hoang Đạo Viện đạo đại khách. Tranh thủ tại bên ngoài đấu trường, cho các ngươi chế tạo đầy đủ áp lực. Cứ như vậy, các ngươi những cái kia chân chính ra sân học sinh, hoặc bởi vì phẫn nộ, từ đó tại cùng chúng ta đạo viện tranh tài thời gian, mất đi bình tĩnh, hoặc bởi vì quá lớn áp lực tâm lý, tại không dám cũng không thể thua cho tình huống của chúng ta phía dưới, mất đi bình thường cái kia có thực lực. Thời đại tại tiến bộ, thuần thục nắm giữ dư luận, cũng là một loại thần thông chi pháp. Ngay tại tháng 10 Nguyên Hy cho là kế hoạch của mình lập tức sẽ thành công thời gian, một cái khôi hài âm thanh từ trong đám người truyền đến. "Không phải, từ đâu tới tiểu bạch kiểm, rõ ràng đến chúng ta Man Hoang Đạo Viện địa bàn tìm tới hình ảnh, ngươi có thực lực gì à, lao đệ?" Mọi người xuôi theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái mập mạp nhỏ mướp, thảnh thơi từ trong đám người đi ra. Mà cái này mèo mướp trên mình, bất ngờ ăn mặc Man Hoang Đạo Viện đồng phục. Đối với cái này mèo mướp, không chỉ là Man Hoang Đạo Viện học sinh trước tiên liền nhận ra, Thanh Hà Đạo Viện học sinh cũng là như thế. Tới mèo mướp chính là lần này Man Hoang Đạo Viện bên trong chỉ có Kim Đan kỳ học sinh, Ô Miêu Vương. Ô Miêu Vương đi đến các học sinh bên cạnh, ánh mắt khinh thường nhìn về phía tháng 10 Nguyên Hy. Bộ dáng kia, trực tiếp liền là rõ ràng tại nói cho tháng 10 Nguyên Hy, nó liền là tại xem thường hắn. Đây đối với tự cao tự đại tháng 10 Nguyên Hy tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn nhục nhã. Kết quả là, tháng 10 Nguyên Hy trực tiếp phản bác, để một cái linh thú thay các ngươi xuất đầu, các ngươi Man Hoang Đạo Viện cũng liền chút bản lĩnh này. Ô Miêu Vương khinh thường nói, ta là Kim Đan kỳ, ngươi là? Tháng 10 Nguyên Hy nghẹn lời, sắc mặt có chút bị tức giận đỏ. Chầm một lát sau mở miệng nói, Kim Đan kỳ làm sao vậy, Kim Đan kỳ liền có thể vặn bẹo sự thật. Ta chỉ là tại nhằm vào các ngươi Man Hoang Đạo Viện lối kiến trúc cùng đạo đãi khách tại thảo luận vấn đề, cùng ngươi Kim Đan kỳ có quan hệ gì? Ô Miêu Vương ngồi dậy, chẳng hề để ý liếm liếm chân, sau đó lại gãi gãi lốt hai. Cười nhạo nói, ngươi nói rất đúng, nhưng ta là Kim Đan kỳ, ngươi là? Lời này vừa nói ra, trang diện lập tức xa vào đến an tĩnh quỷ dị. Một lát sau, xung quanh Man Hoang Đạo Viện các học sinh nộn nhịp cười lớn. Bởi vì tình huống dưới mắt là, Ô Miêu Vương là Kim Đan kỳ linh thú, tu vi nghiền ép trúc cơ kỳ viên mãn tháng 10 Nguyên Hy. Cái này đặt ở tu tiên giới, liền là thật tốt thực lực vi tôn. Huống hồ Ô Miêu Vương không chỉ còn có trên tu vi tu sĩ, xem như một đầu linh thú, nó tại đấu võ mồm phương diện cũng là vô địch. Cuối cùng ngươi nếu là ra ngoài nói ngươi cãi nhau ầm ĩ thắng một cái mèo mướp, người khác không chỉ sẽ không cảm thấy ngươi lợi hại, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi ít nhiều có chút bệnh nặng. Ầm ĩ thắng một cái mèo mướp thế nào? Ầm ĩ thắng một cái mèo mướp rất đáng đến kiêu ngạo ư? Tháng 10 Nguyên Hy không thể nghi ngờ cũng là phát hiện vấn đề này. Không thể không nói, Ô Miêu Vương lúc này cơ hội liền là vô giải tồn tại. Cùng một cái mèo mướp giảng đạo lý, bản thân cái này liền cực kỳ không có đạo lý. Ầm ĩ thắng thật mất mặt, ầm ĩ thua, càng thật mất mặt. Nhưng bị xung quanh nhiều người nhìn như vậy, tháng 10 Nguyên Hy cảm giác chính mình đã không có đường lui. Thế là dù cho cũng biết chính mình cơ hội là không có khả năng chiếm đến tiện nghi gì. Chương 369, Giang Đông Lưu, nếu như đối thủ là Lục Đạo Hữu lời nói, khả năng này có chút năng giải. 2, chương 369, Giang Đông Lưu, nếu như đối thủ là Lục Đạo Hữu lời nói, khả năng này có chút năng giải. 2, hắn vẫn như cũ dựa vào lý lẽ biện luận nói, coi như ngươi là Kim Đan kỳ, nhưng công đạo tự tại nhân tâm, Kim Đan kỳ liền có thể đại biểu hết thảy. Nghe vậy, Ô Miêu Vương tán đồng gật đầu một cái, tiếp đó nhìn đồ đần ánh mắt đồng dạng nhìn xem hắn. Mở miệng nói, ngươi nói rất đúng, nhưng ta cũng không phải người, là lão hổ a. Các ngươi người công đạo, chỉ ta một đầu lão hổ chuyện gì? Mặt khác, ta bắt nạt ngươi ư? Ta không chỉ là một mực tại hỏi ngươi là. Làm sao vậy, hỏi một chút cũng phạm pháp a. Các ngươi những trúc cơ kỳ này tu sĩ quy củ liền là nhiều, nơi nào giống chúng ta Kim Đan kỳ tu sĩ, chưa từng chơi những cái này còn con quân quấn. À, có lẽ đây chính là chúng ta Kim Đan kỳ cùng ngươi loại trúc cơ kỳ này ở giữa sự khác nhau a, căn bản trò chuyện không đến cùng nhau đi, khó làm a. Đỏ hồng, nghe lời Ô Miêu Vương cái kia rõ ràng âm dương quái khí, tháng 10 Nguyên Hy triệt để đỏ. Hết lần này tới lần khác hắn căn bản tìm không thấy một điểm phản bác góc độ. Cuối cùng tựa như hắn có thể cố tình gây sự, nắm lấy Man Hoang Đạo Viện lối kiến trúc nói. Ô Miêu Vương đồng dạng có khả năng nắm lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi nói. Có một số việc, không lên xưng không có một hai trọng. Lên xưng, 1000 cân đều hơn. Tại tu vi cái này không may bên trên, tháng 10 Nguyên Hy còn thật sự không cách nào cùng Ô Miêu Vương mạnh miệng. Cuối cùng lại thế nào mạnh miệng, hiện thực liền là hiện thực, căn bản là không có cách thay đổi. Biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là thay cái chủ đề. Không tại phương diện này cùng Ô Miêu Vương dây dưa tiếp. Nhưng rất rõ ràng Ô Miêu Vương biết mình ưu thế là cái gì, căn bản là không cho tháng 10 Nguyên Hy cơ hội này. Khi nhìn đến tháng 10 Nguyên Hy đã triệt để đỏ ấm đến nói không ra lời, Ô Miêu Vương biết rõ không thể mua danh học bá vương đạo lý, trực tiếp mở ra theo đuổi tới cùng. Không phải lão đệ, thế nào không cười, là trời sinh không thích cười ư? Ngươi nếu là không cười, vậy ta sẽ phải cười, khắc khắc. Ô Miêu Vương nụ cười này, trong đám người Man Hoang Đạo Viện các học sinh cũng lập tức cười theo. Nghe lấy bên tai truyền đến tiếng cười nhạo, cùng cục diện bên trên tuyệt đối thế yếu. Tháng 10 Nguyên Hy lập tức hai mắt tối đen, choáng đi qua. Cũng may bên cạnh hắn Thanh Hà Đạo Viện tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy hắn. Mà đối mặt tháng 10 Nguyên Hy tình huống này, Ô Miêu Vương lập tức liền mất đi nói tiếp hứng thú của hắn. Một bộ ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống bộ dáng. Bất quá không còn tháng 10 Nguyên Hy, không đại biểu Ô Miêu Vương liền không có tính công kích. Đông Lưu à, các ngươi Thanh Hà Đạo Viện chuyện gì xảy ra? Vì sao có người có thể hệ so sánh thi đấu đều không đánh liền mất đi, người như vậy đều có thể bị chọn lựa tới đại biểu các ngươi Thanh Hà Đạo Viện, các ngươi đạo viện cũng thật là càng sống càng trở về. Bị Ô Miêu Vương trước mọi người điểm danh, vốn là còn cảm thấy tháng 10 Nguyên Hy có chút thất lễ, bởi vậy cảm thấy đối lý Giang Đông Lưu, lập tức liền thay đổi tâm thái. Cuối cùng Ô Miêu Vương thế nhưng trong lòng của hắn, số lượng không nhiều công nhận đối thủ, là có giá trị hắn chính diện đáp lại tồn tại. Giang Đông Lưu nhìn về phía Ô Miêu Vương, yên lặng nói, chúc cơ kỳ bại bởi Kim Đan kỳ không mất mặt. Dừng a. Ô Miêu Vương nhếch miệng, rất là khinh thường. Không tới Kim Đan kỳ phía trước, ta nếu không mất mặt, đến Kim Đan kỳ phía sau, ta còn nếu không mất mặt, vậy ta cái này Kim Đan kỳ không phải tu vô ích ư? Huynh đệ ta cố gắng như vậy tu luyện, chẳng lẽ chính là vì không mất mặt? Chuyện cười, ta muốn là thắng, muốn liền là ý thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ. Tại vốn là thực lực tối cao, nhất cầu lực lượng Man Hoang Đạo Viện bên trong. Ô Miêu Vương lời nói này không thể nghi ngờ là nói đến xung quanh các học sinh khác trong tấm khảm. Ô Miêu học trưởng nói đúng. Chúng ta không muốn không mất mặt, chúng ta muốn là thắng. Thực lực mới là đạo lý quyết định, ngoài miệng không mất mặt có ý tứ gì? Đối mặt các học đệ học bội ủng hộ, Ô Miêu Vương tiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng cách đó không xa Giang Đông Lưu, nói nghiêm túc, hai năm trước bại bởi ngươi, đó là huynh đệ ta không hào hào tu luyện. Hiện tại ngươi là Kim Đan kỳ, ta cũng là Kim Đan kỳ, thế nào, chẳng lẽ ngươi Kim Đan còn có thể lớn hơn Kim Đan của ta? Lần này, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là quét ngang đường thế. Nếu là đổi thành tháng 10 Nguyên Hy, lúc này nói không chắc muốn bị Ô Miêu Vương làm nổi giận đến nói ra một chút không lý trí lời nói. Nhưng Giang Đông Lưu không giống nhau. Hắn tuy là cùng tháng 10 Nguyên Hy đồng dạng đều là ngạo, nhưng hai người ngạo là khác biệt. Giang Đông Lưu là ngạo mạn đến bình đẳng xem thường ai có người. Bởi vậy dù cho là đối mặt Ô Miêu Vương khiêu khích, Giang Đông Lưu vẫn như cũ hiển thị rõ cái kia ngạo mạn rõ. Hắn nhìn xem Ô Miêu Vương, dùng nhất biểu tình bình tĩnh cùng ngữ khí, nói xong kiêu ngạo nhất lời nói. Kim Đan ở giữa cũng có khoảng cách, phía trước ngươi không thắng được ta, ngươi bây giờ càng không thắng được ta. Lời này vừa nói ra, Ô Miêu Vương khỏe miệng ngăn không được nhảy lên. Nhưng hết lần này tới lần khác đối đầu Giang Đông Lưu, còn thật không có cái gì nắm chắc tất thắng. Trước mắt nếu là đem lời nói quá vẹn toàn, một khi đằng sau bại bởi Giang Đông Lưu, vậy liền thật là việc vui lớn. Kết quả là, thông minh Ô Miêu Vương cuối cùng lựa chọn không tại cái đề tài này tiếp tục dây dưa, để xuống một câu phía sau liền quả quyết rời đi. Nói nhiều như vậy cũng không ý nghĩa, quay đầu so tài xem hư thực a. Nghe vậy, Giang Đông Lưu cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là cái kia biểu tình bình tĩnh, cùng một loại có bên trong đúng chỗ phát ra tự tin, cho người một loại dù cho cùng là kim đan kỳ, nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không bại bởi Ô Miêu Vương cảm giác. Cuối cùng chỉ là nhìn khí chất cùng thế đứng liền biết, Giang Đông Lưu mạnh đáng sợ. Dù cho là đối với hắn không thế nào quen thuộc Man Hoang Đạo Viện học sinh, cũng không thể không tán thành một điểm này. Mà không Ô Miêu Vương, xung quanh Man Hoang Đạo Viện học sinh cũng liền không tiếp tục vây quanh ở nơi này. Cuối cùng nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng đến lúc đó đánh một trầu. Ngoài miệng thắng không phải thắng, trên tay thắng mới là thật thắng. Mà Thanh Hà Đạo Viện các học sinh tuy là bởi vì tháng 10 nguyên hy sự tình, dẫn đến vừa mới không khí có chút hạn. Nhưng tại Giang Đông Lưu cường thế lên tiếng phía sau, trong lòng bọn hắn kiêu ngạo cùng tự tin lần nữa bị thức tỉnh. Lần này đạo viện đại bị, bọn hắn còn có thể cùng 2 năm trước đồng dạng, thế tại cần phải. Chỉ là không biết nghĩ đến cái gì, bên cạnh một vị Thanh Hà Đạo Viện học sinh dò hỏi, "Giang học trưởng, ta nghe nói lần này đạo viện đại bị bên trong, loại trừ có vừa mới vị kia Man Hoang Đạo Viện linh thú bên ngoài, còn có mấy cái cũng đạt tới kim đan kỳ tu vi. Trong đó dùng vạn nghiệp tiên môn vị kia kiếm tiên chuyển thế phiền toái nhất, phía trước ngươi dường như đi qua là thành, cùng vị kia từng có một chút cùng liên hệ, ngươi cảm thấy hắn thực lực như thế nào?" Nghe được học đệ sớm lục thần, Giang Đông Lưu biểu tình có biến hóa rõ ràng. Một màn này rơi vào bên cạnh ngưỡng mộ hắn các học đệ học muội trong mắt, trong lòng lập tức lộ bộ một thoáng. Có lẽ là chú ý tới xung quanh các học đệ học muội biểu tình, Giang Đông Lưu cười lấy nói, nếu như đối thủ là Lục Đạo Hữu lời nói, cái kia có lẽ có điểm phiền toái. Thất bại ư? Vị kia vấn đề Thanh Hà Đạo Viện học sinh, nói ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Giang Đông Lưu nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười tự tin. Sẽ thắng. Đạt được cái này trả lời Thanh Hà Đạo Viện học sinh, tựa hồ là chọn bện tin tưởng Giang Đông Lưu lời nói. Cuối cùng Giang Đông Lưu theo nhập học đến hiện tại, theo không thua trận. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 370, Trường Sinh Bí Thược, Cửu Diệu Thiên Đô Bí Văn. Chương 370, Trường Sinh Bí Thược, Cửu Diệu Thiên Đô Bí Văn. Man Hoang đạo viện đại bị mở ra lúc đầu, đại hoang thác. Ngươi, cuối cùng đi ra. Lục Thần mở mắt ra, phát hiện xuất hiện ở trước mặt mình, chính là Man Hoang Đạo Viện viện trưởng kiêm đại hoang tháp tháp chủ Kiêu. Mà tại Kiêu bên cạnh, cũng là không nhìn thấy một tiểu diệp cùng Thẩm Phi Dương hai người này bóng dáng. Ngươi là muốn hỏi mặt khác hai cái tiểu gia hỏa đi đâu? Đừng nhìn Kiêu bề ngoài tựa hồ chỉ có ngoài 30, nhưng trên thực tế nàng thọ nguyên đã vượt qua 500 năm. Dùng tiểu gia hỏa để hình dung một tiểu diệp cùng Thẩm Phi Dương, vậy thì thật là không hề có một chút vấn đề. Mà đối mặt Kiêu lời nói, Lục Thần gật đầu một cái. Kiêu cười lấy nói, không có gì, liền là trước mắt ngươi tình huống có chút đặc thù, không thích hợp bị quá nhiều người biết. Thẩm Phi Dương hài tử kia liền không nói, hai tử này nhưng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nhất là theo ý ta qua hắn tài liệu phía sau. Để hắn tùy tiện tham gia đến chuyện của ngươi bên trong đi, đối với hắn tới nói cũng không chỗ tốt, nguyên cớ ta liền để hắn đi về trước. Về phần vị kia vạn nghiệp tiên môn hoàng kiếp tu sĩ, thân phận của nàng đồng dạng mười phần mẫn cảm, nhất là đối với ngươi bây giờ tới nói. Nghe đến mấy câu này, Lục Thần lập tức nhíu mày. Có thể làm cho một vị hóa thần kỳ tu sĩ nói ra lời nói như vậy, đủ để chứng minh tình huống dưới mắt tuyệt đối là mười phần phức tạp. Mà trước mắt có tình huống như thế nào, là có thể làm cho Kiêu cảm thấy một tiểu diệp cùng chính mình tiếp xúc, đối chính mình lại là một cái phiền toái cực lớn. Chỉ là đơn giản suy nghĩ, Lục Thần còn thiếu không nhiều đoán được nguyên nhân. Không ra bất ngờ, vấn đề 89 phần 10 là xuất hiện ở phía sau Man Hoang Đạo Viện Thánh Địa Cửu Diệu Thiên Đô bên trên. Nghĩ đến cái này, Lục Thần lập tức mở miệng nói, là cùng Cửu Diệu Thiên Đô có quan hệ ư? Kiêu sững sờ, rõ ràng là không nghĩ tới Lục Thần phản ứng nhanh như vậy. Nhanh đến căn bản là không giống như là một cái học sinh, ngược lại thì như một cái lịch duyệt phong phú uy tín lâu năm tu sĩ. Kiêu cũng không bán nút, gật đầu nói, "Ừ, sự tình chính như ngươi nói, liền là đến từ Cửu Diệu Thiên Đô." Nói tới phân thượng này, Kiêu cũng trực tiếp cùng Lục Thần nói lên nguyên do trong này. "Ta không biết rõ ngươi đối với Cửu Diệu Thiên Đô hiểu bao nhiêu, nhưng có một điểm ta nhất định cần nhắc nhở ngươi, đó chính là Cửu Diệu Thiên Đô tuy là tại trên danh nghĩa là thuộc về Tiên Minh một phần tử, nhưng chúng ta kỳ thực đối Tiên Minh không có gì lòng trung thành. Cửu Diệu Thiên Đô cho người cảm giác, trên bản chất tới nói, càng giống là một cái cùng Tiên Minh hợp tác đồng bạn. Cuối cùng chúng ta giáo nghĩa là người thủ hộ loại, không phải thủ hộ Tiên Minh. Tiên Minh tồn tại hay không, chúng ta cũng không thèm để ý. Thay lời khác tới nói, Tiên Minh không quản được Cửu Diệu Thiên Đô sự tình, Cửu Diệu Thiên Đô cũng sẽ không thế nào quản Tiên Minh sự tình. Song phương, cái này vạn năm qua đều là dạng này một cái tình huống. Mà Cửu Diệu Thiên Đô nguyên cớ có thể một mực bảo trì cục diện này, không ra nhiễu loạn, trên mức độ rất lớn là bởi vì Cửu Diệu Thiên Đô vạn năm qua chủ nhân vẫn luôn chưa từng thay đổi. Đó chính là trong truyền thuyết ở tại thánh sở, tuy không người tận mắt thấy, lại một mực không ngừng có đối ngoại phát ra mệnh lệnh cùng dẫn dắt Cửu Diệu Thiên Đô tương lai phương hướng thánh chủ tồn tại. Mà một mực đến nay, Cửu Diệu Thiên Đô đều lưu truyền một cái truyền thuyết. Đó chính là thánh chủ kỳ thực cũng không phải một người, mà là một loại tồn tại đặc thù. Chỉ cần đạt thành một loại điều kiện, cái kia bất kể là ai, cũng có thể trở thành thánh chủ. Cái tin đồn này là thật là giả, không thể nào biết được. Nhưng đã là đi sâu đến Cửu Diệu Thiên Đô trong lòng mỗi người. Bởi vậy lên tới Cửu Diệu Thiên Đô chín đại diệu chủ, xuống tới phổ thông thiên đô bách tính, đều dùng có thể đi vào thánh sở làm đinh. Cuối cùng tại chúng ta nhìn tới, chỉ cần có thể đi vào thánh sở, cái kia coi như ngươi vốn chỉ là một cái người thường, lại vẫn như cũ có thể làm đến trường sinh bất lão, nhu cầu bất tử chi đạo. Đây đối với tu sĩ sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, ta nhớ ngươi có lẽ hết sức rõ ràng. Mà trước đó, tiến vào thánh sở một mực đến nay đều chỉ là truyền thuyết, cũng không có người nào chân chính làm đến một điểm này. Cũng bởi vì một điểm này, dẫn đến Cửu Diệu Thiên Đô kỳ thực một mực đến nay đều không thế nào đoàn kết. Trừ ra Trung ương Thiên Đô bên ngoài, còn lại Cửu Diệu tinh thần hai bên ở giữa, cơ bản đều là ai cũng không phục ai. Cũng chỉ có mỗi lần thánh sở hạ lệnh thời gian, mới có thể để cho Cửu Diệu Thiên Đô chân chính tiềm lực phát huy ra. Cũng liền là Cửu Diệu Thiên Đô tồn tại một cái đặc thù đại đạo chi lực, hạn chế Thiên Đô nội tu sĩ ở giữa tranh đấu. Nếu không, làm thống nhất toàn bộ Thiên Đô, Cửu Diệu giữa các vì sao có lẽ đã sớm đánh nhau. Nghe được những cái này, Lục Thần mười phần bất ngờ. Cuối cùng đừng nhìn Cửu Diệu Thiên Đô cùng Thượng Thanh Đạo cùng, Vạn Nghiệp Tiên môn, Thương Lan Huyền Tông cùng là tiên minh tứ đại thánh địa. Nhưng so với đằng sau ba môn phái tới nói, Cửu Diệu Thiên Đô đối lập muốn bế tắc rất nhiều. Có tin tức liên quan tới Cửu Diệu Thiên Đô, tại tiên minh bên trong càng là mười phần mơ hồ. Phần lớn người cũng không quá rõ ràng Cửu Diệu Thiên Đô đến cùng là cái tình huống như thế nào, tự thành nhất thời. Như không phải Tiêu Chính Miệng nói với chính mình, hắn cũng không biết nhìn như vô cùng cường đại Cửu Diệu Thiên Đô, nội bộ rõ ràng như vậy phân liệt. Rất có loại mỗi đại chư hầu tự thành lập thế lực cảm giác. Ai cũng muốn trở thành ngày kia đều cấp chủ. Chỉ là những chuyện này, cùng chính mình một cái Ly Hỏa Đạo Viện học sinh có quan hệ gì? Lại hoặc là nói, trên người mình lại có phương diện gì, là có thể làm cho cái này chín đại diệu chủ coi trọng xem. Nghĩ đến cái này, Lục Thần lập tức ánh mắt xéo qua nhìn một chút tay trái của mình mu bàn tay. Chỉ thấy tại hắn lúc này mu bàn tay trái bên trên, bất ngờ có một đạo thiện thiện lưu vân hoa văn. Đường vân này cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói mười phần giản lược. Tựa như là hai cái bạch tuyến, dùng tương tự thái cực phương thức, xen lẫn tại trên mu bàn tay mình. Thế nhưng chính là cái này thần bí hoa văn, liền là Lục Thần lần này đi tới Đại Hoang Tháp thu hoạch lớn nhất. Bởi vì cái hoa văn này đại biểu chính là Trường Sinh kiếm, lại hoặc là nói là Trường Sinh khắc. Trường Sinh kiếm là chính mình tại Đại Hoang Tháp lấy được, mà Đại Hoang Tháp lại cùng Cửu Diệu Thiên Đô có quan hệ. Chỉ là đơn giản tưởng tượng, liền có thể nghĩ đến hai người này quan hệ trong đó. Tăng thêm chính mình mới đến, trước đây cùng Cửu Diệu Thiên Đô cũng cơ bản không có cái gì liên hệ. Hắn nghĩ không ra loại trừ bên ngoài Trường Sinh kiếm, chính mình cùng Cửu Diệu Thiên Đô còn có thể có quan hệ gì? Mà lại có cái gì có thể làm cho Cửu Diệu Thiên Đô đối với hiện tại chính mình xuất hiện nồng đậm hứng thú? Tuy là đã không sai biệt lắm đoán được sự tình tiền căn hậu quả, nhưng Lục Thần cũng không có vội vã đem những cái này nói ra, mà là hỏi ngược lại, Tiêu Biệt Trưởng, ngươi nói những cái này, cùng ta có cái gì liên hệ? Tiêu Thay Đổi vừa mới thoải mái, biểu tình nghiêm túc nói, có, hơn nữa quan hệ phi thường lớn, thậm chí có thể nói, ngươi tồn tại có khả năng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Cửu Diệu Thiên Đô cách cục, cùng tương lai Cửu Diệu Thiên Đô phát triển. Lời này trọng lượng, không thể bảo là không lớn. Cơ hồ là tương đương với tại nói cho Lục Thần. Trước mắt liền hắn một người liền đã có thể chi phối Cửu Diệu Thiên Đô cái này tiên minh tứ đại thánh địa một trong. Chương 370, Trường Sinh Bí Thược, Cửu Diệu Thiên Đô Bí Văn 2, chương 370, Trường Sinh Bí Thược, Cửu Diệu Thiên Đô Bí Văn 2, ta không rõ ràng ngươi tại cái kia trong động tiên thần bí đến cùng thu được cái gì, nhưng từ khi ngươi đi vào sau đó không lâu, hồi lâu không có động tĩnh thánh sở cũng là lâu không thấy truyền lại ra tin tức, mà lần này truyền lại đi ra tin tức, càng làm cho toàn bộ Cửu Diệu Thiên Đô cũng vì đó chấn động. Nói rõ bởi vì một câu kia đến Trường Sinh giả, mới là Cửu Diệu Thiên Đô chi chủ ngươi có lẽ rất rõ ràng đây đối với trước mắt Cửu Diệu tinh thần chi chủ nhóm ý vị như thế nào. Lục Thần yên lặng chốc lát, mở miệng nói, "Ừm. Vậy ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến, làm hoàn thành trước đây đều không có người hoàn thành hành động vĩ đại, bọn hắn đều sẽ làm cái gì?" Lục Thần không có trả lời, nhưng có thời điểm không trả lời, cũng là một loại trả lời. Bởi vì chỉ là đơn giản tưởng tượng, Lục Thần liền có thể suy đoán ra cái kia chín vị tinh thần chi chủ làm thu được trong tay hắn Trường Sinh kiếm, đều sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Tuy là bọn hắn có lẽ không dám trực tiếp động thủ, nhưng dựa vào bản thân thân phận, để thủ hạ của mình làm một chút mờ ám, ngược lại tuyệt đối có khả năng có thể sự tình. Nếu là trước đây Lục Thần, có lẽ còn biết sợ hãi một hai. Nhưng bây giờ hắn chỉ là hóa thần kỳ tinh thần chi chủ, còn không có gì biện pháp có thể uy hiếp đến hắn. Nghĩ đến cái này, Lục Thần ngược lại bắt đầu hỏi thăm về vấn đề khác. Tiêu Viện Trưởng, đã cái này thánh sở đã có hơn mấy trăm năm không có động tĩnh, Cửu Diệu Thiên Đô mọi người vì sao liền như vậy chắc chắn cái này thánh sở có thể cho bọn hắn mang đến Trường Sinh? Chẳng lẽ bọn hắn đã từng thấy qua chân chính Trường Sinh giả ư? Lục Thần lời nói này không thể nghi ngờ là hỏi thẳng một chút từ bên trên. Kỳ thực tương tự thánh sở dạng này truyền văn tại Trung Châu cũng không ít. Muốn để một cái thánh địa, thậm chí nhiều cái hóa thần kỳ tu sĩ đều tin tưởng truyền thuyết. Tất nhiên không phải loại kia hư vô mờ mịt tồn tại. Ít nhất là trong lịch sử có chứng minh qua cái tin đồn này tính chân thực. Nếu không, Lục Thần không cảm thấy chỉ là dựa vào một cái gọi là bất tử chi đạo liền có thể chăm sóc nhiều cái hóa thần kỳ tu sĩ. Phải biết hóa thần kỳ tuy là còn không làm được đồng thọ cùng trời đất, nhưng thọ nguyên đạt tới cái trên vạn năm cũng không phải vấn đề gì. Đối với đại bộ phận hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, vạn năm đã là một cái cực kỳ khoa trương thọ nguyên. Khoa trương đến bọn hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, căn bản cũng không cần làm thọ nguyên cảm thấy lo nghĩ. Càng chưa nói tiên minh bây giờ thành lập thời gian, cũng liền là gần nhất cái này một vạn năm. Trước mắt tiên minh bên trong hóa thần kỳ tu sĩ, cũng là gần nhất mấy ngàn năm mới từng cái xuất hiện. Bọn hắn thọ nguyên còn rất dài một đoạn thời gian, căn bản không cần đi tìm kiếm cái gì cái gọi là trường sinh, càng không cần bởi vậy bị người trên lệ phái tự hạ thân phận. Đối mặt Lục Thần nghi hoặc, Tiêu quay đầu nhìn một chút cách đó không xa bất tử Trường Sinh quan, cùng xung quanh bốn chỗ tiên nhân tượng, ngựa khí phức tạp nói, có liên quan với vấn đề này, kỳ thực ta cũng không hiểu rõ lắm, cuối cùng ta cũng là gần trăm năm mới thành tiểu hóa thân chi cảnh. Bất quá tại ta đột phá hóa thần phía sau, liền bị Thiên Đô Tử Ngự Thánh chủ máu. Mà tại hấp thu cái kia thánh huyết phía sau, ta có thể rõ ràng cảm giác được ba điểm. Một là ta thọ nguyên đạt được to lớn tăng lên. Hai là mệnh cách của ta hình như cùng đồ vật gì tương liên, có thể cam đoan thần hồn của ta không bị ngoại lực ảnh hưởng. Ba, liền là ta có thể cảm nhận được một vị nào đó không thể danh ngôn tồn tại, vẫn như cũ sinh tồn tại trên đời này một chỗ. phía trước hai cái không cần nhiều lời, một vị hóa thần kỳ tôn giả chỉ cần có thể thần hồn bất diệt, cái kia nhục thân không chết, tích huyết trọng sinh cái gì, đều là cực kỳ sự tình đơn giản. Chẳng khác gì là nói theo một ý nghĩa nào đó, thực hiện chân chính bất tử chi thân. Mà một điểm cuối cùng này, liền là chúng ta như vậy ủng hộ thánh sở, cũng vì điên của nguyên nhân thực sự. Thánh chủ nàng là chân thật tồn tại, đây không phải chúng ta ảo giác, mà là chúng ta chân chính cảm thụ. Không chỉ như vậy, tiên minh bây giờ không người thành tiên tình huống, ta nhớ ngươi hẳn là cũng chú ý tới. Lục Thần gật đầu một cái, gia hiệu hắn rất sớm đã chú ý tới bây giờ tiên minh bên trong đã thật lâu chưa từng xuất hiện một vị tiên nhân chân chính. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ chuyện không bình thường. Không cách nào thành tiên, cái kia đại thừa kỳ liền là tu sĩ chúng ta cuối cùng. Ta bởi vì vừa mới đột phá hóa thần, đối với thành tiên còn không nhỏ khoảng cách, nguyên cơ đến không phải biết bao cấp bách. Nhưng đối với cái khác hóa thần kỳ tôn giả, thậm chí đại thừa kỳ tiên nhân tới nói cũng không phải là. Thành tiên nói theo một cách khác, đã trở thành bọn hắn chấp niệm. Mà chúng ta trong Cửu Diệu Thiên Đô có một cái nhận thức chung, đó chính là thánh sở nội ẩn ngậm thành tiên bí mật. Nhưng bởi vì thánh chủ tồn tại, dẫn đến chúng ta những cái này hấp thu thánh nhân máu người, tại không có đạt được cho phép dưới tình huống, là không cách nào tiến vào thánh sở. Dẫn đến chúng ta rõ ràng nhìn thấy hy vọng ngay tại trước mắt, nhưng lại không cách nào chân chính đi đụng chạm. Cứ thế mãi, tự nhiên để không ít người sinh ra một chút cực đoan ý nghĩ. Tỷ như trong Cửu Diệu Thiên Đô, liền có không xuống một vị tinh thần chi chủ, muốn liên hợp cái khác thánh địa, cưỡng ép tiến vào thánh sở. Chỉ là bởi vì thánh chủ tồn tại, dẫn đến bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút, không dám thật bày ra hành động. Cuối cùng không có người biết thánh sở bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, thánh chủ lại là dạng gì thực lực, nàng có tồn tại hay không tại thánh sở, đây đều là ẩn số. Mà trước mắt cái này theo thánh sở truyền tới lời nói, không thể nghi ngờ trở thành tất cả Cửu Diệu Thiên Đô tu sĩ trong lòng bước vào thánh sở tuyệt hảo phương pháp. Tuy là ta tạm thời đè xuống tin tức của ngươi, nhưng tinh thần chi chủ nhóm thủ đoạn viễn siêu người thường. Bọn hắn sớm tối đều sẽ biết cái kia cái gọi là chìa khóa ngay tại trên người của ngươi. Thánh chủ chế định quy tắc là không thể tại Thiên Đô bên trong đối với những người khác độc thủ, cũng không đối với hắn đồng dạng có thánh chủ máu độc thủ. Mà ngươi chỉ cần không tiến vào Thiên Đô, vậy liền đồng thời không vừa lòng hai điểm này. Bởi vậy chỉ cần đem ngươi ngăn ở bên ngoài, cửu đại tinh thần chi chủ nhóm liền có rất nhiều thời gian, có khả năng nghĩ biện pháp chiếc chìa khóa từ trên người ngươi cướp đi. Ta nói như vậy, ngươi có lẽ minh bạch mình bây giờ tình cảnh a? Nghe nói như thế, Lục Thần mày nhắc lại, bởi vì sự tình trình độ phức tạp đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cuối cùng hắn biết rõ tu sĩ đối với thành tiên chấp niệm, tự nhiên cũng liền minh bạch tu sĩ làm thành tiên, đến cùng cũng có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Có thể nói, trước mắt toàn bộ Cửu Diệu Thiên Đô, loại trừ trước mắt yêu bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là chính mình nhận tại địch nhân. Nghĩ đến cái này, Lục Thần trực tiếp hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Tiêu viện trưởng, không biết trong Cửu Diệu Thiên Đô phải chăng có Hồng Trần Tiên tồn tại? Tiêu sững sờ, tiếp đó chắc chắn nói, có, nhưng cũng có thể nói không có. Lục Thần nhìn xem nàng, nói tiếp, là bởi vì người kia liền là thần bí thánh chủ a. Ừm. Đạt được cái này trả lời phía sau, Lục Thần biểu tình dần dần biến đến yên lặng. Bởi vì tình huống, không chỉ không có hắn nghĩ hỏng bét như vậy, thậm chí có thể nói là so với hắn nghĩ tốt hơn không ít. Cuối cùng chỉ cần không phải Hồng Trần Tiên nhân vật cấp bậc này xuất thủ, vậy bây giờ hắn liền căn bản không sợ. Mà muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, nó phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là tiến vào Cửu Diệu Thiên Đô mà thôi. Đây đối với hắn tới nói, căn bản không phải việc khó gì. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 371, Thượng Thanh Vô Trần Kiếm vực chương 371, Thượng Thanh Vô Trần Kiếm vực tại minh bạch tình cảnh trước mắt mình phía sau, Lục Thần hỏi thăm về một cái tương đối vấn đề mấu chốt. Tiêu viện trưởng, không biết trước mắt trong Cửu Diệu Thiên Đô tình huống như thế nào? Đối với vấn đề này, Tiêu hồi đáp, trước mắt Thiên Đô bởi vì ngươi sự tình, đã chơi ra không nhỏ động tĩnh. Đứng núi chịu sào, liền là bây giờ Thiên Đô đã không cho phép ngoại nhân tiến vào. Đồng thời rất nhiều không tại Thiên Đô, lại cùng Thiên Đô có liên quan người, cũng đều nhận được tin tức. Ta nhớ ngươi hẳn là cũng đoán được tình huống như vậy đối với ngươi mà nói, ý vị như thế nào? Lục Thần gật đầu một cái, biểu thị chính mình rất rõ ràng tình huống như vậy, đến cùng sẽ đối với hắn xuất hiện ảnh hưởng gì. Không hề nghi ngờ, Lục Thần cái này cùng Cửu Diệu Thiên Đô không hề quan hệ, trước đây đối Cửu Diệu Thiên Đô cũng không quá nhiều hiểu người, đều có thể đủ tại biết trong Cửu Diệu Thiên Đô quy tắc phía sau, minh bạch chính mình phá cục mấu chốt. Vậy đối với quanh năm chờ tại trong Cửu Diệu Thiên Đô cửu đại tinh thần chi chủ tới nói, tự nhiên là càng rõ ràng hơn. Một khi để Lục Thần tiến vào Thiên Đô, dù cho Lục Thần chỉ là một cái không có chút nào tu vi người, bọn hắn cũng không có biện pháp lại đem Trường Sinh kiếm theo trong tay Lục Thần cướp đi. Mà chỉ cần Lục Thần một ngày không có tiến vào Cửu Diệu Thiên Đô, vậy bọn hắn liền một ngày còn có cơ hội. Rất rõ ràng, trận này thắng bại mấu chốt chính là ở đây. Bất quá tại đại thừa không ra thời đại, trận này thắng bại kết quả đã được quyết định từ lâu. Mà Tiêu mặc dù biết Lục Thần thực lực không tệ, nhưng cũng không biết rõ Lục Thần thực lực chân thật như thế nào. Bởi vậy hảo tâm nhắc nhở, bây giờ ngươi tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện bộc lộ ra chính mình thân có Trường Sinh bí thuật cho thỏa đáng. Thẩm Phi Dương cùng một nha đầu nơi đó, ta cũng tại vừa mới sớm thông chi bọn hắn, ra hiệu bọn hắn không nên nói lung tung. Bởi vậy cái khác tinh thần chi chủ muốn tìm tới ngươi, có lẽ còn nếu không ít thời gian. Mà tại trong thời gian này, ngươi chỉ cần có thể đi vào đến Cửu Diệu Thiên Đô, cái kia nguy cơ coi như là triệt để giải trừ. Ở phương diện này, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Một khi thời cơ chín muồi, ta sẽ mau chóng thông chi ngươi. Trước đó, ngươi coi như hết thảy đều không có phát sinh qua, bình thường tham gia đại bị là đủ. Bất quá coi như cuối cùng sự tình để lộ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao lấy ngươi quan hệ cùng bạn nghiệp tiên môn, các tinh thần chi chủ khác cũng không dám đối ngươi làm cái gì. Nhưng đây là có chút bất đắc dĩ tình huống, bởi vì một khi đi đến một bước này, làm cái gọi là phi thăng, liền ta đều không dám hứa chắc các tinh thần chi chủ kia sẽ làm ra cái gì tới. Mà bị cuốn vào trong đó vạn nghiệp tiên môn, phải chăng có nguyện ý vì người đối phó một vị, thậm chí nhiều vị hóa thần kỳ tu vi tinh thần chi chủ, cũng là ẩn số. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là một khi đem vạn nghiệp tiên môn cuốn vào trong đó, tương đương biến tướng đem chuyện này diễn biến thành hai đại thánh địa ở giữa sự tình, dễ dàng để các tinh thần chi chủ kia tìm tới cớ, cũng dễ dàng để bọn hắn liên hợp cái khác thánh địa cùng đi đối người tạo áp lực. Nguyên cớ nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta hy vọng sự tình vẫn là không đi đến một bước này cho thỏa đáng. Nói đến lúc này, Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ u sầu, bởi vì trước mắt tình huống phức tạp, liền nàng có chút không cách nào khống chế. Cuối cùng nàng cũng phán đoán không ra, trước mắt chín vị tinh thần chi chủ thái độ đối với chuyện này, đến cùng là cái gì. Cực đoan dưới tình huống, thậm chí có khả năng có thể chín cái tinh thần chi chủ đều đối Lục Thần là không có hảo ý. Ngay tại Kiêu suy tính như thế nào phá cục thời gian, Lục Thần bất thình lình mở miệng. Muốn đi vào Cựu Diệu Thiên Đô, cần thỏa mãn điều kiện gì? Ân. Kiêu sững sờ, hình như không nghĩ tới Lục Thần sẽ nói như vậy. Mà ngay tại Kiêu chuẩn bị nói chút gì thời gian, một cỗ khủng bố kiếm ý đột nhiên theo trên mình Lục Thần phóng xuất ra. Kiếm ý kia tràn đầy, coi như là Kiêu cũng vì đó chấn động. Bởi vì nàng rõ ràng theo cỗ kiếm ý này bên trong, cảm nhận được rõ ràng uy hiếp. Cái kia nguồn gốc từ tại sinh linh bản năng run rẩy, để Kiêu minh bạch Lục Thần kiếm ý này là hoàn toàn những người có thể uy hiếp chính mình. Cũng là vào giờ khắc này, Tiêu cảm giác được Lục Thần cái kia Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi, mà Lục Thần Nguyên Anh kỳ hình như còn cùng đồng dạng Nguyên Anh kỳ khác nhau rất lớn, rõ ràng không phải bình thường Nguyên Anh. Đây là Tiêu phía trước chưa hề biết sự tình. Dù cho nàng đối với Lục Thần lai lịch đã có một cái cơ bản hiểu rõ, cuối cùng tại Lục Thần tiến vào Đại Hoang Tháp không gian đặc thù thời gian, Tiêu liền điều tra không ít có liên quan với Lục Thần sự tình. Tại nhìn xong Lục Thần trải qua phía sau, Tiêu cũng không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối tiên minh trước mắt trong lịch sử có thiên phú nhất kiếm tu, nhưng lại có thiên phú cũng cần thời gian tới thực hiện. Trước đây Tiêu dù cho cảm thấy Lục Thần có lẽ có nhiều tinh tiến, mà dù sao Lục Thần thời gian tu luyện quá ngắn, nàng cũng không cho rằng Lục Thần tu vi có thể cao tới trình độ nào. Đỉnh thiên cũng liền kim đan kỳ đỉnh phong, đây đã là nàng nhận thức mức cực hạn. Cuối cùng tính toán đâu ra đấy, Lục Thần theo sinh ra đến hiện tại, nhiều nhất cũng liền tu luyện ước chừng 20 năm. 20 năm đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ tới nói, có khả năng trúc cơ đều xem như không tệ. Càng chưa nói đạt tới kim đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ. Cái sau, càng là Kiêu không hề nghĩ ngợi qua sự tình. Trong tiềm thức liền không nhận làm có người có thể làm đến. Nhưng trước mắt Lục Thần không chỉ làm được, thậm chí còn đạt tới để nàng xem không hiểu mức độ. Gia hỏa này, đến cùng là như thế nào tu luyện? Còn có, hắn là như thế nào tại có loại này khủng bố tu vi đồng thời, còn đem bản thân kiếm ý tu luyện tới cảnh giới này? Coi như là chuyển thế tiên nhân, đều không có khả năng có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện à? Liên tiếp ý nghĩ, trực tiếp để Tiêu suy nghĩ biến đến hỗn loạn. Cuối cùng Lục Thần trước mắt cho nàng mang tới trùng kích, thật sự là quá lớn. Một cái 20 tuổi nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, còn hư hư thực thực có hóa đạo cảnh đại thần thông kiếm ý hai chuyện này, tùy tiện lấy ra một kiện đặt ở tùy ý trên người một người, đều đủ để nói là kinh thế hai tục. Càng chưa nói hai chuyện tính ngược lại. Bất quá sau khi khiếp sợ, Tiêu biểu tình dần dần bình tĩnh trở lại. Bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại, dùng Lục Thần trước mắt biểu hiện ra thực lực, một khi có vạn nghiệp tiên môn xem như thư xác nhận, cửu đại tinh thần chi chủ muốn làm chút gì, có vẻ như cũng không có cái gì khả năng. Cuối cùng cấp đoạt trường sinh bí thuật, bản thân liền là không ra gì sự tình. Huống hồ không phải mỗi cái tinh thần chi chủ đều ẩn náu tiểu tâm tư. Một chút tinh thần chi chủ vẫn là cực kỳ trung thành với thánh sở. Tiêu phía trước nhức đầu, chỉ là không biết do có mấy vị tinh thần chi chủ khả năng xuất thủ, lại có những tinh thần chi chủ kia do dự, cùng những cái kia sẽ không xuất thủ. Nhưng liền Lục Thần hiện tại biểu hiện ra thực lực, những cái này đều không phải sự tình. Nghĩ đến cái này, Tiêu lập tức cười lấy nói, nếu như dùng ngươi tu vi hiện tại tới nhìn, cái kia tiến vào thiên đô đối với ngươi mà nói, cũng không phải việc khó gì. Bất quá ta hy vọng ngươi tạm thời không muốn bạo lộ quá nhiều, cuối cùng cơ hội tốt như vậy, cũng không thấy nhiều à. Lời này vừa nói ra, Lục Thần nháy mắt hiểu ngay. Chương 371, Thượng Thanh Vô Trần Kiếm Vực 2, chương 371, Thượng Thanh Vô Trần Kiếm Vực 2, ý của ngươi là, thiên đô bên trong, cất giấu cái gì không tốt giải quyết sự tình. Tiêu gật đầu một cái nói, ân, tình huống có chút phức tạp, mà ngươi tạm thời còn không phải thiên đô người, nguyên cớ ta cũng không tốt cùng ngươi nói rõ. Nhưng có một điểm ta có thể cáo chi tại ngươi, đó chính là trước mắt thiên đô bên trong, có không ít người kỳ thực đều tích trữ một ít không nên có ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn vẫn ẩn nút rất tốt, tăng thêm không có gì lý do chính đáng, nguyên cớ ta cùng tiên minh đều không tốt tham gia. Nhưng lần này trường sinh bí thực sự tình, có lẽ liền là một cái cực kỳ tốt thời cơ. Có lẽ đây hết thảy đều tại vị kia tính toán bên trong, nàng đã sớm dự liệu được tình huống dưới mắt, cho nên mới sẽ đem trường sinh bí dược giao cho đến trong tay ngươi. Đối cái này, Lục Thần từ chối cho ý kiến. Cuối cùng đối với Cựu Diệu Thiên Đô nội bộ, Lục Thần không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn chỉ là muốn biết tại cái kia thần bí thánh sở nội bộ, phải chăng có một vị người hắn cảm thấy hứng thú. Cùng thánh sở bên trong, có tồn tại hay không có liên quan với thượng cổ, cũng liền là Thanh Vân Tông thời kỳ sự tình. Có lẽ những cái này, tại hắn tiến vào Thiên Đô thánh sở phía sau, đều có thể có một cái hoàn mỹ giải đáp. Lại rõ ràng biết được Lục Thần thực lực, Tiêu lại cùng hắn trao đổi chốc lát, tại xác định tốt tương lai một chút kế hoạch phía sau, Lục Thần cuối cùng rời đi Đại Hoang Tháp. Cuối cùng trước mắt hắn tiến vào Đại Hoang Tháp đã có đoạn thời gian. Nếu là bị người hữu tâm biết, lại tính toán một thoáng trường sinh bí thược xuất hiện thời gian, rất dễ dàng liền phỏng đoán đến hắn có lẽ cùng trường sinh bí thược tồn tại nhất định quan hệ. Tuy là Lục Thần cũng không lo lắng tin tức này bị Thiên Đô bên trong tinh thần chi chủ nhóm biết được, bất quá làm tốt hơn hoàn thành hắn cùng Kiêu chế định kế hoạch. Hắn cũng không để ý nhiều ẩn tàng một đoạn thời gian tin tức này. Cuối cùng nói theo một ý nghĩa nào đó, chờ tiến vào thánh sở phía sau, hắn liền là Cửu Diệu Thiên Đô đúng nghĩa chủ nhân. Hắn tự nhiên vẫn là muốn Cửu Diệu Thiên Đô tận khả năng bỏ đi những cái kia ẩn dấu ở chỗ tối ưu ác tính. Man Hoang Đạo Viện, Đại Hoang Tháp tầng thứ nhất. Đại Hoang Tháp xem như Man Hoang Đạo Viện mang tính tiêu chí kiến trúc. Nó tác dụng tự nhiên không phải chỉ có trợ giúp học sinh tu luyện, trấn áp yêu ma tà tu một điểm này. Cũng tỉ như trước mắt Đại Hoang Tháp tầng thứ nhất, liền có một tòa không thua kém cái khác tứ đại đạo viện đạo trường. Đạo trường này lớn, thậm chí có khả năng tiếp nhận 10 vạn người cùng nhau tiến vào, mà có khả năng tiếp nhận kim đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ cấp bậc tồn tại. Là một cái rất không tệ giao lưu địa phương. Tự nhiên cũng liền trở thành lần này đạo viện đại bị nơi trốn. Tiểu Lục, người bế quan kết thúc. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lục Thần, một tiểu diệp vui vẻ đi tới. Lục Thần mỉm cười gật đầu, ra hiệu chính mình cũng không có chuyện gì. Chờ Lục Thần đi tới vị trí của mình phía sau, lập tức hiếu kỳ hướng về giữa sân nhìn lại. Chỉ thấy lúc này trong sân, chính là Thanh Hà đạo viện cùng một cái khác đạo viện quyết đấu. Mà quyết đấu quá trình đã đến đoàn đội thi đấu giai đoạn, cũng liền là cái gọi là 5v5. Mà có khả năng đi cho tới hôm nay đạo viện, không thể nghi ngờ đều là có chút tài năng. Thanh Hà đạo viện trước mắt đối mặt, chính là Lục Thần trước đây đi qua Huyền Giáp đạo viện. Huyền Giáp đạo viện 10 phần phương pháp tu luyện hết sức đặc thù, thuộc về nửa thể nửa khí tu luyện hình thức. Cái này làm cho Huyền Giáp đạo viện lệch khoa 10 phần nghiêm trọng. Cận chiến tập phần cường đại, nhưng đối với thuật pháp thần thông thì là có chút yếu kém. Bởi vậy đại bộ phận đạo viện tại đối đầu Huyền Giáp đạo viện thời điểm, đều sẽ lựa chọn tiêu hao chiến. Cuối cùng Huyền Giáp đạo viện bản mệnh Huyền Giáp, thật sự là quá nặng đi. Một khi tiến vào tiêu hao chiến, bọn hắn nơi nơi không phải cái khác đạo viện đối thủ, rất dễ dàng hao hết linh lực, cuối cùng thua trận tranh tài. Một điểm này, theo Huyền Giáp đạo viện tại lôi đài thi đấu phân đoạn thua nhiều thắng ít liền có thể nhìn ra. Nhưng Huyền Giáp đạo viện có khả năng tại thua trận đại bộ phận lôi đài thi đấu dưới tình huống, xông vào đạo viện đại bị 20 mạnh. Tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Cái này chỗ độc đáo, liền ở chỗ đoàn đội chiến. Huyền Giáp đạo viện từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là bồi dưỡng đơn độc một cái tu sĩ địa phương, mà là bồi dưỡng tu sĩ quân đoàn địa phương. Thiên tài đến Huyền Giáp đạo viện, có lẽ sẽ ở một mức độ nào đó hạn chế bản thân thiên phú. Nhưng đối với còn lại mấy cái bên kia thiên phú học sinh bình thường tới nói, tại Huyền Giáp đạo viện, bọn hắn bản thân giá trị sẽ đạt được trình độ lớn nhất thể hiện. Bởi vì Huyền Giáp đạo viện xem trọng là tập thể mà không phải cá nhân. Trong sân bãi, năm vị tới từ Huyền Giáp đạo viện học sinh cùng nhau đi đến trong sân. Mặt mũi của bọn hắn kiên nghị, khí thế dày nặng. Phản phất bọn hắn căn bản không phải cái gì học sinh, mà là huấn luyện có thứ tự quân đội. Cùng đối lập, đối diện Thanh Hà đạo viện, ngược lại càng phù hợp người thường đối với tu tiên giả nhận thức. Cả đám đều khí chất xuất trần, tựa như trích tiên. Nhất là đứng ở phía trước nhất Giang Đông Lưu, càng là thanh kiếm tu trò chơi kia hồng trần mở miệng chi khí, diễn dịch tinh tế. Mà để người cảm thấy bất ngờ chính là, Thanh Hà đạo viện không biết từ loại nào mục đích, rõ ràng là đoàn đội chiến, lại chỉ là để Giang Đông Lưu một mình đối mặt Huyền Giáp đạo viện mọi người. Phản phất tại trong mắt của bọn hắn, chỉ cần Giang Đông Lưu một người, liền đầy đủ chiến thắng toàn bộ Huyền Giáp đạo viện. Đây không thể nghi ngờ là một loại đặc biệt ngạo mạn ý nghĩ, nhưng suy nghĩ đến Giang Đông Lưu thực lực bản thân, cái này hình như cũng đặc biệt hợp lý. Cuối cùng Giang Đông Lưu thế nhưng lần này đạo viện đại bị bên trong, số lượng không nhiều kim đan kỳ tu sĩ, vẫn là dùng công phạt lấy xương kiếm tu. Đối cái này, liền Huyền Giáp đạo viện mọi người đều không có cảm thấy Thanh Hà đạo viện đây là tại đục nhã bọn hắn. Cuối cùng theo hiện thực góc độ xuất phát, một vị kim đan kỳ kiếm tu đối phó 5 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cái trước mới càng giống là bắt nạt người. Mặc dù là đối mặt gần như vậy qua không có khả năng chiến thắng cường địch, nhưng Huyền Giáp đạo viện mọi người vẫn không có lộ ra nửa điểm kiếp đảm. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau phía sau, đồng thanh nói, khoác kiên định, cầm sắc nhọn, kèm theo một cỗ kim loại cường đại tính linh lực tại trong sân cuốn lên. Năm vị người khoác khải giáp, cầm trong tay trường kích Huyền Giáp chiến sĩ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mà năm người này không chỉ ăn mặc giống nhau, hai bên ở giữa càng là hợp thành nào đó trận pháp đặc biệt, làm cho mỗi người bọn họ lực lượng có khả năng hội tụ đến một chỗ, tăng lên mấy lần năng lực của bọn hắn. Đối cái này, Giang Đông Lưu vẫn như cũ mặt lộ thoải mái. Mà tại Huyền Giáp khoác thân sau khi kết thúc, năm vị Huyền Giáp đạo viện học sinh một chỗ xông về Giang Đông Lưu. Rõ ràng chỉ là năm người, nhưng bọn hắn lúc này lại là cho thấy tựa như thiên quân vạn mã đồng dạng kinh người khí thế. Một đạo hư ảo to lớn Huyền Giáp thuẫn đột nhiên xuất hiện tại năm người trước mặt. Năm người giống như là đẩy cái kia Huyền Giáp thuẫn hướng về Giang Đông Lưu đánh tới. Đối mặt cái này núi nhỏ đồng dạng Huyền Giáp thuẫn, Giang Đông Lưu cuối cùng động lên kiếm vực thượng thanh vô trần. Theo lấy kiếm vực trải rộng ra, một đạo đặc thù quang cảnh xuất hiện tại Giang Đông Lưu quanh thân, cũng rất nhanh liền cùng năm vị Huyền Giáp đạo viện học sinh tạo thành Huyền Giáp trận va chạm tại một lần. Một cú khủng bố chấn động quét sạch toàn trường. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 372, để lịch sử. Đi lên quỹ đạo chương 372, để lịch sử. Đi lên quỹ đạo lão hầu, hiện tại nhân loại tu sĩ đều mạnh như vậy à? Một cái học sinh rõ ràng đều có thể thực lực kinh khủng như thế, cái này nếu là lại để cho hắn tu luyện cái mấy chục trên trăm năm, vậy hắn sẽ cường đại đến cái tình trạng gì, ta quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ à. Trên khán đài, tới từ thập vạn đại sơn chư yêu chú trọng, một mặt kinh ngạc nhìn trong sân bày ra bản thân kiếm vực Giang Đông Lưu. Trong lời nói không che giấu chút nào khiếp sợ của mình. Không gì khác, thật sự là trước mắt Giang Đông Lưu biểu hiện ra thực lực quá mức kinh khủng, không nói đến làm sao có thể đủ bao trùm toàn trường kiếm vực, chỉ là trước mắt Giang Đông Lưu hiện nay biểu hiện ra tu vi, liền đầy đủ để bọn hắn cảm nhận được rõ ràng nguy hiểm. Mà đây là xây dựng tại Giang Đông Lưu chỉ là một cái hơn 20 tuổi học sinh bên trên. Phải biết đặt ở bọn hắn Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hơn 20 năm thời gian. Đừng nói để một cái chưa từng tu luyện qua tiểu yêu, từng bước một tu luyện tới có thể so kim đan kỳ đại yêu. Có thể hay không khai trí bước vào con đường tu hành, cũng là một cái vấn đề. Xa không nói, chỉ là bốn người bọn họ tu luyện tới hôm nay tu vi, liền sai trọn vẹn trên 100 năm thời gian. Đây là không coi là phía trước bọn hắn không khai trí thời điểm. Nếu là lại đem phía trước thời gian coi là, khó tránh khỏi cần có 150 năm tà hữu. Mà dạng này thời gian nếu là đặt ở Giang Đông Lưu trên mình, đối phương nói không chắc liền nguyên anh kỳ tu vi đều có. Không thể không thừa nhận, tại tu hành phương diện này, trong nhân loại thân thể khác biệt hết sức rõ ràng. Người thường cả một đời đều cực kỳ khó hoàn thành sự tình. Đối với bộ phận thiên tiêu tới nói, cũng là như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Chu Trọng Tại nói xong những lời này, rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở địa phương khác, nhất là tại Ly Hỏa Đạo Viện phương hướng. Cuối cùng bọn hắn tới Tiên Minh Hoang Thành đánh ốc vít, là bọn hắn tiên tiên nữa thích đánh ốc vít ư? Không, bọn hắn là tiếp nhận tới từ Bích Du Sơn tiên tử nhiệm vụ. Tuy là nửa năm này nhân loại thế giới sinh hoạt, để bọn hắn đã có chút được voi đòi tiền, không muốn trở lại Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng bọn hắn đồng dạng không có quên tới từ Bích Du Sơn tiên tử giao phó. Bích Du Sơn tiên tử yêu cầu bọn hắn là tại Tiên Minh bên trong tìm cá nhân, mà lúc trước Bích Du Sơn tiên tử chỉ cho bọn hắn một chương mơ hồ chân dung, cùng một cái thần kỳ cánh cây. Muốn dựa vào hai điểm này tại Tiên Minh bên trong tìm người, không thể nghi ngờ là đặc biệt khó khăn. Thậm chí Chu Trọng chờ bốn yêu đều không có ôm hy vọng quá lớn. Cũng may Bích Du Sơn phương diện cũng không phải thật không cho bọn hắn quá nhiều manh mối. Trước đây không lâu, Bích Du Sơn phương diện liền chuyển cho bọn hắn tin tức, để bọn hắn tới Đại Hoang Tháp một chuyến. Đối với yêu cầu này, Chu Trọng bốn yêu nguyên bản cự tuyệt. Cuối cùng Đại Hoang Tháp đối với đại bộ phận tiên minh người tới nói, có lẽ không tính là gì địa phương nguy hiểm. Nhưng đối với Chu Trọng bốn yêu tới nói, Đại Hoang Tháp nhưng quá nguy hiểm. Nơi này chính là tiên minh chuyên môn dùng để giam giữ yêu ma tà tu địa phương. Bọn hắn tuy là cũng không có tại tiên minh làm chuyện gì xấu, nhưng bản năng vẫn là đối Đại Hoang Tháp có chút sợ hãi. Lo lắng sơ ý một chút, nhóm người mình cũng bị nhốt tới nơi này. Nhưng Bích Du Sơn phương diện yêu cầu, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện cự tuyệt. Bởi vậy tại trải qua một phen đấu tranh tư tưởng phía sau, Chu Trọng bốn yêu cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Minh Hoa Điện Tử Xưởng lão bản xin nghỉ, mượn đạo viện đại bị cơ hội này, tới trong Đại Hoang Tháp nhìn qua. Cuối cùng nếu là đổi thành lúc khác, liền bọn hắn trước mắt tại Tiên Minh bên trong thân phận, là rất khó thu được tiến vào Đại Hoang Tháp tư cách. Mà lần này sau khi đi vào, bọn hắn mới đầu cũng không có tìm tới cái gì có liên quan với cái kia thần bí trên bức họa bóng người manh mối, cho là Kinh Thiên có lẽ cũng sẽ cùng phía trước đồng dạng không thu hoạch được gì. Nhưng ngay tại vừa mới, theo thu được đến hiện tại từ đầu đến cuối không có xuất hiện động tĩnh tới từ Bích Du Sơn tiên tử đích thân ban cho bạch ngọc cảnh cây, lúc này lại là xuất hiện không nhỏ động tĩnh. Nhánh cây kia tự nhiên theo doanh viễn trong túi chứa vật chạy ra, không hề đứt đoạn phóng thích ra nhu hòa bạch quang. Cũng liền là trước mắt trong sân Giang Đông Lưu cùng đối diện Huyền Giáp Đạo Viện chiến đấu, hấp dẫn phần lớn người lực chú ý tăng thêm cái kia bạch ngọc cảnh cây nhìn qua, cùng đồng dạng làm nổi không khí que mình quang không có khác biệt quá lớn. Không phải doanh viễn chờ yêu có lẽ liền muốn khẩn trương trực tiếp nhảy dựng lên, mà cái kia bạch ngọc cảnh cây tại sau khi xuất hiện, liền không ngừng dẫn dắt bọn hắn hướng về một cái hướng khác tới gần. Nhưng bởi vì trước mắt tỉ thí vẫn còn tiếp tục, bọn hắn không tốt tùy ý đi lại, dẫn đến bọn hắn chỉ cần trước tiên đem bạch ngọc cảnh cây động tĩnh ngăn chặn. Bất quá bọn hắn tuy là không cách nào đi lại, nhưng vẫn là theo bạch ngọc cảnh cây chỉ hướng phương hướng, tìm được một chút manh mối. Chỉ thấy bạch ngọc cảnh cây một mực muốn dẫn dắt bọn hắn đi hướng, chính là cái khác đạo viện học sinh xem thi đấu địa phương. Thay lời khác tới nói, người bọn họ muốn tìm rất có thể ngay tại mảnh khu vực này. Đến mức tại bạch ngọc cảnh cây xuất hiện động tĩnh phía sau, bốn người bọn họ vẫn tại xem khu vực vực tìm kiếm phù hợp trên bức họa người. Mà cái này cũng thật là thời gian không phụ có lòng yêu. Tại một phen tìm kiếm phía sau, rõ ràng còn thật để cho bọn hắn tìm được phù hợp trên bức họa mục tiêu. Chính là mới vừa rồi đi tới Ly Hỏa Đạo Viện khán phòng không lâu Lục Thần. Lục Thần ăn mặc tuy là cùng trên bức họa người có chỗ ra vào, thế nhưng khuôn mặt cũng là cùng trên bức họa giống như lúc. Tăng thêm bạch ngọc cành cây động tĩnh, Chu Trọng đám người cảm thấy chính mình lần này hẳn là tìm tới mục tiêu chân chính. Mà tại có mục tiêu phía sau, bọn hắn cũng liền không đội vã, bắt đầu nghiêm túc xem đến tranh tài. Cuối cùng nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là đem cái này bạch ngọc cành cây giao cho Lục Thần. Bởi vậy bọn hắn coi như là dùng đưa biểu kiện phương thức, đem cái nhánh cây này gửi cho Lục Thần, đều xem như hoàn thành Bích Du Sơn tiên tử nhiệm vụ. Cái này có cái gì khó? Dễ dàng. Bất quá ngay tại bốn yêu tháo xuống trong lòng đại thạch, bắt đầu toàn tâm hưởng thụ trước mắt đặc sắc tranh tài thời gian. Ngồi tại trên khán đài Lục Thần hình như cảm nhận được cái gì, ánh mắt xéo qua hướng về bốn yêu phương hướng nhìn lại. Đối với người khác tới nói, bọn hắn có lẽ nhìn không ra bốn yêu ngụy trang, chỉ cho là bốn người này là có yêu tộc huyết mạch dị tộc mà thôi. Nhưng Lục Thần cũng là liếc mắt liền nhìn ra bốn người này là hóa hình yêu quái. Bất quá cái này bốn yêu cùng trong trò chơi Thanh Vân Tông Ô Miêu Vương đồng dạng, đều thuộc về chính thống tu hành linh thú, linh đại thư thái. Cho nên Lục Thần đối với bọn hắn cũng không có quá nhiều địch ý, cuối cùng tiên minh phát triển đến hiện tại, hóa hình yêu ma đã sớm không phải cái gì kỳ quái sự tình. Không nói những cái khác, chỉ là trước mắt Man Hoang Đạo Viện bên trong, liền có không ít hóa hình yêu quái tại tu hành. Trên một điểm này, tiên minh ngược lại mười phần sáng suốt. Bất quá Lục Thần nguyên cớ sẽ quan tâm đến bọn hắn, chủ yếu không phải tại cùng bọn hắn yêu quái thân phận, mà là một loại tới từ sâu trong linh hồn rung động. Phản phất có đồ vật gì tại từ nơi sâu xa, hấp dẫn lấy hắn. Cảm giác như vậy, cùng hắn trước đây không lâu tại trong Đại Hoang Tháp gặp được tình huống không có sai biệt. Nghĩ đến cái này, Lục Thần trực tiếp đứng lên. Chương 372, để lịch sử. Đi lên quỹ đạo 2, chương 372, để lịch sử. Đi lên quỹ đạo 2, Tiểu Lục, ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Một Tiểu Diệp nhìn xem đột nhiên đứng dậy Lục Thần, tò mò hỏi. Lục Thần cười lấy nói, không có gì, chỉ là nhìn thấy người quen, nguyên cớ đi chào hỏi. A, Lao Doanh, ngươi có cảm giác được gì hay không không thích hợp? Không thích hợp, có cái gì không đúng? Lúc này đã bị trong sân Giang Đông Lưu cùng Huyền Giáp Đạo Viện quyết đấu hấp dẫn Doanh Viễn, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Chu Trọng. Trước mắt Giang Đông Lưu cùng Huyền Giáp Đạo Viện chiến đấu đã đến thời điểm then chốt, hắn nơi nào có tâm tình đi quan tâm cái khác? Nhưng chính là cái này vừa quay đầu, vẫn còn thật để cho hắn phát hiện kỳ quái địa phương. Chỉ thấy toàn bộ khán phòng xa xa, một đạo lờ mờ xương trắng lặng yên không tiếng động xuất hiện, làm cho bóng người xa xa bắt đầu biến đến mơ hồ. Không chỉ như vậy, cái kia xương trắng hình như còn có thể che giấu xa xa âm thanh. Thậm chí liền trong sân Giang Đông Lưu đám người chiến đấu thần cũng bắt đầu dần dần biến đến linh hoạt kỳ ảo. Tựa hồ bị đồ vật gì từ giữa đó ngăn cách, bất thình lình biến hóa, lập tức để Doanh Viễn biểu tình nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chỉ là cái này vừa quay đầu cùng thời gian trong nháy mắt, nguyên bản tiếng người huyên náo đạo trường, rõ ràng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Xa xa khán giả tin tức, trong sân Giang Đông Lưu mấy người cũng tin tức. To như vậy trong đạo trường, trước mắt rõ ràng chỉ có bọn hắn buôn yêu. Không thích hợp, xảy ra chuyện. Phát giác được khác thường Doanh Viễn, lập tức chuẩn bị đứng lên. Mà bên cạnh hắn Chu Trọng cũng giống như thế. Chỉ là liền tại bọn hắn hai cái vừa mới chuẩn bị đứng lên thời gian, một đôi tay cũng là đặt ở trên vai của bọn hắn. Các ngươi là đang tìm ta ư? Nghe lấy sau lưng truyền đến yên lặng âm thanh, Chu Trọng cùng Doanh Viễn tâm lý bất thình lình hơi hồi hộp một chút, bởi vì chủ nhân của thanh âm kia mặc dù chỉ là đơn giản một câu, nhưng đã cho bọn hắn mang đến khủng bố cảm giác áp bách. Không cần quay đầu, bọn hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được hậu phương truyền đến kinh người kiếm thế. Bất quá kiếm thế này cũng không quá nhiều phong mang, không rõ ràng sát ý, rõ ràng là không có quá nhiều địch ý, nhưng là như chuỗi thức ăn hạ du lập vật, tại đối mặt chuỗi thức ăn thượng du kẻ săn mồi đồng dạng. Dù cho kẻ săn mồi này không có cái gì đắc ý, chỉ là đứng an tĩnh, lại vẫn như cũ có thể cho chuỗi thức ăn hạ du động vật mang đến kinh người áp lực. Đây cũng là trước mắt Chu Trọng bốn yêu đối mặt tình huống. Rõ ràng tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bọn hắn cũng đều là có mặt mũi yêu vương, nhưng tại Lục Thần trước mặt, bọn hắn nhỏ yếu tựa như hải tử. Đối mặt loại này sinh tử bị người nắm giữ tình huống, bốn yêu lúc này căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mồ hôi lớn như hạt đậu xuôi theo trán của bọn hắn, bắt đầu theo gương mặt trượt xuống. To như vậy trong đạo trường, lúc này liên tính bọn hắn đều có thể nghe được hai bên nhịp tim. Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Bọn hắn nguyên bản không phải tại xem Thanh Hà Đạo Viện cùng Huyền Giáp Đạo Viện tranh tài ư, thế nào thoáng cái người xung quanh liền toàn bộ tin tức, liền xung quanh cái khác khán giả cũng là hư không tiêu thất. Mà Lục Thần cái mục tiêu này nhân vật, càng là thoáng cái liền xuất hiện tại phía sau bọn hắn. Cái này liên tiếp biến cố, để bốn là không phải cực kỳ thông minh bốn yêu, áp lực núi lớn, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là Lục Thần một cái không vui, trực tiếp đem bọn hắn chém. Liền trước mắt đạo trường này bên trong tình huống, vậy bọn hắn cũng thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Không phải, tiên tử ngươi cũng không nói muốn chúng ta tìm người, như vậy mạnh a? Lục Thần không có để ý bốn yêu lúc này cái kia không yên sợ tâm lý hoạt động, bởi vì lúc này hắn đã bị Chu Trọng trước mặt cái kia phát quang bạch ngọc cảnh cây hấp dẫn. Tại trên nhánh cây này, Lục Thần cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, phản phất lực lượng này cùng chính mình có cùng nguồn gốc. Ma xui quỷ khiến phía dưới, Lục Thần thử đem thần trí của mình quán thâu đến cái kia bạch ngọc cảnh cây bên trong. Một giây sau, nguyên bản yên lặng bạch ngọc cảnh cây mấy năm toát ra chói mắt bạch quang. Cỗ lực lượng này mạnh, thậm chí để Lục Thần trải rộng ra sơn hải họa quyển cũng bắt đầu biến đến không ổn định. Trong bạch quang, Lục Thần phát hiện trước mặt mình xuất hiện một đoạn mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh nội dung cũng không phức tạp, chỉ là thời đại có chút xa xưa, mà hình ảnh hiện ra phương thức tương đối mơ hồ, có chút tương tự với phim đèn chiếu hình thức. Chỉ là nhìn trước mắt hình ảnh, Lục Thần biểu tình cũng là biến có thể so nghiêm túc. Bởi vì trong hình triển hiện ra, chính là hắn ngoại đạo hóa thân tiến vào cổ tiên cựu giới, đồng thời triệt để cải tạo Tùng Sơn hình ảnh. Lục Thần nhìn tận mắt trong hình ngoại đạo hóa thân, tại toàn bộ Tùng Sơn mới gieo xuống một quả hạt giống. Mà hạt giống này tại về sau dần dần lớn lên, trở thành một quả thương thiên đại thụ. Về sau hình ảnh liền biến đến càng hư ảo. Tựa hồ là bởi vì chính giữa đi qua một khoảng thời gian rất dài, rất mơ hồ. Đợi đến hình ảnh lần nữa biến đến rõ ràng thời gian, Tân Tùng Sơn vị trí đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy Tân Tùng Sơn vị trí chính là một chỗ lượng giới đại chiến chỗ giao hội. Xung quanh khắp nơi đều là cổ tiên hoặc là tiên nhân thi thể. Tân Tùng Sơn chẳng biết tại sao, tuy là sơn thể bị đánh nát hơn phân nửa, nhưng bản thân vẫn là may mắn còn sống sót. Mà những cái này vẫn là cổ tiên cùng tiên nhân thi thể đàn xen vào nhau, hình như cho phiến thiên địa này tạo thành to lớn ảnh hưởng. Từ mục đích nào đó, trong Tân Tùng Sơn thần bí bạch ngọc cây đem bản thân thân dễ cắm vào đại địa, dùng bản thân lực lượng bắt đầu làm sạch, áp chế những cái này cổ tiên, tiên nhân thi thể sinh ra sức mạnh cấm kỵ. Bất quá chỉ dựa vào một mình nàng, không thể nghi ngờ là không làm được đến mức này. Lục tục ngao ngoe lại có nhiều người hơn đến giúp đỡ nàng một chỗ áp chế nơi này sức mạnh cấm kỵ. Nhưng những người này đến, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Thẳng đến một tòa to lớn thiên cung xuất hiện, cũng một mực đi sâu đến cái này bên trên cổ chiến trường chỗ sâu nhất. Cái kia một mực hướng về ngoại vi lan tràn sức mạnh cấm kỵ, mới cuối cùng dừng lại. Lục Thần không thấy rõ ngày kia cung cụ thể dáng dấp, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia to lớn thiên cung mang đến khủng bố uy năng. Mà hắn chỗ đã thấy hình ảnh, cũng cuối cùng như ngừng lại giờ khắc này, cũng triệt để nghiền nát. Hô, Lục Thần phun ra một cái trọc khí, lần nữa mở mắt. mà trước người hắn Chu Trọng Bốn Yêu lúc này lại là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tuy là Lục Thần vừa mới nhìn như qua thật lâu, nhưng đối với Chu Trọng Bốn Yêu tới nói, kỳ thực chỉ là qua thời gian mấy hơi thở thôi. Trời mới biết cái này ngắn ngủi mấy hơi thở đối bọn hắn tới nói đến cùng biết bao gian nan. Bọn hắn kém chút đều muốn trực tiếp quỳ xuống cho Lục Thần cầu xin tha thứ. Mà sau khi tỉnh dậy, Lục Thần nhìn về phía cái này Bốn Yêu, kết hợp trong ký ức đã minh bạch chính mình vì sao sẽ bị trong tay bọn hắn bạch ngọc cành cây hấp dẫn. Bởi vì cái này bạch ngọc cành cây chính là chính mình tại trong trò chơi lưu lại hậu chiêu, mà cái này hậu chiêu cũng chân thực phản ứng đến trong hiện thực. Thay lời khác tới nói, hắn tại trong trò chơi trải qua hết thảy đều là trong lịch sử chân thực tồn tại. Đồng thời về sau lịch sử cũng cùng chính mình lúc trước làm hết thảy có quan hệ. Chỉ là như vậy, thứ nhất, không thể nghi ngờ liền xuất hiện một vấn đề. Đó chính là hắn nhìn như tại trong trò chơi thay đổi lịch sử, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là tại để lịch sử đi lên quỹ đạo. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 373, vừa kinh vừa sợ Bốn Yêu, lại hiện ra dưới ánh mặt trời tàng kiếm phong thủ tịch. Chương 373, vừa kinh vừa sợ Bốn Yêu, lại hiện ra dưới ánh mặt trời tàng kiếm phong thủ tịch. Doanh lão đại, ngươi nói chúng ta bây giờ làm thế nào? Nếu không vẫn là tìm cơ hội chạy trốn a. Chư Yêu Chu Trọng nhìn cách đó không xa, nhắm mắt lại Lục Thần, bản năng có chút sợ hãi. Vừa mới không biết rõ phát sinh cái gì, cái kia Bích Du Sơn tiên tử cho bọn hắn cảnh cây, lại đột nhiên sinh ra biến đổi lớn. Sau đó bọn hắn cũng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ là bị lực lượng gì chỗ áp chế, triệt để mất đi khống chế. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ là thật không tốt. Cũng may loại biến hóa này cũng không có kéo dài bao lâu, bọn hắn rất nhanh liền lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Mà cùng đối lập, Lục Thần thì là tại cái quá trình này, xa vào đến nào đó trạng thái kỳ diệu bên trong. Nguyên bản dùng tới cảnh cáo, cũng áp chế bọn hắn kiếm thế, đột nhiên biến mất. Như không phải như vậy, nhát gan Chu Trọng cũng sẽ không lựa chọn tại lúc này đưa ra ý niệm trốn chạy. Liên phía trước Lục Thần triển hiện ra thực lực. Nếu thật là muốn đối bọn hắn động thủ, cái kia bắt chẹt bọn hắn, quả thực so hít thở còn muốn đơn giản. Song phương căn bản cũng không phải là một cái vĩ độ tồn tại. Trước mắt bọn hắn tuy là còn bị vây ở Lục Thần Sơn Hải Hỏa Quyền bên trong, nhưng Lục Thần hiện tại hình như không có dư lực quan tâm bọn hắn. Bắt được cơ hội này chạy đi, xác suất thành công cũng không nhỏ. Chỉ là đối mặt Chu Trọng đề nghị, đối lập khôn khéo ưng yêu Doanh Viễn, cuối cùng vẫn là lựa chọn tự tuyệt. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, chúng ta lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm, cũng không có chạy tất yếu. Ngược lại thì như chúng ta bây giờ chạy, không chừng mới là thật đem chính mình xa vào đến trong nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là, ngươi là đang hoài nghi Bích Du tiên tử quyết định ư? Lời này vừa nói ra, không bàn là Chu Trọng vẫn là cái khác hai vị yêu quái, đều nhộn nhịp giật mình. Đúng a, bọn hắn nói cho cùng, cũng chỉ là tại giúp Bích Du tiên tử làm việc. Mà Bích Du tiên tử tại Thập Vạn Đại Sơn thanh danh, đây chính là tiếng lành đồn xa. Nếu như nhiệm vụ của lần này thật có cái gì nguy hiểm, đối phương tất nhiên sẽ sớm nói cho bọn hắn. Không nói, vậy đã nói rõ không có nguy hiểm. Hoặc là nói, chỉ cần bọn hắn dựa theo Bích Du tiên tử lời nói đi làm, như vậy nhất định lại sẽ không tao ngộ bất ngờ. Đây là Thập Vạn Đại Sơn vô số yêu quái, dùng sinh mệnh mình thực hiện đi ra chân lý. Đi theo Bích Du tiên tử làm việc, càng làm càng có. Đi theo Bích Du tiên tử đối đầu, càng làm càng chết. Vừa nghĩ đến đây, Bốn Yêu lập tức có quyết định. Động không bằng yên tĩnh, dùng không thay đổi, ứng mà biến. Bọn hắn tại cực Lục Thần không phải loại kia không giảng đạo lý người. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài phút, lại hoặc là mười mấy phút. Một mực nhắm mắt Lục Thần, rốt cục tỉnh táo lại. Nhìn thành thành thật thật chờ tại Sơn Hải Họa Quyển bên trong, đã không có nghĩ đến chạy trốn, cũng không có nghĩ đến đánh lén mình Bốn Yêu. Lục Thần có chút bất ngờ, bởi vì hắn kỳ thực sớm tại Bốn Yêu tỉnh lại phía trước hết một bước thức tỉnh. Chỉ là hắn tại suy nghĩ muốn thế nào xử trí cái này bốn cái xa lạ yêu quái, mà bởi vì cái gọi là luận việc làm không luận tâm. So với dùng miệng nói, Lục Thần càng tương tính cái này Bốn Yêu hành động. Nếu như bọn hắn muốn tại chính mình hôn mê trong lúc đó, làm chút gì, vậy đã nói rõ bọn hắn cũng không có cất giấu cái gì hảo tâm ý. Vậy mình cũng có thể không cố kỵ chút nào hạ thủ. Nhưng muốn là bọn hắn cái gì cũng không làm, vậy con này có thể nói rõ hai chuyện. Hoặc là bọn hắn đối chính mình cũng không có cái gì địch ý, hoặc là bọn hắn rất hiểu đến xem xét thời thế. Mà vô luận là loại nào, đều đối Lục Thần hiểu cái này Bốn Yêu cùng cái này bạch ngọc cảnh cây lai lịch có trợ giúp rất lớn. Kết quả rõ ràng, cái này Bốn Yêu biểu hiện rất là vượt quá Lục Thần dự liệu. Xem ra chính mình trước đây cho là bọn họ là cố tình dùng thứ này dẫn dụ chính mình, tiếp đó dùng cái này thiết kế cái gì bẫy dập ý nghĩ cũng không thành lập. Nghĩ đến cái này, Lục Thần dứt khoát cũng không chuẩn bị tiếp tục dùng kiếm thế đi áp chế Bốn Yêu, mà là bình đẳng giao lưu. Có thể cùng ta nói một chút trong miệng các ngươi Bích Du tiên tử ư? Lục Thần vừa nói sau, cách đó không xa Bốn Yêu lập tức sững sờ tại chỗ, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Lục Thần rõ ràng nhanh như vậy liền thức tỉnh. Nếu là càng cực đoan một điểm, không chừng nhân loại này tu sĩ đã sớm tỉnh lại. Phía trước yên lặng đều là cố ý hành động, muốn làm chính là câu cá chấp pháp. Âm hiểm, gia hỏa này quá âm hiểm. Vừa nghĩ tới chính mình Bốn Yêu vừa mới rất có thể là tại quỷ môn quan đi một lần, Bốn Yêu liền là vừa kinh vừa sợ. Cũng may trước mắt Lục Thần thái độ mười phần bình thản, mà ngay từ đầu cái kia cảm giác gáp bách cực mạnh kiếm thế cũng không có xuất hiện lần nữa. Cái này cũng để Bốn Yêu minh bạch Lục Thần hẳn là đối bọn hắn không có gì địch ý, thế là dẫn đầu ưng yêu Doanh Viễn thay thế cái khác tam yêu hồi đáp, hồi vị đại nhân này, Bích Du tiên tử chính là chúng ta Thập Vạn Đại Sơn bên trong một vị tương đối đặc thù sơn chủ. Chúng ta nguyên cớ sẽ tới tiên minh cũng là đạt được Bích Du tiên tử mệnh lệnh, đem cái kia bạch ngọc cảnh cây giao cho ngài. Nghe được đáp án này, lại liên tưởng đến vừa mới chính mình chỗ đã thấy thượng cổ lịch sử. Lục Thần nháy mắt liền hiểu Bích Du tiên tử làm như thế hàm nghĩa. Nếu là hắn đoán không sai, đối phương hẳn là muốn mượn dùng hành động này hướng mình truyền đạt nào đó tin tức. Thậm chí nếu là càng cực đoan một điểm, vậy cái này truyền lại tin tức người có lẽ đều không phải Bích Du tiên tử, mà là đã từng, lại hoặc là tương lai chính mình. Lời này nhìn như mâu thuẫn, thực ra lại hết sức hợp lý. Cuối cùng trong trò chơi chính mình mặc dù là tại thượng cổ thời kỳ, nhưng chính mình đối với trong trò chơi tương lai mình sẽ làm cái gì còn chưa không biết. Xa không nói, cái kia thượng cổ trong lịch sử lượng giới đại chiến, cổ tiên cùng tiên nhân không ngừng vất lạc, hóa làm vô số to lớn thi thể. Cùng hình ảnh cuối cùng, đi sâu đại chiến địa phương chỗ sâu thiên cung, đều là Lục Thần trước mắt chưa tiếp xúc, mà cũng không quá nhiều đầu mối bí mật. Cái này lượng giới đại chiến sân bãi ở nơi nào? Cái kia đi sâu đại chiến địa phương thiên cung lại là cái gì? Thiên cung chủ nhân là ai? Những vấn đề này đều là Lục Thần cấp bách muốn biết, nhưng lại không cách nào biết được bí mật. Mà đây hết thảy mấu chốt của vấn đề, có lẽ ngay tại vị kia thần bí Bích Du tiên tử bên trên. Nghĩ đến cái này, Lục Thần lập tức dò hỏi, vị kia Bích Du tiên tử bây giờ người ở chỗ nào? Doanh Viễn nghe nói như thế phía sau, lúc này cùng cái khác Tam Yêu liếc mắt nhìn nhau. Tại cân nhắc lợi hại phía sau, vẫn là thành thật trả lời, hồi đại nhân, Bích Du tiên tử bây giờ còn tại trong Bích Du Sơn. Mà Bích Du Sơn thì là ở vào bên ngoài Hoang Châu Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ là dùng đại nhân thân phận của ngươi, nếu là tùy tiện tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Cuối cùng liền chúng ta cũng không dám nói có khả năng tại trong Thập Vạn Đại Sơn tùy ý đi, trong đó có rất nhiều nơi, càng là chúng ta cũng không dám nhìn một chút địa phương. Như đại nhân ngươi muốn gặp Bích Du tiên tử lời nói, chúng ta có thể giúp ngài trước đi chuyển lời. Chỉ cần có thể đạt được tiên tử trợ giúp, vậy đại nhân ngài lại tiến vào Thập Vạn Đại Sơn lời nói, chắc hẳn liền sẽ thoải mái rất nhiều. Lục Thần ý vị thâm trường nhìn một chút Doanh Viễn. Ánh mắt này, nhìn Doanh Viễn chán lập tức toát ra đại lượng đổ mồ hôi. Sợ một nhóm. Thật giống như Lục Thần đã hoàn toàn xem thấu nội tâm hắn điểm ấy tính toán đồng đạo. Tại Doanh Viễn thấp thỏm một lát sau, Lục Thần cuối cùng mở miệng. Ngươi cực kỳ thông minh. Chương 373, vừa kinh vừa sợ bốn yêu, lại hiện ra dưới ánh mặt trời tảng kiếm phong thủ tịch. 2, chương 373, vừa kinh vừa sợ bốn yêu, lại hiện ra dưới ánh mặt trời tảng kiếm phong thủ tịch. 2, cũng liền là Lục Thần lời này ngữ khí tương đối bình thản. Nếu không, Doanh Viễn đều cảm giác Lục Thần đây là chuẩn bị cho chính mình phía dưới bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Cuối cùng hắn vừa mới lời nói kia, nhưng thật ra là thật giả mỗi thứ một nửa. Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm ư? Nguy hiểm, thế nhưng không có hắn nói nguy hiểm như vậy. Lục Thần một mình tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, cực kỳ khó gặp đến Bích Du tiên tử ư? Lời này đúng, nhưng cũng không đúng. Doanh Viễn vừa mới nguyên cớ nói như vậy, kỳ thực mục đích chính yếu nhất vẫn là vì bảo mệnh. Cuối cùng hắn vừa mới lời nói kia, tin chính tức kỳ thực chỉ có một cái. Đó chính là bọn họ bốn cái đối với Lục Thần tới nói, là có tác dụng rất lớn. Nếu là không có bọn hắn trợ giúp, Lục Thần muốn đi vào Thập Vạn Đại Sơn sẽ khó khăn trùng điệp. Đây cũng là Lục Thần nói Doanh Viễn cực kỳ thông minh nguyên nhân. Hắn tại thời gian có hạn bên trong, hướng Lục Thần chứng minh giá trị của mình. Lưu bọn hắn lại, so với giết bọn hắn tốt. Mà cùng người thông minh giao lưu, không thể nghi ngờ là mười phần nhẹ nhõm. Huống hồ Lục Thần bản thân cũng không có muốn bọn hắn làm cái gì. Vậy liền dựa theo ngươi nói, ngươi cùng ngươi bên cạnh cái kia cậu yêu, đi về trước gặp vị kia Bích Du tiên tử. Cũng cáo chi đối phương ta sẽ lên núi bái phòng sự tình. Chờ sự tình kết thúc, ta không chỉ sẽ không tổn thương các ngươi, ngược lại còn biết cho đa tạ. Đa đa tạ đại nhân. Doanh Viễn cấp bách gật đầu, ra hiệu hắn cùng cậu yêu cậu phần, nhất định hoàn thành nhiệm vụ này. Về phần chư yêu Chu Trọng, cùng hầu yêu hậu bình. Vậy cũng chỉ có thể trước bị khuất bọn hắn, trở thành Lục Thần con tin. Về phần Chu Trọng cùng hậu bình, bọn hắn lúc này coi như muốn cự tuyệt, cũng căn bản không có quyền cự tuyệt. Cuối cùng liền Lục Thần cùng bọn hắn thực lực chênh lệch. Lục Thần muốn bắt chẹt bọn hắn, quả thực không muốn quá dễ dàng. Bọn hắn trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Chu Trọng cùng cậu phần, có khả năng mau chóng hoàn thành chuyện này, để bọn hắn sớm một chút thoát ly khổ hải. Mà vì thể hiện ra chính mình có năng lực tùy tiện trấn áp bốn yêu thủ đoạn, Lục Thần một tay vạch một cái, bốn đạo kiếm phù liền đột nhiên xuất hiện, cũng trực tiếp chui vào đến bốn yêu mi tâm. Trong quá trình này, bốn yêu tuy là bản năng không nguyện ý thế, nhưng cô khủng bố kiếm thế xuất hiện lần nữa, trực tiếp chấn áp bọn hắn không cách nào hành động, chỉ có thể mặc cho cái này bốn tấm màu vàng kim kiếm phù chui vào đến trong mi tâm của bọn hắn. Rất nhanh, bốn yêu cũng cảm giác chính mình trong linh hải nhiều hơn cái gì. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Lục Thần mở miệng nói, sau khi chuyện thành công, bốn kiếm này phù không chỉ đối các ngươi vô hại, thậm chí còn có thể để các ngươi tu vi tiến hơn một bước. Mà các ngươi nếu là có tâm tư khác, cái kia hạ tràng hẳn là không cần ta nhiều lời. Bốn yêu cấp bách gật đầu, ra hiệu bọn hắn biết không làm được hạ tràng. Tại xác định những cái này phía sau, Lục Thần trực tiếp tán đi chính mình Sơn Hải Hỏa Quyền. Náo nhiệt đạo trường tràn diện xuất hiện lần nữa tại mấy người trong mắt, mà xung quanh khán giả tựa hồ cũng không có chú ý tới nơi này phát sinh động tĩnh. Đối với đột nhiên xuất hiện bốn yêu, cũng không có quá mức kỳ quái, phản phất bọn hắn chưa bao giờ từng rời đi. Không hề nghi ngờ, đây là Lục Thần làm chút gì, lại liên tưởng đến nơi này chính là Man Hoang Đạo Viện Đại Hoang Tháp, chính là tiên minh hạch tâm nhất mấy nơi một trong. Xung quanh tràn đầy tiên minh tu sĩ cấp cao, mà Lục Thần có khả năng tại nơi này địa phương tùy ý thi triển thủ đoạn, cho bọn có thể nhìn ra hắn đối tự thân thực lực tự tin, cùng tại tiên minh bên trong địa vị. Nếu không, đổi thành người khác tại Đại Hoang Tháp chỗ như vậy, tùy ý thi triển thuật pháp thần thông, khẳng định sẽ bị Man Hoang Đạo Viện tu sĩ cấp cao nhóm tìm tới cửa, muốn cái thuyết pháp. Doanh Viễn nhìn phía sau nguyên bản thuộc về Lục Thần, nhưng trước mắt lại không có một hai vị trí. Long vẫn còn sợ hai nói, mấy ca cũng là lại còn sống một ngày. Cái khác tam yêu tán đồng gật đầu một cái, trên mặt biết đầy sống sót sau hai nạn nghĩ lại mà sợ. Tuy là bọn hắn mới vừa cùng Lục Thần tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng quá trình sự nguy hiểm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Có thể nói, sinh tử của bọn hắn trọn vẹn nắm giữ tại Lục Thần một ý niệm. Hễ Lục Thần một cái không vui, lại hoặc là bọn hắn câu nào không nói tốt, bọn hắn có lẽ liền muốn triệt để lưu tại nơi này. Cũng may bọn hắn cuối cùng vẫn là sống tiếp được, đồng thời cũng coi là hoàn thành Bích Du Tiên Tử giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Nghĩ tới chỗ tốt, bọn hắn lần này không chỉ có thể thu được tới từ Bích Du Tiên Tử tạo, còn có thể thu được tới từ Lục Thần cái này thần bí kiếm tu tạo. Lần hai tạo, nói không chắc có thể để bọn hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là bọn hắn có thể rất tốt hoàn thành Lục Thần nhiệm vụ. Nếu không, trước mắt lưu tại bọn hắn trong linh đài thần bí kiếm phủ, liền sẽ không là Lục Thần cho bọn hắn lễ vật, mà là chết tiệt đùa đòi mạng. Căn cứ sớm hoàn thành, sáng sớm tốt lành tâm ý nghĩ, Bốn yêu lập tức liền rời đi đạo trường. Trong đó Doanh Viễn cùng Cầu Phần cần trước bay về Thập Vạn Đại Sơn, hoàn thành Lục Thần lời nhắn nhủ sự tình. Chu Trọng cùng Hậu Bình thì là lưu tại Hoang Thành làm con tin. Về phần cái này con tin thế nào làm, Lục Thần tuy là không nói, nhưng bọn hắn đồng dạng hết sức rõ ràng. Đó chính là thật tốt chờ tại Hoang Thành bên trong, không nên chạy loạn. Nếu không, bọn hắn trong Linh Đài kiếm phủ cũng sẽ không nghe bọn hắn giải thích. Mà một bên khác, Lục Thần tại trở lại Ly Hỏa Đạo viện xem khu vực phía sau. Một tiểu diệp lập tức hiếu kỳ mở miệng nói, sự tình xong xuôi. Lục Thần gật đầu cười. Đến một bước này, một tiểu diệp cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì, lộ ra rất là thông tình đạt lý. Mà cũng là tại lúc này, trong đạo trường Thanh Hà Đạo viện cùng Huyền Giáp Đạo viện tỷ thí, cũng triệt để đi tới khâu cuối cùng. Huyền Giáp Đạo viện chiến trận mặc dù không tệ, nhưng đối mặt lấy Giang Đông Lưu cái này kiếm tu thiên tiêu, trung uy vẫn là kém không ít. Không có thể ngăn ở Giang Đông Lưu cái kia tràn ngập phong mang kiếm vực, tiếc nuối là bại. Mà Giang Đông Lưu tại thắng được Huyền Giáp Đạo viện phía sau, cũng không có vội vã rời khỏi. Ngược lại thì quay đầu nhìn về phía Ly Hỏa Đạo viện phương hướng, ngồi đối diện tại xem khu vực Lục Thần cười cười. Chỉ là nụ cười này bên trong, tràn ngập chiến ý rõ ràng là một loại hướng Lục Thần hạ chiến thư ý tứ. Đối cái này, Lục Thần thì là thiện ý cho cái đáp lại. Cuối cùng bây giờ người đồng lứa bên trong, có khả năng bị Lục Thần xem trọng người, lác đác không có mấy. Giang Đông Lưu thì là trong đó số ít có thể bị Lục Thần xem trọng tồn tại. Không chỉ như vậy, Lục Thần luôn cảm giác trên mình Giang Đông Lưu có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này rất là đặc thù, sớm tại phía trước lần đầu tiên cùng Giang Đông Lưu gặp mặt thời gian liền đã xuất hiện. Ngay lúc đó Lục Thần còn không rõ ràng lắm loại cảm giác này từ đâu mà tới. Nhưng theo lấy Giang Đông Lưu bản thân kiếm ý càng tinh tiến, Lục Thần dần dần minh bạch loại cảm giác này chân chính lai lịch. Đó chính là Giang Đông Lưu trên mình kiếm ý, cùng trong trò chơi đã từng Thanh Vân Tông tàng kiếm phong thủ tịch Dịch Hán Khanh, rất là tương tự. Song phương kiếm ý tại ở bề ngoài có lẽ có nhất định đường ra, nhưng tại nội hạch bên trên cũng là giống như lúc. Đồng dạng hoa lệ, đồng dạng rất có tính xâm lược. Cùng loại kia khắc vào xương bên trong, có cực cao cá nhân là cấn. Ngã mạn. Nghĩ đến cái này, Lục Thần liền không nhịn được cười lên. Có lẽ vị kia từng tại Thanh Vân chủ phong một người độc phun ngọc hư sơn chúng đệ tử tàng kiếm phong thủ tịch, chẳng mấy chốc sẽ tại tiên minh nơi này lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Đợt, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Cảm giác 10 điểm vẫn là chậm chút, đổi thành mỗi lúc trời tối 9 giờ đổi mới tốt. Chương 374, quần quận sóng ngầm, 1, chương 374, quần quận sóng ngầm, 1, đạo viện thi đấu bắt đầu sau ngày thứ 5. Cho tới hôm nay kết thúc, nguyên bản 20 cái đạo viện tranh tài thì là sẽ chỉ còn lại 10 cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này top 10 bên trong hay là có ngày xưa tứ đại đạo viện tồn tại. Duy nhất biến số thì là tại lần này top 10 bên trong xuất hiện một cái bóng người xa lạ. Đó chính là trước kia một mực yên lặng không nghe thấy Thiên Chín Đạo viện. Mà Thiên Chín Đạo viện có thể đi đến dưới mắt thứ tự này, có thể nói hoàn toàn là thứ 9 dị tộc này thiếu nữ công lao. Nàng cơ hồ là lấy sức một mình, khiến toàn bộ Thiên Chín Đạo viện đi tới top 10 vị trí. Dù sao tại mở ra hàng thần đằng sau, thứ 9 trong khoảng thời gian ngắn chính là có thể so với Kim Đan kỳ tu sĩ. Cái này tại phổ biến đều là trúc cơ kỳ đạo viện trong thi đấu, cơ hồ là hàng duy đả kích tồn tại. Chỉ cần không gặp được tứ đại đạo viện, ngày đó chín đạo viện liền cơ bản có thể một đường quét ngang. Mà Lục Thần chỗ Ly Hỏa Đạo viện tự nhiên cũng là thuận lợi tiến vào lần này đạo viện thi đấu top 10 giai đoạn. Bởi vì phía sau quyết đấu tương đối kịch liệt, cho nên không chỉ có mỗi ngày sẽ chỉ an bài một trận, lại ở giữa sẽ còn khoảng cách thời gian một ngày, cho các học sinh đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Dù sao đạo viện thi đấu hoạch tâm mục đích vẫn là ở chỗ để nhiều cái đạo viện nhiều tiến hành giao lưu. Ở trong quá trình này, cha thiếu bổ để loạn, tránh cho xuất hiện đóng cửa làm xe tình huống. Nặng đại tham dự, mà không phải thật muốn các học sinh đấu ra cái như thế về sau. Bởi vậy tại kỳ đại đạo viện tu sĩ cấp cao bọn họ trong mắt, an toàn của học sinh vĩnh viễn là vị thứ nhất. Bất quá ở giữa thời gian nghỉ ngơi bên trong, Man Hoang Đạo viện thậm chí Đại Hoang Tháp cũng không phải hoàn toàn phong bế. Theo hôm nay một trận cuối cùng tranh tài kết thúc, vô luận là các đại đạo viện học sinh hay là lại tới đây xem tranh tài người xem, đều tại con đường rút lui. Nhưng tại trong quá trình này, lại là hôn tạp một chút mục đích không tính kết người. Chỉ gặp tại Đại Hoang Tháp thính phòng biên giới, một người mặc liên y mũ trùm nữ tử nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Hoang Tháp nhân viên sau, lặng yên không tiếng động đi tới. Vị tiên sinh này, nơi này là không phải khu người xem vực, xin mời. Không đợi vị nhân viên công tác kia nói hết lời, ánh mắt của hắn lại đột nhiên trở nên mê ly lên. Chỉ gặp tại nữ tử xa lạ kia bốc khói bên dưới, một đạo quỷ dị hào quang màu tím trực tiếp chiếu xạ đến nhân viên công tác hai mắt. Tại năng lượng đặc thù này tác dụng dưới, nhân viên công tác rất nhanh liền xa vào đến một loại gần như là bị thôi miên trạng thái. Bởi vì đây hết thảy phát sinh đều rất bí mật, lại tử quang kia biến mất rất nhanh. đến mức chung quanh những người khác căn bản cũng không có chú ý tới nơi này biến hóa. Càng thêm kỳ quái là, người chung quanh tựa hồ cũng không nhìn thấy nữ tử xa lạ kia. Như những người xem này đều là người bình thường coi như xong. Hết lần này tới lần khác những người này còn có không ít tu sĩ, trong đó càng là không thiếu kim đăng kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ. Phải biết những người xem này bên trong, rất nhiều người kỳ thật đều là đến xem chính mình con cái biểu hiện phụ huynh. Mặc dù nói tu sĩ thiên phú, nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, nhưng phụ mẫu đều là tu sĩ, hậu đại sinh ra cao thiên phú tu sĩ xác suất hay là so với người bình thường lớn hơn nhiều. Bởi vậy tại lần này đạo viện thi đấu trong thính phòng, tu sĩ tỷ lệ là phi thường cao. Mà như vậy chút tu vi không thấp tu sĩ, lại đều không thể phát hiện cái kia mũ trùm nữ tử quỷ dị hành động. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường hiện tượng không bình thường. Mũ trùm nữ tử đi ngang qua nhân viên công tác bên người lúc, đưa tay không biết từ trên người hắn sờ đi cái gì. Sau đó mũ trùm nữ tử hướng thẳng đến đại hoang tháp khu vực hạch tâm đi đến. Phương hướng này chỗ đối ứng chính là đại hoang tháp trên mặt nổi dưới mặt đất nhà giam, cũng chính là trấn áp đại lượng yêu ma tà tu địa phương. Loại địa phương này, đừng nói là một người xa lạ, liền xem như man hoang đạo viện học sinh của mình, lại hoặc là mặt khác tiên minh tu sĩ, đều không thể tùy tiện tới gần. Mà cái này mũ trùm nữ tử nương tựa theo tự thân cái kia quỷ dị năng lực, trên đường đi liền như là người trong suốt bình thường, dù là gặp tu sĩ khác, cũng đều sẽ không khiến cho những người khác chú ý cái này để nàng một đường thông suốt, đi tới đại hoang tháp tầng một dưới mặt đất nhà giam trước đại môn. Nhìn xem trước mặt to lớn cửa thanh đồng, cùng cửa thanh đồng hai bên bốn vị thủ hộ giả. Mũ trùm nữ tử cuối cùng là lấy xuống nàng trên đường đi chỗ mang theo mũ trùm. Dưới mũ trùm lộ ra là một tấm khuôn mặt đẹp đẽ, rất là vũ mị. Nhìn nữ tử chỗ mi tâm, thình lình có một đạo cùng loại nệ đặc thù hoa văn. Nữ tử nhìn qua cửa thanh đồng hai bên, do thủ pháp đặc biệt tạo ra thủ hộ giả. Một mặt đắc ý nhìn mình lộ ra quần áo cánh tay. Cánh tay kia chỗ lộ ra làn da, cùng nữ tử bản thân khuôn mặt có rất lớn xé rách cảm giác. Bởi vì nữ tử bản thân khuôn mặt màu da rất là trắng loãng, như mỡ dê cao bình thường. Nhưng nàng cánh tay chỗ lộ ra làn da, lại bày biện ra màu vàng khẻ. Không chỉ có như vậy, nữ tử cánh tay trên da còn có rất nhiều rõ ràng, bị người dùng kim khâu khâu lại qua đi vết tích. Tựa hồ là do đại lượng khác biệt làn da, khâu lại cùng một chỗ một dạng, cho người ta một loại không nói ra được vật mèo. Nhưng cái này làn da đối với nữ tử tới nói, không chỉ có không xấu xí, ngược lại tựa như cái gì tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đến mức mũ trùm nữ tử nhịn không được tán dương, sơn chủ sở ban tặng bị sắc thực hiệu quả phi phàm, ngay cả đại hoàng trong tháp các tu sĩ không cố ý dùng thần hồn căn quét, đều không thể phát giác được ta tồn tại. Nếu không phải nhà giam này khu vực có rất nhiều cấm chế, mà những cấm chế này chính là nhằm vào tu sĩ thần hồn trực tiếp tiến hành quét hình. Không phải vậy chỉ là dựa vào tầng này bị, ta có lẽ liền có thể hoàn thành sơn chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lời nói rơi, nữ tử đi thẳng tới bốn tòa thủ hộ giả pho tượng trước mặt. Nữ tử khẽ dựa gần, bốn tòa thủ hộ giả pho tượng lập tức liền bắt đầu chuyển động. Bọn chúng nhao nhao quay đầu, hướng phía nữ tử phương hướng xem ra. Mà hành động lên thủ hộ giả pho tượng, cũng hiển lộ ra bọn chúng cái kia khí tức không tầm thường. Cái này rõ ràng là bốn tòa có thể so với kim đan kỳ viên mãn khôi lỗi pho tượng. Có thể nói, chỉ là cái này bốn cái pho tượng, liền đầy đủ ngăn cản đại bộ phận muốn cướp một người. Mà đây vẫn chỉ là đại hoang tháp dưới mặt đất nhà giam, phía ngoài nhất phòng hộ. Chỉ là từ cái này một chi tiết, liền có thể nhìn ra đại hoang tháp dưới mặt đất nhà giam phòng giữ lực lượng cường đại đến cỡ nào. Cũng làm cho mũ trùm nữ tử càng thêm tin chắc mục tiêu của mình hẳn là liền giấu ở dưới đất này trong nhà giam. Đối mặt bốn cái liếc nhìn chính mình thủ hộ giả pho tượng, nữ tử trong ngực trực tiếp lấy ra một khối đặc thù lệnh bài. Lệnh bài này chính là nàng cho tới bây giờ lúc trên đường, mặt khác đại hoang tháp tu sĩ trên thân lấy được. Ban sơ bị kia bị nàng khống chế đại hoang tháp nhân viên công tác, chỉ là đại hoang tháp phổ thông bên ngoài tu sĩ. Nó chứng minh thân phận, cũng chỉ có thể trợ giúp mũ trùm nữ tử thông qua phía ngoài nhất một chút cần thân phận nghiệm chứng khu vực. Dưới mắt nhà giam này khu vực hạch tâm, không phải ngục tốt cấp bậc lệnh bài chứng minh, căn bản là không có cách tiến vào. Mà vào lúc này đại hoang ngoài tháp vây một góc nào đó, một vị hôn mê ngục tốt chính trần trùng trục nằm tại chưa có người biết trong góc. Chỉ gặp tại mũ trùm nữ tử xuất ra ngục tốt lệnh bài đằng sau, nàng cả người thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Không bao lâu, nàng liền biến thành cùng bị ngục tốt kia giống nhau như lúc tồn tại. Mà tại bị trợ giúp bên dưới, nữ tử sự biến hóa này, tựa hồ còn không chỉ là biểu tượng, bởi vì vô luận là khí chất hay là nó tán lộ ra ngoài khí tức, đều cùng vị kia bị nàng mê đi ngục tốt giống nhau như lúc. Chương 374, quần quần sóng ngầm 2, chương 374, quần quần sóng ngầm 2, phải biết bắt chước một người bề ngoài rất dễ dàng, có thể nghĩ muốn bắt chước một người tu vi cùng đạo thống liền không có đơn giản như vậy. Nhưng mũ trùm nữ tử dưới mắt giống như là dùng thủ đoạn đặc thù nào đó, hoàn toàn phục chế vị ngục tốt kia hết thảy, phối hợp lên nàng lệnh bài trong tay, sẽ chỉ tuân theo một loại nào đó thiết lập hành vi quy luật bốn tòa thủ hộ giả pho tượng, tự nhiên đem mũ trùm nữ tử trở thành chân chính ngục tốt, trực tiếp liền cho đi. Và anh, theo cửa thanh đồng mở ra, một tòa to lớn ngục giam rất nhanh liền ánh vào đến mũ trùm nữ tử trong mắt. Cùng bình thường ngục giam chỉ có vài mét vuông phòng một người khác biệt, đại hoang tháp ngục giam dưới mặt đất tù phạm nhà giam mỗi cái đều rất lớn, lại cái này mỗi cái trong nhà giam đều bị bố trí trận pháp cường đại cùng cấm chế. Một khi trong nhà giam tù phạm muốn làm ra cái gì, đều sẽ nhận cực lớn trừng phạt. Chớ nói chi là những tù phạm này bản thân cũng đều bị tăng thêm rất đa dụng đến hạn chế hành động, thậm chí tu vi đặc thù lao cố. Lại thêm bên ngoài cái kia tựa như giống như tường đồng bách sắt thủ vệ. Có thể nói, một khi bị giam vào đến dưới đất này trong nhà giam, vậy thì thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Toàn bộ dưới mặt đất nhà giam khu vực bị phân làm giáp đất bính ba cái khu vực. Bính khu giam giữ chính là có thể so với kim đan kỳ tồn tại. đã khu giam giữ chính là có thể so với nguyên anh kỳ tồn tại. Giáp khu giam giữ chính là có thể so với hóa thần kỳ tồn tại. Mũ trùm nữ tử lần này cần tiến về tự nhiên là giáp khu. Chỉ là muốn tiến vào giáp khu, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mặc dù cũng là thâm nhập dưới đất nhà giam, bên trong đại hoang tháp tu sĩ lại càng ít. Nhưng những này đại hoang tháp tu vi, lại là nước lên thì thuyền lên. Vì mặc dù có thể ở một mức độ nào đó, giảm xuống mũ trùm nữ tử cảm giác tồn tại, cũng giảm xuống tu sĩ khác cảm giác được nàng trình độ, có thể giảm xuống không phải biến mất. Một khi có người chú ý tới nàng, cũng chăm chú tiến hành cảm giác, đó còn là có thể phát hiện nàng tồn tại. Bất quá những này cũng phải cần nguyên anh kỳ mới có thể không sai biệt lắm làm được chuyện tình. Nguyên anh kỳ phía dưới, mũ trùm nữ tử coi như bung ra khí tức làm cho đối phương cảm giác. Tại bị tác dụng dưới, đối phương mặc dù sẽ cảm thấy kỳ quái, cho là trước mặt tựa hồ tồn tại cái gì, nhưng trở ngại nguyên nhân nào đó, dẫn đến bọn hắn căn bản không phát hiện được mũ trùm nữ tử thân ảnh. Bất quá mũ trùm nữ tử bản thân liền không có đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào bị bên trên, hoặc là nói từ nhà giam khu vực bắt đầu. Bị đối với nàng tác dụng càng lớn trình độ đến từ cái kia giảm xuống nàng khí tức tác dụng. Bởi vì chỉ cần dạng này, liền có thể để nàng vốn là am hiểu biến hóa chi thuật phát huy đến cực hạn, đạt tới chân chính dĩ giả loạn chân trình độ. Nghĩ đến chính mình nhiệm vụ của lần này, cùng nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, đối với tiên minh thậm chí toàn bộ thế giới mang tới biến hóa, mũ trùm nữ tử trên mặt liền không cầm được lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Điển hình e sợ thiên hạ bất loạn. Dựa vào tự thân đặc thù thiên phú, cùng bị gia trì, mũ trùm nữ tử cuối cùng cũng là đi tới cái kia ngoại giới trong truyền thuyết, giam giữ lấy hóa thần kỳ tu sĩ hoàng kim trước đại môn. Bất quá lúc này mũ trùm nữ tử đã không có ngay từ đầu nhẹ nhõm. Sắc mặt của nàng không chỉ có trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, khí tức càng là suy yếu không ít. Bởi vì dọc theo con đường này, vì tránh né mặt khác đại hoang tháp tu sĩ thần niệm cảm giác, nàng không thể không làm ra rất nhiều lấy hay bỏ. Mà hết lần này tới lần khác đại hoang tháp dưới mặt đất trong nhà giam, còn có rất nhiều cấm chế tồn tại. Những cấm chế này cho dù có ngục tốt lệnh bài, cũng cần đạt thành một loại điều kiện đặc biệt mới có thể không phát động. Mũ trùm nữ tử làm sao biết nhiều như vậy? Nhiều lần đều kém chút trực tiếp phát động cấm chế. Đây là mũ trùm nữ tử sớm từ trong ứng trong tay, thu được không ít có quan hệ với cấm chế manh mối. Nếu không, nàng đều đi không đến nơi này. Cũng may bỏ ra nhiều như vậy, nàng rốt cục đi mau đến chuyến này điểm cuối cùng. Chỉ cần mở ra cái này hoàng kim môn, cũng nhìn thấy bị giam giữ ở bên trong nghìn tuổi lão nhân. Vậy nàng mục đích cũng liền không sai biệt lắm hoàn thành. Mà dưới mắt bày ở trước mặt nàng lớn nhất chỗ khó, chính là hoàng kim môn thủ hộ giả. Một đầu bị phong ấn thần niệm, cùng hoang châu khí vận kết nối đặc thủ khí vận kim long. Như thế tồn tại không chỉ có thực lực xuất chúng, lại bởi vì tự thân cùng số mệnh kết nối. Bởi vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là bất tử bất diệt tồn tại. Muốn tử tồn tại bực này trong tay xông vào, không thể nghi ngờ là một kiện không lý trí sự tình. Biện pháp duy nhất chính là dùng trí. Cũng may Đại Tiên Sơn phương diện, tại chế định lần này kế hoạch lúc, liền sớm chuẩn bị cách đối phó. Mũ trùm nữ tử ngồi xổm người xuống, từ trong túi chứa vật lấy ra một cây quỷ dị đen hương. Cái kia đen hương bộ dáng, tựa hồ là một loại nào đó sinh vật lông tóc. Theo đen hương nhóm lửa, mông lung sương mù bắt đầu từ từ phiêu đãng, cũng cuối cùng tràn ngập đến hoàng kim môn bên trên, cái kia khí vận kim long bên cạnh. Khói đen này đối với khí vận kim long tới nói, tựa hồ có cái gì cường đại lực hấp dẫn, đến mức nó đem toàn bộ chú ý đều đặt ở phía trên. Mượn nhờ cơ hội này, mũ trùm nữ tử lặng lẽ đi vào hoàng kim trước đại môn, dùng sức đẩy ra. Ở trong quá trình này, khí vận kim long mặc dù chú ý đến nàng tồn tại, có thể bởi vì khói đen nguyên nhân, dẫn đến khí vận kim long thậm chí đều chẳng muốn quản mũ trùm nữ tử, cứ như vậy bỏ mặc nàng tiến vào. Chẳng qua là khi thật đi tới hoàng kim môn bên trong sau, mũ trùm nữ tử ngây ngẩn cả người, chỉ nhìn thấy hiện tại trước mặt nàng cũng không phải là trong truyền thuyết đại hoang tháp dùng để giam giữ hóa thần kỳ tu sĩ địa phương, mà là một mảnh to lớn lại trống trải đạo tràng. Tại đạo tràng trung ương, đứng thẳng lấy một tòa pho tượng. Pho tượng chủ nhân mang theo thất tinh mặt nạ, lưng đeo tiên kiếm. Nhìn qua pho tượng này, mũ trùm nữ tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, không thể tin được nói, bên trong, trung đỉnh thất tinh. Ngay tại mũ trùm nữ tử mở miệng đồng thời, xa xa pho tượng tựa hồ cảm giác được cái gì. Một giây sau, nguyên bản tĩnh mịch pho tượng triệt để khôi phục. Bàng bạc kiếm ý từ bốn phương tám hướng đánh tới, trực tiếp đem mũ trùm nữ tử triệt để bao phủ. Trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng. Mũ trùm nữ tử phát hiện chính mình không gian chung quanh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một mảnh vô ngần tinh không, cùng một vị vĩ ngạn có thể so với hình thành bảng đại nhân ảnh. Tại cái này to lớn bóng người trước mặt, nàng cái này nguyên anh kỳ tu vi, nhỏ yếu thật giống như trên đất giống như con kiến, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Có lẽ là dự cảm được chính mình kết cục. Mũ trùm nữ tử phát ra tuyệt vọng gào thét. Không. Tại mũ trùm nữ tử trong ánh mắt tuyệt vọng, một đạo tựa như có thể bổ ra tinh thần cự kiếm, đón đầu rơi xuống. Đợi đến hết thể kết thúc, mũ trùm nữ tử ở bên ngoài chân thực thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Chỉ gặp một vết nước từ nàng chỗ mi tâm xuất hiện, cũng cuối cùng lan tràn đến toàn thân. Phanh. Rất nhanh, mũ trùm nữ tử thân thể liền hóa thành một phấn, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, tại Thập Vạn Đại Sơn nơi nào đó, một vị đại tiên sơn cao tu đột nhiên mở mắt ra. Tâm hắn có sợ hãi nhìn về phía đại hoang tháp vị trí, nghĩ mà sợ nói, nguyên lai cái gọi là dưới mặt đất nhà giam, lại chỉ là một cái bẫy. Vậy chân chính giáo chủ, đến cùng người ở chỗ nào? GS thường ngày cầu nguyện phiếu rồi. Chương 375, Đại Thiên Sơn Ngũ Tuân Giả, có lưu hậu thủ Đại Thiên Sơn trưởng môn. Chương 375, Đại Thiên Sơn Ngũ Tuân Giả, có lưu hậu thủ Đại Thiên Sơn trưởng môn Thập Vạn Đại Sơn, Hạc Vũ Sơn. Đại Hoang Tháp dưới mặt đất nhà giam chỗ sâu nhất, cũng không phải là giam giữ hóa thần kỳ tà ma chỗ, mà là trấn áp khí vận long mạch chi địa. Lão phu vốn cho rằng cái kia Hoàng Kim môn chính là Cửu Diệu Thiên đều lợi dụng long mạch chi lực, trấn áp hóa thần kỳ tà ma chi địa. Nhưng bây giờ xem ra, lão phu dường như là nghĩ sai. Cái này Hoàng Kim môn, thậm chí sau lưng không gian, chính là đại hoang tháp trấn áp long mạch, hút lấy khí vận chỗ. Trọng yếu, nhưng lại không có trọng yếu như vậy. Ít nhất ở đây không phải giam giữ hóa thần kỳ tà ma chi địa, cũng sẽ không là trưởng môn vị trí chỗ. Nhưng cứ như vậy, kế hoạch lại nhất thiết phải làm ra điều chỉnh. Kế hoạch ban đầu cũng là xây dựng ở trưởng môn liền bị giam tại đại hoang tháp dưới mặt đất nhà giam tiến hành. Nếu vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành, cái kia ta giáo tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng, lại không có chút nào thành tích. Mặc dù không thể tìm được trưởng môn chân chính giam giữ chi địa, có thể y theo dựa vào trưởng môn lưu lại đại thiên y lý chúng ta còn có thể xác định hắn liền bị giam ở đại hoang tháp một chỗ. Tất nhiên không phải dưới đất nhà giam, cái kia có lẽ nghĩ tới đây, đại thiên sơn ngũ kim bảo tôn giả một trong đạm đài trường thịnh, trong mắt lóe lên một tia sáng. Không sai, trưởng môn bị giam giữ tại đại hoang tháp chính là cố định sự thật. Không trên đất phía dưới, vậy chỉ có thể là trên mặt đất. Mà nguyên bản tất cả mọi người đều cho là đại hoang tháp trên mặt đất bộ phận chỉ là chỗ tu hành, cũng không quá nhiều chỗ đặc thù. Nhưng bây giờ xem ra, cái này dưới đất nhà giam bất quá là một cái ngụy trang. Đại hoang tháp chân chính địa phương trọng yếu chính là trên mặt đất, mà ở trong đó cũng sẽ là trưởng môn chân chính bị giam giữ chỗ. Đến nỗi cái kia nằm ở sâu dưới lòng đất trung đỉnh pho tượng chỉ cần phương pháp thỏa đáng, vẫn sẽ không dễ dàng phát động. Bởi vậy dưới mắt chỉ cần tìm được thông hướng đại hoang tháp trên không trung ở giữa lối vào, đồng thời tìm được trưởng môn chân chính giam giữ chỗ, kế hoạch kia còn có thể tiếp tục nữa. Nghĩ tới đây, Kim Bảo Tôn giả Đạm Đài Trường Thịnh lúc này liên hệ khác Đại Thiên Sơn Kim Bảo Tôn giả, cũng chính là cái gọi là đại sơn chủ. Không bao lâu, Hạc Vũ Sơn đỉnh chót một chỗ không gian đặc thù bên trong. Đại Thiên Sơn bây giờ năm vị đại sơn chủ, toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ, mà bọn hắn cũng đều thu đến từ Đạm Đài Trường Thịnh tin tức. Biết Tiên Minh hành hạ, cùng với Đại Hoang Tháp trận tướng. Ai có thể nghĩ đến, Đại Hoang Tháp cái gọi là dưới mặt đất nhà giam, thế mà cho tới nay đều chẳng qua là Tiên Minh đối ngoại thả ra bom khói. Nghĩ đến chỗ này phía trước nghe được, có quan hệ với tu sĩ khác cướp ngục nghe đồn. Năm vị đại sơn chủ liền không nhịn được vì những người kia cảm thấy bi ai. Thử nghĩ một cái, khi bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng đi tới Đại Hoang Tháp dưới mặt đất nhà giam Hoàng Kim trước cửa. Bọn hắn vốn cho rằng đây chính là đường đi điểm kết thúc. Ai có thể nghĩ đến, thứ này lại có thể là bọn hắn điểm cuối cuộc đời. Khi bọn hắn đẩy ra Hoàng Kim môn, đồng thời nhìn thấy tình huống bên trong sau, năm vị đại sơn có thể nghĩ đến bọn hắn có bao nhiêu tuyệt vọng. Mà tại biết những thứ này sau, những thứ khác đại sơn chủ nhóm tự nhiên cũng đoán được Đạm Đài Trường Thịnh đem bọn hắn tụ tập lại lý do. Đạm Đài, đã ngươi đã tra được một bước này, nghĩ đến cũng cần phải nghĩ kỹ điều chỉnh như thế nào kế hoạch ta. Đạm Đài Trường Thịnh gật đầu một cái, đồng thời mở miệng hướng về phía năm vị đại sơn chủ mở miệng nói ra, mặc dù ta không rõ ràng trưởng môn bây giờ chuẩn xác vị trí, nhưng chỉ cần biết rằng trưởng môn không tại Đại Hoang Tháp dưới mặt đất nhà giam, vậy vẫn là có thể đảo ngược đẩy ngã xuất trưởng môn chân thực giam giữ chi địa. Không ngoài sở liệu, trưởng môn hẳn là liền bị giam ở Đại Hoang Tháp trên mặt đất bộ phận. Nguyên bản kế hoạch của chúng ta là, tại đạo viện thi đấu tiến hành đến mấu chốt, khi tất cả ánh mắt của người đều tập trung ở đây, chúng ta mượn cơ hội này tiến hành cướp bóc. Nhưng tất nhiên dưới mặt đất nhà giam cũng không phải chúng ta muốn tìm chỗ, vậy cái này kế hoạch ban đầu tự nhiên muốn làm ra thích hợp điều chỉnh. Cũng may sự tình mặc dù phiền phức, nhưng cũng không có đạt đến không cách nào tiến hành trình độ. Chúng ta chỉ cần tìm được trên thông hướng Đại Hoang Tháp tầng phương pháp, kế hoạch kia còn có thể dựa theo nguyên bản phương hướng tiến hành. Dù sao kế hoạch này, thế nhưng là tại trưởng môn trước khi rời đi, liền đã sớm thiết kế xong. Lão nhân gia ông ta liền đã từng nghĩ tới một khi hắn đột phá thất bại, vô ý bị Tiên Minh bắt được sau, muốn thế nào tiến hành phá cục. Bây giờ, chính là đến nơi này cái phá cục thời khắc mấu chốt. Nghe nói như thế, mấy vị khác đại sơn chủ toàn bộ xa vào đến trong trầm tư. Bởi vì sự tình liền cùng Đạm Đài Trường Thịnh nói không sai biệt lắm. Kế hoạch này cũng không phải bọn hắn khi biết trưởng môn bị bắt lúc mới chế định ra tới, mà là Đại Thiên Sơn trưởng môn trước khi rời đi, liền đã sớm thiết kế sự tình. Ngay lúc đó Đại Thiên Sơn trưởng môn tu vi đã đạt đến Hóa Thần kỳ đỉnh phong. Nếu là còn muốn tiến thêm một bước, vậy thì nhất định phải tiến hành một hồi đặc thù thí luyện. Nhưng cái này thí luyện tràn đầy sự không chắc chắn, cho dù là Đại Thiên Sơn trưởng môn, cũng không có nắm chắc có thể 100% trải qua. Lúc này mới có sau này chuỗi này bố trí, mà bọn hắn nếu là muốn thành công cấp ngục, không chỉ có muốn đột phá Đại Hoang Tháp nội bộ, còn cần khuấy động Đại Hoang Tháp bên ngoài, để cho thế lực bên ngoài không cách nào đối với Đại Hoang Tháp tiến hành trợ giúp. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, bọn hắn mới có thể cam đoan hoàn thành kế hoạch, thành công cứu ra Đại Thiên Sơn trưởng môn. Như thế nào lộng loạn Đại Hoang Tháp nội bộ, không cần nhiều lời. Những chuyện tương tự, Đại Thiên Sơn làm không chỉ một lần, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Mà hoàn thành điểm này, cũng bất quá chỉ là để cho kế hoạch hoàn thành một nửa. Kế hoạch một nửa còn lại, đồng dạng là khó khăn trọng trọng. Dù sao Đại Hoang Tháp tọa lạc ở Man Hoang Đạo Viện chỗ sâu nhất, Man Hoang Đạo Viện lại là Tiên Minh tứ đại thánh địa một trong Cửu Diệu Thiên đều đang ủng hộ. Một khi Đại Hoang Tháp tình huống xảy ra vấn đề, cái kia Man Hoang Đạo Viện không cần phải nói, Cửu Diệu Thiên đều nói không định đô sẽ dành cho ủng hộ. Một khi để cho Cửu Diệu Thiên đều tham gia, vậy bọn hắn còn muốn đem trưởng môn cứu ra, không thể nghi ngờ chính là tại người si nói mộng. Cũng may cũng không biết là Đại Thiên Sơn trưởng môn dự cảm trước đến tình huống của hôm nay. Ngay tại bây giờ cái này thời điểm mấu chốt, Cửu Diệu Thiên cũng không biết xảy ra điều gì tình huống, thế mà phong bế tự thân. Không chỉ có ngoại giới không cách nào liên hệ bên trong, người ở bên trong cũng không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Biết được tin tức này sau, không thể nghi ngờ là để cho Đại Thiên Sơn lớn lớn thở dài một hơi. Dù sao Cửu Diệu Thiên đều đối tại bọn hắn tới nói, vẫn rất có áp lực. Chín đại tinh thần chi chủ tùy tiện lấy ra một cái, cũng là có thể cùng bọn hắn Ngũ Đại Sơn chủ sánh ngang tồn tại. Mà không có Cửu Diệu Thiên Đều sau, bọn hắn nếu là muốn giải quyết Đại Hoang Thác hoàn cảnh bên ngoài, chỉ cần chuyên trú tại Man Hoang Đạo Viện điểm này liền tốt. Mà bọn hắn cũng sớm nằm tính toán cẩn thận làm thế nào. Đó chính là dùng trưởng môn lưu lại hậu chiêu, làm cho cả Thập Vạn Đại Sơn hành động, đối với Man Hoang Đạo Viện chỗ Hoang Châu tiến hành một hồi tập kích. Trận này tập kích mặc dù không chắc chắn có thể công phá Hoang Châu tường đồng bách sắt, nhưng chắc chắn có thể đại đại kiềm chế lại Man Hoang Đạo Viện tinh lực. Đã như thế, Đại Hoang Tháp bên ngoài sẽ rất khó đối với Đại Hoang Tháp nội bộ tiến hành chi viện. Còn nếu là trước hôm nay, bọn hắn không biết Đại Hoang Tháp dưới mặt đất nhà giam tình huống, cấp độ kia đợi bọn hắn hạ trạng, không thể nghi ngờ là vô cùng thê thảm. Dù sao một khi xâm nhập đến dưới đất, lại không có thể tìm tới trưởng môn. Vậy những này tiến vào Đại Hoang Tháp người, không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành con thú. Bị trấn áp chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng tại sớm biết điểm này sau, bọn hắn không thể nghi ngờ là chiếm cứ nhất định tiên cơ. Mặc dù trước mắt Đại Hoang Tháp, bởi vì phía trước vị kia Đại Tiên Sơn Nguyên Anh kỳ tu sĩ duyên cớ, có thể đã sớm có cảnh giác, nhưng chỉ có ngàn dặm làm tặc, không có ngàn dặm phòng trộm. Thiên công, vĩnh viễn so phòng thủ, càng thêm chủ động. Tại đã định hảo kế hoạch tương lai sau, toàn bộ Đại Tiên Sơn bắt đầu hành động. Mà một hồi mây đen cũng dần dần tại Thập Vạn Đại Sơn trải rộng ra. Một bên khác, Man Hoang Đạo Viện, Đại Hoang Tháp. Hôm nay là Đại Hoang Tháp thập cường tranh tài ngày đầu tiên. Mà tranh tài hai cái đạo viện, theo thứ tự là Huyền Thủy Đạo Viện, cùng một cái khác thực lực không tầm thường đạo viện. Chỉ là đối với trận đấu này, sẽ không có người cảm thấy Huyền Thủy Đạo Viện thất bại. Dù sao Huyền Thủy Đạo Viện bản thân thực lực tổng hợp ngay tại đối phương phía trên. Chớ nói chi là bây giờ còn ra Thẩm Phi Dương dạng này một vị kim đan kỳ thiên kiêu, có thể nói là từ dưới lên trên, toàn phương vị nghiền ép đối diện. Chuyện kết quả cũng không có ra đại gia dự kiến. Huyền Thủy Đạo Viện cuối cùng 10 phần nhẹ nhõm liền lấy được thắng lợi. Cũng là tại một ngày này, đại gia lần nữa thấy được tứ đại đạo viện thực lực. Tứ đại đạo viện cùng khác đạo viện, cơ hội là tồn tại bán hết hàng thức chênh lệch. Cái chênh lệch này đồng dạng không phải tại trên tu vi, mà là tại đạo thống truyền thừa, cùng với học sinh về thiên phú. Phải biết coi như đồng dạng là trúc cơ kỳ. Thiên đạo trúc cơ cùng nhân đạo trúc cơ, ở giữa chênh lệch chi lớn, không cần nhiều lời. Mà tứ đại đạo viện học sinh, cơ bản đều là địa đạo trở lên trúc cơ. Một số người thậm chí đạt đến thiên đạo trúc cơ. Mà khác đạo viện học sinh, đại bộ phận cũng chỉ là nhân đạo trúc cơ. Bản thân tại trên bình quân tu vi, các đạo viện liền không sánh được tứ đại đạo viện. Lại thêm tứ đại đạo viện đạo thống truyền thừa thường thường so khác đạo viện càng thêm huyền diệu mà còn cả. Nay liền khiến cho tứ đại đạo viện học sinh không chỉ có là tại ngang nhau tu vi, thậm chí là dưới tình huống tu vi không bằng đối phương. Bọn hắn vẫn như cũ có thể dễ dàng thắng qua không phải tứ đại đạo viện học sinh. Lại cái chênh lệch này sẽ theo tu vi để thắng mà càng kéo càng lớn. Bất quá liền xem như thiên tài ở giữa, đồng dạng là tồn tại chênh lệch. Bởi vì đạo viện thi đấu tại Tiên Minh bên trong độ chú ý dẫn đến có người hiểu chuyện, đã cho lần này tuyển thủ dự thi nhóm tiến hành một cái xếp hạng. Trong đó Lục Thần, Giang Đông Lưu, Thẩm Phi Dương, Ô Miêu Vương, thứ 9 cái này nằm cái có kim đăng kỳ thực lực học sinh, tức thì bị trọng điểm chú ý chỉ là bởi vì trước mắt bọn hắn còn không có gặp phải, cho nên không xác định ai thực lực càng mạnh hơn. Nhưng có một chút ngoại giới có thể xác định, đó chính là lần này đạo viện thi đấu sau cùng quán quân, nhất định sẽ xuất hiện ở 5 người này chỗ trong đạo viện. Mà đi 9 chỗ Thiên Cửu đạo viện cũng bởi vì một lần này kinh diễm biểu hiện, lấy được cực lớn chú ý, có thể nói, thứ 9 đạo viện tại một lần này đạo viện thi đấu, trở thành sảng khoái chi không thẹn người thắng lớn nhất. Liên tại đây dạng không khí náo nhiệt bên trong, một nhóm người lại là lộ ra không giống với cái này gần như tại cuồng hoan không khí ngưng trọng. Đại Hoang Tháp cao tầng, các vị có quan hệ với dưới mặt đất nhà giam tình huống, các ngươi hẳn là nhận được tin tức a. Tiêu nhìn xem trước mặt mấy vị Đại Hoang Tháp lầu tầng chủ, biểu lộ ngưng trọng nói, đối với Tiêu trong miệng dưới mặt đất nhà giam tình huống, bọn hắn tự nhiên là thu đến tin tức. Biết có người lại có thể đột phá dưới mặt đất nhà giam trọng trọng phòng ngự, đi tới dưới mặt đất nhà giam chỗ sâu nhất. Nếu không phải cái này dưới đất nhà giam chỉ là một cái bẫy, một khi để cho địch nhân đi tới nơi này cái khu vực, không thể nghi ngờ sẽ đối với toàn bộ Đại Hoang Tháp tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Chớ nói chi là trước mắt đạo viện thi đấu vẫn là tại Đại Hoang Tháp bên trong tiến hành, khiến cho toàn bộ tiên minh thế hệ này phần lớn tiên tri tiêu tử đều tụ tập ở đây. Một khi Đại Hoang Tháp xuất hiện loạn lạc, làm cho những này người xuất hiện thương vong, vậy bọn họ tội lỗi không thể nghi ngờ liền lớn. Mà Kiêu tại giờ phút quan trọng này đem bọn hắn gọi tới, mục đích cũng hết sức rõ ràng. Rõ ràng chính là muốn để bọn hắn tăng cường riêng phần mình tầng lầu thủ hộ, phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Dù sao dưới mắt địch tối ta sáng, bọn hắn còn không biết địch nhân lối vào, cùng với mục đích của bọn hắn. Nhưng mọi thứ đều phải tiên triều xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Mà cái này xấu nhất phương hướng, không thể nghi ngờ chính là địch nhân đoán được Đại Hoang Tháp chân thực tình huống, cũng đem mục tiêu đặt ở Đại Hoang Tháp thượng tầng. Tại một phen bố trí đi qua, toàn bộ Đại Hoang Tháp mặc dù nhìn như không có thay đổi gì, nhưng nội bộ phòng thủ cường độ lại là tăng lên mấy cái cấp bậc. Cùng lúc đó, ở vào Đại Hoang Tháp bên trên tầng trong nhà giam ngàn tuổi lão nhân, dường như là thu đến tin tức gì, chỉ thấy hắn vốn là còn ngồi dưới đất, vuốt vuốt ngón tay của mình. Sau đó trên mặt lại đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn quay đầu nhìn về phía chính mình sở tại tầng lầu một chỗ, không biết đang suy tư cái gì. Man Hoang Đạo Viện, các đạo viện tạm thời điểm dừng chân. Ân. Vốn là còn đang bế quan tĩnh tọa Lục Thần, đột nhiên mở mắt. Lúc này cách hắn tìm tới bốn yêu, đồng thời để cho bọn hắn đại chính mình cho Bích Du tiên tử truyền lại tin tức thời gian, đã qua 3 ngày. 3 ngày này Lục Thần mặc dù nhìn như cái gì cũng không làm, nhưng đó là nhiều lần xuất nhập Man Hoang Đạo Viện tàng kinh các, đọc qua trong đó điển tịch. Mà hắn mong muốn tìm kiếm, không thể nghi ngờ chỉ có 2 cái. Một là xem những thứ này trong điện tịch, là có phải có xuất hiện mình tại thời kỳ thượng cổ thân ảnh. Nếu là có, hắn có thể thông qua những thứ này điện tịch, ở một mức độ nào đó biết rõ hắn tại trò chơi sau này đều đã làm những gì, lại đối trò chơi cùng thực tế tạo thành ảnh hưởng gì. Mà khác một cái hắn muốn tìm, chính là có liên quan Bích Du Sơn cùng cổ tiên tin tức. Dù sao đến hắn bây giờ tu vi, đã có thể cảm giác được rất nhiều tin tức. Thì như thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực biến hóa. Tối trực quan một điểm, chính là Lục Thần sớm đã sớm phát hiện thế giới hiện thực muốn so thế giới trò chơi lớn hơn nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là tiên minh chiếm cứ Cửu Châu, liền so trong trò chơi toàn bộ thanh vân giới đều phải lớn hơn 2 đến 3 lần. Lại càng không cần phải nói tiên minh bên ngoài, còn có rất nhiều không rõ xét khu vực. Nếu là đem những địa phương này cũng tăng thêm, cái kia thực tế thế giới so với thế giới trò chơi, lớn đơn giản không phải một chút điểm. Nhưng nếu là thế giới hiện thực chính là trước kia thanh vân giới, cái kia nghĩ đến không nên xuất hiện tình huống như vậy mới là. Cái này khiến Lục Thần nghĩ tới một chút to gan ý niệm. Tỷ như ở phía sau tới nào đó trong đoạn thời gian, thanh vân thế giới cùng thế giới khác tiến hành trình độ nhất định dung hợp. Chỉ là dung hợp thế giới có cái nào, Lục Thần không biết được. Bất quá nhiều ngày như vậy xuống, Lục Thần đồng thời không thể nhìn thấy quá có bao nhiêu dùng tin tức. Hôm nay hắn vốn còn muốn đi tàng kinh các một chuyến, nhưng lại tại vừa mới, hắn không khỏi cảm nhận được một hồi thật nhỏ cảm giác nguy cơ. Mà nguy cơ này cảm giác liên đến từ cấm địa thập vạn đại sơn vị trí. Đợt, thường ngày cầu nguyện phiếu rồi. Câu đề cử, chương 376, đến từ Thâm Viên Ngưng Thị, Cổ Tiên. Hồi phục chương 376, đến từ Thâm Viên Ngưng Thị, Cổ Tiên. Hồi phục loại quen thuộc này vừa xa lạ cảm giác, đến cùng là cái gì? Lục Thần nhớ lại vừa mới cái kia kinh hồng một cái chớp mắt tim đập nhanh, cao mày tự hỏi. Vừa mới một khắc này, Lục Thần tựa như cảm giác được cái gì đồ vật, nhưng lại chảo không cho phép. Giống như là đồ vật gì đột nhiên mở mắt nhìn hắn một chút, sau đó lại lập tức biến mất. Mà cái kia con mắt chủ nhân, tuyệt đối không hề tầm thường. Bởi vì Lục Thần hồi tưởng lại vừa mới cái loại cảm giác này, nếu chỉ là bình thường hóa thần kỳ tồn tại, đối phương tất nhiên có thể để chính mình cảm thấy một chút uy hiếp, nhưng tuyệt đối không có tim đập nhanh ý niệm. Bởi vì trừ phi là những cái kia nửa chân đạp đến vào đại thừa kỳ tồn tại. Nếu không, bình thường hóa thần kỳ dưới mắt cũng chỉ là mang đến cho hắn uy hiếp, nhưng không cách nào mang đến chân chính nguy hiểm. Nhưng vừa vặn một khắc này, Lục Thần thật sự cảm nhận được nguy hiểm. Đây không thể nghi ngờ là rất không tầm thường. Phải biết từ khi hắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong sau, trong thế giới hiện thực đã có rất ít người có thể mang đến cho hắn cảm giác như vậy. Chớ nói chi là vừa mới ánh mắt kia chủ nhân, còn đưa Lục Thần một loại có chút khí tức quen thuộc. Lục Thần tuyệt đối là đã từng gặp được đối phương, lại có lẽ là tương tự tồn tại. Chỉ là khí tức kia biến mất quá nhanh, nhanh đến Lục Thần cũng không kịp truy tìm, đối phương liền hoàn toàn biến mất, lại có lẽ là bị người nào che giấu. Đến mức Lục Thần lúc này không cách nào thu được quá nhiều tin tức. Lục Thần đứng lên, đi tới ngoài độc phủ, hướng về cấm địa thập vạn đại sơn phương hướng nhìn lại. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với thập vạn đại sơn đã có không ít hiểu rõ. Trong đó không thiếu bí văn, càng là hắn từ Đại Hoang Tháp chủ Tiêu trong miệng hỏi thăm mà đến. Có thể nói, Tiêu Tu Vi tại toàn bộ tiên minh không nhất định là đứng đầu nhất, nhưng quanh năm chờ tại Đại Hoang Tháp nàng, tuyệt đối là hiểu rõ nhất cấm địa thập vạn đại sơn người một trong. Toàn bộ tiên minh, tìm không ra mấy cái so với nàng càng hiểu rõ nơi này người. Trong đó một chút tin tức, thậm chí là chỉ có Kiêu, cùng với tiên minh bên trong giải rác mấy người biết được. Mà từ Lục Thần lấy được tình báo đến xem, cái gọi là thập vạn đại sơn, hắn trên bản chất chính là thượng cổ phân mộ. Trong đó đại sơn chính là thượng cổ đại chiến sau, rơi xuống cổ tiên hoặc tiên thần biến thành. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đại bộ phận cổ tiên hoặc tiên thần thi thể mặc dù tại đại đạo tác dụng phía dưới đã dần dần trở thành thiên địa một bộ phận, chỉ để lại từng tòa cực lớn lại kinh người cảnh quan, nhưng vẫn là có bộ phận cường đại cổ tiên hoặc tiên thần cũng không hoàn toàn tiêu thất. Một bộ phận cổ tiên hoặc tiên thần thi thể càng là xuất hiện trình độ nào đó dị biến. Bất quá bộ phận này cổ tiên hoặc tiên thần thi thể đều tại thập vạn đại sơn chỗ xấu nhất, người bình thường muốn nhìn đều không nhìn thấy. Tiêu đã từng xâm nhập qua thập vạn đại sơn, đồng thời tại trong cơ duyên xảo hợp đã tới thập vạn đại sơn chỗ xấu nhất. Dựa theo Tiêu thuyết pháp, chân chính thập vạn đại sơn tuyệt đối không phải bình thường sinh linh có thể đặt chân chi địa. Nơi đó cổ tiên hoặc tiên thần thi thể đã có nhất định lực hành động, tựa như dãy núi đồng dạng không ngừng ngoạ ngoại cánh tay, giống như nhật nguyệt đồng dạng thật lớn ánh mắt. Thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất là ngay cả Tiêu cái này hóa thần kỳ tu sĩ cũng không dám dễ dàng đặt chân chỗ. Nơi đó tùy tiện một cái tồn tại quỷ dị đặt ở ngoại giới liền có thể so với hóa thần kỳ, thậm chí đại thừa kỳ thực lực. Nếu không phải bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt dẫn đến những thứ này khôi phục hoặc có lẽ là dị biến thượng cổ di hải không cách nào rời đi thập vạn đại sơn, nếu không liền những cái kia thượng cổ di hải triển hiện ra thực lực, dù là toàn bộ tiên minh đều đoàn kết lại, có lẽ đều không dễ dàng như vậy kháng trụ. Mà tình huống tương tự tại mấy cái khác trong cấm địa đồng dạng tồn tại. Cũng chính bởi vì những thứ này cấm địa vị dị lại nguy hiểm, tiên minh mới có thể cố ý đem những địa phương này cáo chi cho mọi người, đồng thời cảnh cáo bọn hắn không nên tùy ý tiến vào những địa phương này. Nếu không, nếu là tiên minh có năng lực dễ dàng giải quyết đi những địa phương này, vậy những này chỗ cũng sẽ không là cấm địa. Mà tại minh bạch những thứ này sau, cái gọi là thập vạn đại sơn kỳ thực liền có thể chia làm khu vực ngoại vi cùng cấm địa khu. Nơi này khu vực ngoại vi, kỳ thực còn cùng tiên minh bên trong phần lớn người nghĩ không giống nhau. Bởi vì nơi này khu vực ngoại vi, chính là trước đây Lục Thần tại trên khán đài gặp được cầu đốt bốn yêu vị trí. Thậm chí điểm này, liền cầu đốt, Chu Trọng bốn yêu cũng là cảm thấy như vậy. Bọn hắn chỉ biết là tại bích bơi ngoài núi chỗ rất nguy hiểm, không thể tùy tiện đi qua. Nhưng cụ thể như thế nào nguy hiểm, cùng với ở trong đó đến cùng có cái gì, liền bọn hắn đều không rõ ràng. Bởi vì mỗi một cái bước vào trong đó yêu ma, cuối cùng cũng là hoàn toàn biến mất. không có một cái nào có thể từ trong đi tới. Bởi vậy tại rất nhiều yêu ma, cùng với thập vạn đại sơn sơn chủ trong mắt, toàn bộ 10 vạn lớn nơi xa nhất liền hai cái. Một cái là Bích Du Sơn vị trí, còn có một cái chính là Thiên Vũ dạy vị trí. Mà Lục Thần tại từ cầu đốt bốn yêu trong miệng biết được cái gọi là Thiên Vũ giáo hậu, liền đã có chút ngờ tới. Khi lấy được cái này Thiên Vũ trong giáo, cơ bản đều là bán yêu sau. Lục Thần càng là kết luận, cái này cái gọi là Thiên Vũ dạy, 89 phần 10 chính là cổ tiên thế giới Đại Thiên Sơn. Chỉ là không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, dẫn đến bọn hắn không dám tùy tiện hướng ngoại giới cáo chi chính mình Đại Thiên Sơn thân phận, mà là cần dùng Thiên Vũ dạy cái danh này xem như ẩn tàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Thần cuối cùng là nhớ tới vừa mới loại kia cảm giác xa lạ mà quen thuộc là cái gì. Đó chính là hắn từng tại trong phó bản, một vị nguyên anh kỳ Đại Thiên Sơn tu sĩ mở ra pháp thiên tượng địa lúc, gặp được cảm giác tương tự. Mà loại cảm giác này, dùng Lục Thần lời mà nói, chính là cổ tiên ngưng thị. Nghĩ đến đây, Lục Thần biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Bởi vì ý vị này đã từng bị ngăn cản tại tiên minh bên ngoài cổ tiên. Có lẽ tại trải qua một loạt hắn không biết tình huống sau, đã thỏa mãn sơ bộ thức tỉnh điều kiện. Về phần hắn vì cái gì có thể tại trước tiên liền phát giác được cổ tiên thức tỉnh, Lục Thần cảm thấy cái này cùng hắn thiên phú thần thông, ngoại đạo hóa thân có liên quan. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, ngoại đạo hóa thân chính là cái gọi là tiên thuật. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Nghĩ đến cổ tiên sau khi tỉnh dậy có thể cho tiên minh mang tới biến hóa, Lục Thần lúc này rời đi động phủ của mình, hướng về Đại Hoang Tháp vị trí tiến đến. Chỉ có đem chính mình một chút nào tới, sớm cáo chi tiên minh, lúc này mới có thể để cho tiên minh tại trong trận này đại biến có càng nhiều thời gian để chuẩn bị. Thập Vạn Đại Sơn, Hạc Vũ Sơn. Chỉ thấy lúc này Hạc Vũ Sơn đang cử hành một hồi long trọng lại quỷ quyệt nghi thức. Hạc Vũ Sơn sơn chủ Đạm Đài Trường Thịnh, hắn mặc cái kia tượng trưng cho Đại Thiên Sơn lớn sơn chủ trường bào màu vàng nóng, đứng ở đến hàng vạn mà tính Đại Thiên Sơn môn đồ trước mặt. Những thứ này môn đồ từng cái bộ dáng cổ quái, căn cứ vào tu vi khác biệt, phân biệt hiện ra khác biệt bán yêu hình thái. Tu vi càng cao người, hắn yêu ma hóa trình độ lại càng cao. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao Đại Thiên Sơn tu luyện hạch tâm chính là thoát khỏi thân người gò bó. Bọn hắn tin tưởng vững chắc người là tồn tại cực hạn, chỉ có để cho thân thể của mình càng thêm tiếp cận trong truyền thuyết thượng cổ sinh linh, bọn hắn mới có thể đánh vỡ tự thân hạn chế, đặt chân cảnh giới cao hơn. Mà Đạm Đài Trường Thịnh tụ tập được nhiều như vậy Đại Thiên Sơn đệ tử, tự nhiên không phải tụ hội đơn giản như vậy. Chỉ thấy tại Đạm Đài Trường Thịnh chỗ đỉnh núi, đột nhiên trưng bày một tòa cực lớn tế đàn, trên tế đàn nhưng là trưng bày rất nhiều tế phẩm. Mà những thứ này cái gọi là tế phẩm, lại là số lượng kinh người Đại Thiên Sơn đệ tử. Trừ cái đó ra, còn có một số mặc gia thú, cùng với quần áo lam lũ thập vạn đại sơn người bản thổ. Không giống với chung quanh Đại Thiên Sơn đệ tử điên cuồng biểu lộ, những thứ này người bản thổ biểu lộ rất là hoảng sợ. Rõ ràng là đối với tiếp xuống thế tử tràn đầy sợ hãi, nhất là phối hợp chung quanh Đại Thiên Sơn các đệ tử bộ dáng hưng phấn. Cái này càng là để cho trong lòng bọn họ sợ hãi, lại leo một bậc thang. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng không muốn trở tại trên tế đàn này, nhưng bị trói tứ chi, cùng với bị đến hàng vạn mà tính Đại Thiên Sơn đệ tử vây quanh sân bãi, bọn hắn coi như muốn đi, cũng căn bản không đường có thể đi. Khí tức tuyệt vọng bắt đầu ở những người này trong lòng lan tràn. Tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ. Những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành dưới mắt cái này hỗn loạn lại cảnh tượng khủng bố. Mà những âm thanh này đối với đang chủ trì trận này nghi thức Đạm Đài Trường Thịnh tới nói, không chỉ có không cảm thấy âm ỉ, thậm chí còn cảm thấy những thứ này chính là trên thế giới xinh đẹp nhất âm phủ. Bởi vì tại những này thanh âm bên trong, Đạm Đài Trường Thịnh có thể cảm thấy trong minh minh vĩ đại tồn tại, tựa hồ đã tại hướng về hắn nhìn chăm chú. Đối với Đại Thiên Sơn mà nói, có thể được vị kia vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú, đó chính là vinh dự vô thượng. Đây là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, vặn vẹo tư tưởng. Mà trên tế đàn những cái kia một dạng xem như tế phẩm Đại Thiên Sơn đệ tử, chính là mang theo ý nghĩ như vậy. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, đem chính mình hiến tặng cho vị kia vĩ đại tồn tại, chính là vinh hạnh của bọn hắn, là vô thượng quang vinh. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Đạm Đài Trường Thịnh từ trong ngực của mình lấy ra một tấm dính máu tiên bị giấy. Trên tiên bị giấy này viết, chính là lần này nghi thức muốn dùng đến cầu nguyện tử. Đạm Đài Trường Thịnh thần sắc trang trọng nhìn xem phía trên cầu nguyện tử, đồng thời bắt đầu đọc diễn cảm. Cái kia không thuộc về tiên minh bất kỳ một chỗ ngôn ngữ, bắt đầu ở toàn bộ Hạc Vũ Sơn quân quần. Mà theo cái kia quỷ dị tụng từ xuất hiện, trên tế đàn chúng bắt đầu xuất hiện quỷ dị tình huống. Xuất hiện trước nhất biến hóa, chính là chính giữa tế đàn chỗ những cái kia thập vạn đại sơn người địa phương. Chỉ thấy bọn hắn dãy rủa ôm lấy đầu, vẻ mặt nhăn nhó, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Phản phất tại trải qua to lớn gì đau đớn. Sau đó thân thể của bọn hắn bắt đầu hiện ra số lớn lông vũ. Những thứ này lông vũ giống như là trống rông xuất hiện, rất nhanh liền chiếm cứ những cái kia thập vạn đại sơn người địa phương toàn thân. Khí tức xem xét, những thứ này chỗ nào là cái gì lông vũ? Rõ ràng là từng khỏa quỷ dị ánh mắt. Mà khi những thứ này lông vũ chiếm cứ thập vạn đại sơn người địa phương toàn thân sau, bọn chúng rất nhanh liền bốc cháy lên, hóa thành từng đạo ảm đạm sắc hỏa diễm, giống như lúc hoàng hôn trời chiều, tràn đầy tinh mịch. Mà ở trong gương chỗ người toàn bộ hóa thành ngọn lửa màu vàng sau, những ngọn lửa này bắt đầu không ngừng hội tụ, đồng thời cuối cùng tại tế đàn ở trung tâm tạo thành một khỏa hỏa cầu thật lớn. Mà theo viên này hỏa cầu hấp thu đến hỏa diễm càng ngày càng nhiều, bên ngoài của nó lại chậm rãi hướng về ánh mắt bộ dáng dựa sát vào. Chỉ là chỉ dựa vào thập vạn đại sơn người địa phương tựa hồ không đạt được để nó hoàn toàn biến thành hàng thế trình độ. Bởi vậy đang tiến hành tới trình độ nhất định sau, chung quanh những cái kia tự nguyện làm tế phẩm Đại Thiên Sơn đệ tử, như bay nga dập lửa tầm thường nhảy vào đến hỏa cầu bên trong. Đợi đến cuối cùng một vị Đại Thiên Sơn đệ tử tiến vào hỏa cầu, vốn là còn tại đọc diễn cảm quỷ dị đạo từ đạm đài trường thịnh, cuối cùng là ngừng lại. Hắn nhìn về phía cách đó không xa chính giữa tế đàn, một khỏa đường kính vượt qua 100 mét ngọn lửa màu vàng ánh mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhìn xem viên này ánh mắt, đạm đài trường thịnh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng điên cuồng. Sau đó hắn quỳ xuống, thành tín nói, cung nên vi đại hoàng hôn chi chủ đổ xuống. Đạm đài trường thịnh lời nói thật giống như viên thứ nhất ngã xuống quân bài đồ mì nổ. Trung quanh khác đại tiên sơn đệ tử rất nhanh cũng hưng phấn quỳ xuống, bắt đầu hô to hoàng hôn chi chủ danh hảo. Trang diện kia, quỷ dị không nói lên lời. Bất quá đối diện với mấy cái này tín đồ trung thành, cái kia treo cao tại phía trên hạt vũ sơn ngọn lửa màu vàng ánh mắt tựa hồ cũng không có quá nhiều phản ứng. Nhìn kỹ, ngọn lửa màu vàng này ánh mắt chỗ để lộ ra ánh mắt rất là trống rỗng, tựa hồ thiếu khuyết cái gì thứ then chốt, khiến cho viên này ngọn lửa màu vàng ánh mắt lộ ra rất là thất thần, tựa như một cái cực lớn công cụ. Mà đối mặt chung quanh cùng nhiệt đại tiên sơn đệ tử, viên này ngọn lửa màu vàng ánh mắt trước tiên cũng không phải nhìn về phía bọn hắn, mà là nhìn về phía thập vạn đại sơn bên ngoài một chỗ, dường như đang cái chỗ kia tồn tại cái gì để nó thứ cảm thấy hứng thú. Cái phương hướng này đối ứng đúng lúc là tiên minh phương hướng. Bất quá rất nhanh, viên này ngọn lửa màu vàng ánh mắt liền nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, đạm đài trường thịnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao dưới mắt hắn chỉ là lợi dụng một loại đặc thù nào đó phương pháp, để cho ngày xưa hoàng hôn chi chủ hạ xuống tiên dấu vết, xem như một loại mô phỏng hoàng hôn chi chủ sáng tạo ra sức mạnh. Muốn làm đến điểm này, trọng yếu nhất không phải là tế đàn kia, cũng không phải trên tế đàn tế phẩm, mà là trong tay hắn tiên bì. Chương này tiên bì chính là trưởng môn của bọn hắn lưu lại. Chính là dựa vào chương này tiên bì, bọn hắn mới có thể tại hoàng hôn chi chủ rơi vào trạng thái ngủ say thời gian điểm, mượn dùng đối phương bộ phận sức mạnh. Mà hắn dưới mắt làm cái này nhiều, tự nhiên không phải là vì dễ nhìn. Chỉ thấy đạm đài trường thịnh dựa vào trong tay tiên bì, bắt đầu điều khiển lên cái kia to lớn hỏa diễm ánh mắt. Không bao lâu, thập vạn đại sơn các nơi liền bị ngọn lửa màu vàng bao trùm. Mà bị ngọn lửa màu vàng này dính vào bên trên sinh linh, nhưng là sẽ triệt để xa vào đến một loại trạng thái điên cuồng. Một cái, hai cái, ba cái. Theo bị ngọn lửa màu vàng lây sinh linh càng ngày càng nhiều, một số lượng kinh người yêu ma đại quân xuất hiện. Mà tại trong đại quân này, đạm đài trường thịnh cầm trong tay tiên bì, đứng tại hoàng hôn chi chủ ánh mắt, khống chế đại quân đi tới phương hướng. Mục tiêu chính là tiên minh Hoàng Châu. Một bên khác, mặc dù cùng Hạc Vũ Sơn khoảng cách khá xa, nhưng Bích Bơi trong núi người nào đó vẫn là tại trước tiên cảm giác được cái gì. Tại phát giác được khí tức quen thuộc kia, thế mà lần nữa buông xuống nhân gian sau, Bích Du tiên tử biểu lộ trở nên rất là nghiêm túc, bởi vì nàng biết, ý vị này ngày xưa những cái kia bị trấn áp cùng lâm vào hôn mê cổ tiên nhóm, sẽ tại tương lai trong thời gian lần lượt thức tỉnh. Mà lần này, Song Vương vì tranh đoạt dưới mắt thế giới này quyền sở hữu, sẽ bộc phát ra một hồi đại chiến trước đó chưa từng có. Hơn nữa tại một lần này trong đại chiến, không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Cũng may vì một ngày này, sư phụ của nàng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Cái này khiến đối với tương lai đại chiến tràn ngập tự tin. Lần này, bọn hắn sẽ triệt để đem những cái kia vặn bẻo ra hỏa, triệt để tiêu diệt tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, vinh thế không cách nào xoay người. DS, thường ngày cầu nguyện phiếu rồi. Câu đề cử, chương 377, gậy ông đập lưng ông, tương kế tiểu kế chương 377, gậy ông đập lưng ông, tương kế tiểu kế đạo viện thi đấu, ngũ cường thi đấu giai đoạn. Cái gọi là ngũ cường, kỳ thực trên bản chất chỉ có 4 cái đạo viện. Bởi vì Thanh Hà đạo viện xem như lần trước đạo viện thi đấu quán quân, chỉ cần có thể tiến vào ngũ cường giai đoạn, vậy bọn hắn liền tự động luân không, trực tiếp chờ đợi ngũ cường bên trong cuối cùng người chiến thắng, đối bọn hắn tiến hành khiêu chiến. Mà một khi người khiêu chiến chiến thắng bọn hắn, người khiêu chiến kia liền sẽ trở thành lần này đạo viện thi đấu cuối cùng người chiến thắng. Bại bởi người khiêu chiến Thanh Hà đạo viện, nhưng là cùng vòng trước thua đạo viên, tranh đoạt tá quân cùng quý quân vị trí. Đây cũng là đạo viện thi đấu toàn bộ quá trình. Bởi vậy trong khoảng thời gian này Thanh Hà đạo viện học sinh vừa nhẹ nhõm vừa khẩn trương. Nhẹ nhõm là bởi vì bọn hắn không có cái gì khẩn trương thái quá lực đấu, có thể thật tốt quan sát tương lai mình có thể gặp phải đối thủ, trước một bước làm ra kế hoạch. Khẩn trương nhưng là bởi vì lần này đạo viện thi đấu bên trong đội ngũ đều cho thấy thực lực cường đại. Có thể nói, có thể đi đến hôm nay đạo viện, liền không có mấy cái kẻ yếu. Hôm nay tranh tài, nhưng là Man Hoang đạo viện cùng Lý Hỏa đạo viện đối quyết. Man Hoang đạo viện làm một thể tu đạo viện, nó mạnh mẽ thực lực là không thể nghi ngờ. Thực lực quanh năm tại tứ đại đạo viện bên trong bảo trì trước 2 vị trí. Bình thường bị người cùng Thanh Hà đạo viện cùng một chỗ, gọi đùa là bên trên 2 đạo viện. Một bên khác, át chủ bài phù tu cùng luyện đan Huyền Thủy đạo viện cùng Ly Hỏa đạo viện, nhưng là bị gọi đùa là phía dưới 2 đạo viện. Đây không phải nói Huyền Thủy đạo viện cùng Ly Hỏa đạo viện không có thực lực, mà là đối với Man Hoang đạo viện cái này thể tu đạo viện, cùng với Thanh Hà đạo viện cái này kiếm tu đạo viện tới nói, học sinh của bọn hắn tại thực chiến giai đoạn, quả thật có trình độ nhất định không bằng. Nhưng ở trong một lần này đạo viện thi đấu, lại xuất hiện hoàn toàn khác biệt tình huống. Mặc dù nói Thanh Hà đạo viện cùng Man Hoang đạo viện tại trong một lần này đạo viện thi đấu, biểu hiện vẫn như cũ cường thế. Vô luận là Ô Miêu Vương cái kia gần như phản tổ thần thú thân thể, vẫn là Giang Đông Lưu hợp đạo cảnh kiếm vực, đều để hai người cho thấy 10 phần thực lực khủng bố. Nhưng bọn hắn hai người tất nhiên cường đại, Huyền Thủy đạo viện cùng Lý Hỏa đạo viện biểu hiện nhưng cũng đồng dạng không tầm thường. Huyền Thủy đạo viện Thẩm Phi Dương tại trong một lần này đạo viện thi đấu, lại không cần dựa vào triệu hoán quỷ hồn, chỉ bằng mượn phù lục thủ đoạn liền có thể chiến thắng vô số cường địch. Hết lần này tới lần khác đùa chú của hắn chi pháp vận dụng rất quen thuộc lạ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, vô căn cứ vẽ ra rất cường đại thần thông phù lục. Đây không thể nghi ngờ là phù lục tiên tiêu biểu hiện. Mà Ly Hỏa đạo viện nhưng là lần này đạo viện thi đấu đứng đầu. Bởi vì những cái khác 3 cái đạo viện cũng đều chỉ có một cái kim đan kỳ cấp bậc cường giả. Có thể Ly Hỏa Đạo Viện lại là thực sự có hai cái. Mặc dù ở trước mắt thi đấu bên trong, xem như Ly Hỏa Đạo Viện trên mặt nổi người mạnh nhất lục thần, chưa bao giờ xuất thủ qua. Nhưng Ly Hỏa Đạo Viện vẫn như cũ nhẹ nhõm chiến thắng trước mặt đối thủ. Chỉ vì trong đội ngũ của bọn họ ngoại trừ lục thần, có một tiểu diệp dạng này một vị hoàng kiếp tu sĩ tồn tại. Mặc dù từ tu vi đi lên nói, một tiểu diệp dưới mắt cùng Thiên Cựu Đạo Viện thứ 9 một dạng, cũng là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Nhưng thứ 9 có thể bằng vào thỉnh thần từ đó để cho thực lực của mình ngắn ngủi đột phá hạn mức cao nhất, đạt đến kim đan kỳ một dạng. Một tiểu diệp dựa vào tự thân kinh khủng thiên phú thần thông, cùng với khế ước sơn hải dị thú tam túc kim ô đồng dạng có thể bộc phát ra có thể so với kim đan kỳ, thậm chí vượt qua đồng dạng kim đan kỳ thực lực. Hết lần này tới lần khác đạo viện thi đấu thời gian, cơ bản cũng đều là tại ban ngày. Chỉ có tại trận chung kết giai đoạn là tại buổi tối tiến hành. Điều này cũng làm cho một tiểu diệp thực lực lấy được tối đại trình độ phát huy. Bởi vậy đạo viện thi đấu đến bây giờ, lục thần mặc dù cơ hồ không có ra tay, có thể Ly Hỏa Đạo Viện lại không có gặp được là khổ di chiến, giành được 10 phần nhẹ nhõm. Mà điều này cũng làm cho ngoại giới đối với Ly Hỏa Đạo Viện rất hiếu kỳ đạt đến đỉnh phong. Dù sao vô luận là nghe đồn, vẫn là Ly Hỏa Đạo Viện bày ở ngoài sáng số liệu. Bây giờ Ly Hỏa Đạo Viện bên trong người mạnh nhất, không thể nghi ngờ là lục thần. Bọn hắn đều rất tò mò, xem như Ly Hỏa Đạo Viện người thứ hai một tiểu diệp đều như vậy cường đại. Cái kia xem như Ly Hỏa Đạo Viện người thứ nhất một tiểu diệp, hắn thực lực lại sẽ cường đại đến trình độ gì? Mà vào hôm nay, phần này ngờ tới có lẽ liền sẽ có được nghiệm chứng. Bởi vì tại rất nhiều người xem ra, Ly Hỏa Đạo Viện một lần này đối thủ không hề tầm thường. Chính là cùng là tứ đại đạo viện Man Hoang Đạo Viện, mà Man Hoang Đạo Viện chủ lực, Ô Miêu Vương, càng là Man Hoang Đạo Viện gần ngàn năm qua, cực kỳ có thể tu. Dù sao Ô Miêu Vương bản thân không chỉ có là linh thú, nhục thân cường độ viễn siêu người bình thường. Ở trên thiên phú tu luyện, càng là không thua bởi nhân tộc thiên tiêu. Làm linh thú thể phách ưu thế, lại thêm có thể so với nhân tộc thiên tiêu thiên phú tu luyện. Song phương tổ hợp lại với nhau bộc phát ra sức chiến đấu, tự nhiên là phi thường kinh người. Bất quá ngoại giới mặc dù đều rất xem trọng Ô Miêu Vương thực lực, lại đều không cảm thấy Man Hoang Đạo Viện có thể thắng cuối cùng này thắng lợi. Dù sao một cái kim đan kỳ đối phó hai cái kim đan kỳ, nhìn thế nào cũng không có cái gì khả năng. Mà theo tranh tài tới gần, lúc này Đại Hoang Tháp một tầng trong đạo trường đã ngồi đầy người. Trên khán đài, vô luận là Thanh Hà Đạo Viện vẫn là Huyền Thủy Đạo Viện đều lần lượt có mặt. Có thể thấy được lần này tranh tài độ chú ý bất quá ngoại trừ cao hơn nhân khí, một lần này quyết đấu tựa hồ còn xuất hiện một chút những thứ khác biến hóa. Giang học trưởng, ngươi có cảm giác hay không hôm nay Đại Hoang Tháp tựa hồ cùng trước mấy ngày có chút không giống nhau lắm? Một cái Thanh Hà Đạo Viện học sinh nhìn xem trong đạo trường, rõ ràng nhiều hơn tu sĩ. Kỳ quái hướng về phía Giang Đông Lưu dò hỏi. Đối với cái này, Giang Đông Lưu kỳ thực đã sớm phát hiện. Nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là dưới mắt có mặt bên trong kim đan kỳ trở lên tu sĩ số lượng, so trước đó mấy ngày nhiều không sai biệt lắm một lần. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất hiện tượng không bình thường. Bất quá cân nhắc đến nơi đây là Man Hoang Đạo Viện sân nhà. Chính mình là một cái Thanh Hà Đạo Viện học sinh, cũng lý do gì có thể đối với nơi này khoa tay múa chân. Càng không lý do gì để cho bọn hắn cáo chi chính mình nguyên nhân. Cho nên Giang Đông Lưu cũng không có tại phương diện này quá nhiều truy đến cùng. Đối mặt học đệ hỏi thăm, Giang Đông Lưu bình tĩnh nói, không có gì, có lẽ chỉ là Man Hoang Đạo Viện người đều rất quan tâm bọn hắn học sinh tranh tài à. Nghe được câu trả lời này, vị Tiêu Thanh Hà Đạo Viện học sinh cũng không hỏi nhiều nữa. Bởi vì Giang Đông Lưu lần này trả lời, chính xác cũng thật phù hợp thực tế. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới chính là, biến hóa như thế kỳ thực không chỉ là phát sinh ở Đại Hoang Tháp bên trong, cũng tương tự phát sinh ở địa phương khác. Rất nhiều Hoang Châu bên ngoài tu sĩ, gần nhất đều thu đến tin tức, đang chạy tới Hoang Châu trên đường. Bất quá bởi vì chỉ có kim đan kỳ trở lên tu sĩ có thể nhận được tin tức, dẫn đến tin tức này tại Tiên Minh nội bộ kỳ thực cũng không có truyền ra, tự nhiên cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Nguyên nhân cuối cùng đều phải đổ cho bây giờ phát sinh ở cấm địa trong Thập Vạn Đại Sơn sự tình. Nhưng vì phòng ngừa Hoang Châu người xuất hiện khủng hoảng cùng với mục đích khác, Tiên Minh phương diện cuối cùng tạm thời đè xuống tin tức này. Liên Giang Đông Lưu những thứ này Tiên Minh thiên tiêu cũng không rõ lắm ở đây phát sinh tình huống, chỉ có một số nhỏ người lấy được tin tức, trong đó liền bao gồm một tiểu diệp vị này bị Vạn Nghiệp Tiên Môn vô cùng coi trọng tương lai thiếu tông chủ. Ly Hỏa Đạo Viện trong phòng nghỉ, Tiểu Lục, môn phái cùng học viện phương diện để cho ta tại kết thúc lần kế tranh tài sau liền từ bỏ lần này thi đấu, sớm một chút rời Hoang Châu. Đối với cái này ngươi có cái gì đầu mối sao? Một tiểu diệp cao mày nhìn xem trên điện thoại di động tin tức truyền đến, mặc dù nàng không rõ ràng trong này cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nàng bản năng cảm thấy hẳn là xảy ra chuyện. Nếu không Vạn Nghiệp Tiên Môn cùng Ly Hỏa Đạo Viện phương diện không có lý do để bọn hắn cái này có hy vọng nhất đoạt giải quán quân một lần mặc kệ, chủ động từ bỏ một lần tranh tài này. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh so với một lần tranh tài này, Ly Hỏa Đạo Viện cùng Vạn Nghiệp Tiên Môn càng coi trọng những bậc khác. Mà một tiểu diệp có khả năng phỏng đoán đến tin tức, chính là một lần này thi đấu có lẽ sẽ xuất hiện một chút ngoài ý liệu nguy hiểm. Nàng sở dĩ chọn hỏi thăm lục thần, một là muốn biết một chút lục thần có biết hay không tin tức này. Nếu là không biết, vậy thì sớm nói cho hắn biết, dạng này có thể giúp lục thần sớm điểm lẩn tránh nguy hiểm. Hai chính là cảm thấy một lần này sự tình không hề tầm thường. Nếu là nói cho lục thần mà nói, lấy lục thần cho tới nay chỗ lộ ra chữ trạng, có lẽ có thể suy đoán ra xảy ra chuyện gì. Mà một tiểu diệp không thể nghi ngờ là đánh cuộc đúng, bởi vì chuyện này lục thần không chỉ có biết được, thậm chí còn là trong đó người tham dự. Đối mặt một tiểu diệp hỏi thăm, lục thần phất tay tung ra mấy chương phụ lục, những bùa chú này rơi vào trên vách tường, trực tiếp chui vào trong bức tường, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, bọn hắn chỗ gian phòng liền bị một đạo kết giới phong bế. Hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ đều không thể biết được trong này phát sinh sự tình. Mà nhìn thấy Lục Thần làm xong đây hết thảy, Mục Tiểu Diệp biết rõ đây cũng là Lục Thần muốn cùng nàng nói chút gì. Lúc này bày ra nghiêm túc dáng vẻ lắng nghe. Thiên môn cùng đạo viện ý tứ, kỳ thực cũng là ta ý tứ. Một lần này đạo viện thi đấu, chính xác sớm một chút bước ra tốt hơn, tiếp tục nữa, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Như vậy sao? Mục Tiểu Diệp biểu lộ có chút thất vọng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, một lần này thi đấu bọn hắn Ly Hỏa đạo viện cơ hồ là đã dự định vị trí quán quân. Ngoại nhân có lẽ không rõ ràng Lục Thần thực lực, nhưng Mục Tiểu Diệp lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Ngoại giới đối với Lục Thần ngờ tới, không chỉ không có nửa điểm khuyết đại, thậm chí còn có khen nhỏ. Lục Thần chân chính thực lực ở xa ngoại giới ngờ tới phía trên. Mà nhìn thấy Mục Tiểu Diệp cái dạng này, Lục Thần mang tính lựa chọn đem một vài có thể nói nói. Tiểu Diệp tử, lần này có ít người quyết định lợi dụng đạo viện thi đấu, tới mượn cơ hội tại Đại Hoang Tháp làm chút cái gì. Mặc dù chúng ta tạm thời không rõ ràng bọn hắn cụ thể muốn làm thế nào, nhưng cũng có thể thông qua gần nhất một ít chuyện, tới khía cạnh tiến hành phỏng đoán. Liên bang vào chúng ta hiện nay nắm giữ tin tức đến xem, một lần này Đại Hoang Tháp có lẽ sẽ trở thành đối phương cùng chúng ta tiến hành một hồi quyết chiến sân bãi. Mà đối phương mặc dù biết chúng ta có thể thu đến một chút manh mối, nhưng lại không rõ ràng bọn hắn kế hoạch cụ thể là cái gì. Đã như thế, đối phương có lẽ còn là chọn độc thủ. Mà những thứ này cũng đều là sự thật, dù sao chúng ta chính xác không rõ lắm mục tiêu của đối phương đến cùng là cái gì, rất khó tiến hành tính nhắm vào kế hoạch. Bất quá có một chút chúng ta rất rõ ràng, đó chính là đối phương một lần này mục tiêu, tám thành chính là tại trong Đại Hoang Tháp. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, mới cố ý đè xuống tin tức, dẫn đạo đối phương ra tay. Dù sao chúng ta bây giờ nắm giữ tin tức vẫn là quá ít, nếu là có thể mượn nhờ cơ hội lần này, bắt được càng nhiều người của đối phương, có lẽ có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Mà lần này kế hoạch, Kim Đan Kỳ cũng bất quá là miễn cưỡng tự vệ, nhiều một vị Kim Đan Kỳ đối với chúng ta tới nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mục Tiểu Diệp kinh ngạc nhìn Lục Thần một mắt, sau đó nói, cho nên, kỳ thực ngươi là kiến nghị tiên môn cùng học viện để cho ta rời đi trước. Đối với Mục Tiểu Diệp có thể đoán được điểm này, Lục Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thú hồ Lục Thần cũng chính xác không có nghĩ qua ẩn tàng điểm này. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mục Tiểu Diệp, Lục Thần lúc này triển lộ ra tu vi của mình. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi phối hợp tiên pháp cấp bậc kiếm thế. Lúc này Lục Thần ở trong mắt Mục Tiểu Diệp, liền như là cái kia núi cao vạn trượng đồng dạng, không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Bất quá Lục Thần thi triển ra bản thân tu vi, vẻn vẹn chỉ là vì hiện lộ rõ ràng chính mình thực lực trước mắt. Cho nên uy áp này đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngươi lưu lại, đối với đại cục không cách nào sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Huống hồ trừ ngươi ở ngoài, chúng ta kỳ thực còn chuẩn bị cáo chi cho hắn một số người. Nhưng vì để tránh cho bị địch nhân sớm biết những thứ này, chúng ta sẽ ở lần tiếp theo sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại thông báo cho bọn hắn. Như thế, liền có thể tối đại trình độ tê liệt địch nhân. Nghe đến mấy cái này, Mục Tiểu Diệp cũng không có quá mức quả tường. Mặc dù nàng cảm thấy lấy thực lực của mình, nếu là có thể lưu lại mà nói, coi như không cải biến được đại cục, nhưng hẳn là cũng sẽ không cản trở. Nhưng Mục Tiểu Diệp không biết là, Lục Thần tại cùng Tiêu thảo luận qua sau, vẫn cho rằng một lần này trong kế hoạch, liền xem như Kim Đan kỳ tu sĩ cũng rất khó làm đến tự vệ. Huống chi là Mục Tiểu Diệp loại này chỉ có thể tại dưới điều kiện đặc biệt mới có thể bộc phát ra Kim Đan kỳ thực lực học sinh. Đến nỗi vì cái gì chỉ nói cho Mục Tiểu Diệp, mà không có lựa chọn cùng nhau nói cho những người khác. Đây chính là Lục Thần tư tâm. Bởi vì hắn không tin được những người khác. Dù sao một khi để cho Đại Thiên Sơn Phương Diện sớm nhận được tin tức, đó không thể nghi ngờ là sẽ sinh ra càng nhiều biến số. Phải biết bọn hắn bây giờ ưu thế lớn nhất chỉ có hai điểm. Một là bọn hắn bởi vì Đại Hoang Tháp dưới mặt đất nhà giam sự tình, biết mục tiêu của địch nhân hẳn là bị giam giữ tại Đại Hoang Tháp bên trong người nào đó. Còn có một cái, chính là bọn hắn biết địch nhân chính là Đại Thiên Sơn người. Đừng nhìn chỉ biết là những thứ này. Phải biết nếu không phải Lục Thần mà nói, Tiên Minh Phương Diện thậm chí ngay cả địch nhân là ai, muốn thế nào nhắm vào cũng không biết được. Mà Lục Thần sở dĩ biết một lần này địch nhân chính là Đại Thiên Sơn, cái này còn muốn nhờ vào lúc trước hắn gặp phải Bích Du Sơn Bốn Yêu. Cái kia Bốn Yêu đã từng đã nói với hắn, Bích Du Sơn nhất không đối phó thế lực chính là Thập Vạn Đại Sơn bên trong Thiên Vũ Giáo. Mà bọn hắn lại tại lần đầu tiên tới Đại Hoang Tháp xem so tài thời điểm, ngoài ý muốn cảm giác được không thiếu Thiên Vũ dạy khí tức. Điều này nói rõ Thiên Vũ dạy người cũng tới đến Đại Hoang Tháp bên trong. Mà tại biết những thứ này sau, Lục Thần phán đoán cái này cái gọi là Thiên Vũ dạy chính là những gì mình biết cái kia Đại Thiên Sơn, chẳng qua là đổi một cái tên thôi. Mà Đại Thiên Sơn tới Đại Hoang Tháp chắc chắn không phải dạo chơi. Kết hợp từ Kiêu trong miệng biết được, phát sinh ở Đại Hoang Tháp dưới mặt đất nhà giam sự tình, Lục Thần mới chắc chắn bọn hắn một lần này địch nhân chính là Đại Thiên Sơn. Như thế, mới chế định ra dưới mắt cái này gậy ông đập lưng ông, tương kế tiểu kế kế hoạch. DS, thường ngày cầu nguyện phiếu rồi. Câu đề cử, chương 378, cái này căn bản liền không thể nào là Kim Đan Kỳ. Chương 378, cái này căn bản liền không thể nào là Kim Đan Kỳ. Đại Hoang Tháp, tầng thứ nhất đạo trường. Đối với Đại Hoang Tháp tương lai chuyện có thể xảy ra, trước mắt tuyệt đại bộ phận người đều không biết chút nào. Bọn hắn đắm chìm tại trong thi đấu không khí náo nhiệt, thưởng thụ lấy 2 năm một lần mới có cùng hoan. Hôm nay tranh tài cũng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý toàn bộ tiên minh bên trong, phần lớn người đều canh giữ ở trước TV, quan sát lần này Man Hoang Đạo Viện cùng Ly Hỏa Đạo Viện đối quyết. Mặc dù từ mặt giấy thực lực đi lên nhìn, Ly Hỏa Đạo Viện chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hai cái Kim Đan Kỳ cấp bậc cường giả, đối phó một cái Kim Đan Kỳ. Đơn giản toán học để thôi. Bất quá Man Hoang Đạo Viện xem như một trong tứ đại đạo viện, ai cũng nói không tốt bọn hắn sẽ hay không tồn tại bài tẩy gì. bởi vậy không ít người cảm thấy Man Hoang Đạo Viện một lần này phần thắng mặc dù không lớn, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không có. Vạn nhất cuối cùng bọn hắn lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng đâu? Loại chuyện này ai cũng nói không tốt, không phải sao? Đại Hoang Tháp tầng thứ nhất chỗ khách quý ngồi, cái gọi là ghế khách quý, kỳ thực chính là từng cái đơn độc phòng khách. Bởi vì đạo viện thi đấu đã tới sau cùng mấy trận mấu chốt tranh tài, cho nên rất nhiều nguyên bản không có gì thời gian dành người, đều đặc biệt lựa chọn tại giai đoạn này mới đến xem tranh tài. Trong đó liền bao gồm rất nhiều lần này tuyển thủ dự thi trưởng bối. Bất quá lần này tới xem so tài trưởng bối, tựa hồ nhiều có chút vượt qua tầm thường. Chỉ thấy tại cái này ghế khách quý bên trong, xuất hiện rất nhiều lục thần khuôn mặt quen thuộc. Trong đó không chỉ có đến từ Vạn Nghiệp Tiên môn Giang thị nhất tộc, còn có đến từ Thanh Hà đạo viện một chút đạo sư cùng trưởng lão. Mà những thứ này không một người ngoại lệ, cũng là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ. Có thể nói, cái này nho nhỏ trong dạng, liền xuất hiện ước chừng 10 vị nguyên anh kỳ cấp bậc tồn tại. Đội hình như thế, mặc kệ đặt ở tiên minh cái nào chỗ, đều đầy đủ để cho một cái địa khu xuất hiện chấn động. Mà nội dung nói chuyện của bọn họ, càng là kinh thế hai thủ. Bởi vì bọn hắn đối với sắp bắt đầu tranh tài không quan tâm chút nào. Chỗ thảo luận chính là sự tình khác. Tiêu viện trưởng, có quan hệ với Thiên Vũ dạy sự tình, ngươi xác định có ngươi nói nghiêm trọng như vậy? Nguyên anh kỳ tu vi sông rõ ràng, cũng chính là Vạn Nghiệp Tiên môn trưởng lão, Giang Đông Lưu cô em vợ, đã từng làm qua một tiểu diệp một đoạn thời gian người hộ đạo nàng, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trong giáp tiêu. Cái kia nói chuyện ngữ khí, không thể nghi ngờ là đối với cái này cái gọi là Thiên Vũ giáo rất là coi trọng. Đối với cái này, Tiêu giải thích nói, Thiên Vũ dạy mặc dù rất ít tại tiên minh bên trong đi lại, nhưng căn cứ vào có thể tin tức, đối phương ít nhất tồn tại hai vị trở lên hóa thần kỳ tu sĩ, thậm chí có thể càng nhiều. Trước đây tại truyền cho các vị trong tin tức, đã giải thích chúng ta Man Hoang Đạo Viện đối với lần này Đại Hoang Tháp dưới mặt đất nhà giam bất ngờ ngờ tới. Nếu chúng ta không có đoán sai, Thiên Vũ dạy một lần này mục tiêu, 89/10 chính là giam giữ tại Đại Hoang Tháp bên trong người nào đó. Mà bọn hắn lựa chọn tại thời gian này đối với Đại Hoang Tháp tiến hành dò xét, rõ ràng là đoán chắc Đại Hoang Tháp trong khoảng thời gian này đang tại cử hành đạo viện thi đấu, không cách nào rất tốt đối với mỗi cái tiến vào Đại Hoang Tháp người tiến hành thẩm tra, có thể ở một mức độ nào đó đục nước béo cò. Nguyên bản chúng ta là nghĩ đến dứt khoát tạm thời dừng lại giữa chừng một lần này đạo viện thi đấu, lại có lẽ là điều chỉnh đạo viện thi đấu sân thi đấu. Nhưng tại sau khi nghĩ cặn kẽ, chúng ta vẫn là quyết định trước hết để cho thi đấu bình thường cử hành, dạng này không chỉ có thể tê liệt đối phương, còn có thể đem chiến đấu sân bãi hạn chế tại đối với chúng ta có lợi chỗ. Bất quá Thiên Vũ dạy phản ứng cùng thủ đoạn vẫn là nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Các vị mời nhìn cái này đang khi nói chuyện, Tiêu liền ném ra một đạo phẩm chất cao lưu ảnh thạch. Rất nhanh, một cái để cho người ta sợ hãi hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong dạng đông đảo nguyên anh kỳ tu sĩ trước mắt. Chỉ thấy trong tấm hình xuất hiện chính là một cái đến vạn tính toán yêu ma đại quân, số lượng nhiều đến toàn bộ hình ảnh đều chứa không nổi, nhìn ra có trọn vẹn hơn 100 vạn. Yêu ma đại quân kích thước như vậy, đã có thể nói chi vì chiến tranh rồi. Càng làm cho mọi người vẻ mặt nghiêm trọng chính là cái này yêu ma trong đại quân xuất hiện một chút cường đại thân ảnh. Chỉ thấy tại trong đại quân này có hơn 10 vị xem xét cũng không phải là bình thường yêu ma tồn tại, ít nhất cũng là có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ yêu ma. Nếu chỉ là như thế, cái kia Man Hoang Đạo Viện phương diện mặc dù đồng dạng sẽ đề cao cảnh giác, nhưng còn chưa tới cần ngoại nhân trợ giúp trình độ. Dù sao thông thường yêu ma nhiều hơn nữa, đều không thể uy hiếp được hóa thần kỳ cái này cấp bậc tu sĩ. Có thể nói, từ hóa thần kỳ bắt đầu, chỉ là dựa vào số lượng đã rất khó bù đắp về chất lượng chênh lệch. Bởi vì chỉ là một đạo đại thần thông, liền đầy đủ để cho bất luận cái gì bước vào trong đó không phải hóa thần kỳ tồn tại, hôi phi yên diệt. Chỉ là 100 vạn yêu ma, căn bản không tính là cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác một lần này yêu ma trong đại quân, không chỉ có nguyên anh kỳ cấp bậc tồn tại, càng là có nguyên anh kỳ phía trên, hóa thần kỳ yêu ma. Đó chính là ở vào yêu ma trong đại quân chỗ, một khóa cực lớn quỷ quyệt nhãn cầu màu vàng. Hình ảnh cuối cùng chính là mang theo lưu ảnh thạch tồn tại, vỗ xuống biên kia cực lớn ánh mắt, cùng với ánh mắt phía dưới Thiên Vũ dạy ngũ tôn giả một trong đạm đài trường thịnh. Mà phía dưới đạm đài trường thịnh tựa hồ chú ý tới trên không lưu ảnh thạch, cuối cùng hướng về phía cái kia lưu ảnh thạch lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Một giây sau, mang theo lưu ảnh thạch tồn tại tựa hồ nhận lấy một loại nào đó công kích, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Xem xong hình tượng này bên trong nội dung sau, bên trong bao xương bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng. 100 vạn cấp bậc yêu ma, hơn 10 vị nguyên anh kỳ, cùng với 2 vị hư hư thực thực hóa thần kỳ tồn tại. Kích thước như vậy yêu ma đại quân, chính xác đã có thể uy hiếp được bây giờ Hoàng Châu. Nhất là bây giờ Hoàng Châu bên trong thánh địa Cửu Diệu Thiên cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đã triệt để phong tỏa, trong ngoài không cách nào cầu thông tình huống. Đây không thể nghi ngờ là để cho dưới mắt Hoàng Châu tình cảnh trở nên càng thêm cho căn áo rách. Cũng khó trách Tiêu sẽ tìm cầu tiên minh trợ giúp. Ngoài có 100 vạn yêu ma đại quân, bên trong có không biết số lượng Thiên Vũ dạy muốn cất ngục. Bất kể thế nào nhìn, Thiên Vũ dạy lần này cũng là tính toán quá lớn. Nếu để cho bọn hắn thật sự cất ngục thành công, mặc dù không rõ ràng bọn hắn cụ thể sẽ làm cái gì, nhưng bọn hắn nguyện ý tiêu phí đại thủ bút như vậy để hoàn thành sự tình, tuyệt đối là không hề tầm thường. Một khi để cho bọn hắn thành công, này đối tiên minh tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, mà rất nhiều chuyện, chỉ dùng nói kém xa đem chứng cứ đặt tại trước mặt càng có sức thuyết phục. Tại xem xong cái này lưu ảnh thạch nội dung sau, bên trong bao xương đám người không còn cảm thấy Tiêu là tại chuyện bé xé ra to, mà là hiểu được nàng vì sao muốn liên hệ tiên minh. Có thể nói, một lần này Hoang Châu đang tại kinh nghiệm một hồi nguy cơ to lớn, mà bọn hắn dưới mắt ưu thế lớn nhất chính là dưới tình huống địch nhân không biết, ở một mức độ nào đó chiếm cứ tiên cơ. Nếu là có thể lợi dụng được một cơ hội duy nhất này, nói không chính xác bọn hắn còn có thể chuyển nguy thành an, thu được một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Dù sao xa không nói, chỉ là dưới mắt Tiên Minh đối với Thập Vạn Đại Sơn tìm đòi, liền căn bản là kiến thức nửa đời. Nếu là có thể trọng thương Tiên Vũ dạy, đồng thời bắt một chút Tiên Vũ dạy người, cái kia có lẽ bọn hắn liền có thể nhờ vào đó hiểu rõ trong Thập Vạn Đại Sơn một chút bí mật, thậm chí tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm ra tạo thành Thập Vạn Đại Sơn cái này cấm địa nguyên nhân. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh liền từ trong bao xương này truyền ra, đồng thời rất nhanh phóng xạ đến Tiên Minh rất nhiều nơi. Đến nỗi bên ngoài Dạp Đạo Viện thi đấu, ngược lại là lộ ra không còn trọng yếu. Bất quá đây chỉ là nhằm vào Tiên Minh thượng tầng tới nói, trung hạ tầng người lúc này còn không biết những thứ này, bởi vậy cũng không có ảnh hưởng đến lúc này đạo viện thi đấu bầu không khí. Trong đạo trường, tới gần tranh tài, Man Hoang Đạo Viện bên trong các học sinh, cả đám đều lộ ra 10 phần khẩn trương. Đây là bọn hắn phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Dù sao phía trước bọn hắn đối thủ mặc dù thực lực không tệ, nhưng cùng bọn hắn vẫn tồn tại chênh lệch rõ ràng. Lấy được thắng lợi cũng không phải vấn đề gì, khác nhau chỉ là ở chỗ muốn thế nào giành được càng nhẹ nhõm một chút. Nhưng lúc này đây đối mặt Lý Hỏa Đạo Viện cũng không giống nhau. Đừng nói ngoại giới, liền Man Hoang Đạo Viện chính mình cũng không cảm thấy bọn hắn có thể thắng được Ly Hỏa Đạo Viện. Không gì khác, thật sự là bọn hắn quá rõ ràng Kim Đan kỳ cùng Trúc Cơ kỳ chênh lệch đến cùng có lớn. Có thể nói từ Kim Đan kỳ bắt đầu, mỗi một lần cũng là chất biến. Bọn hắn dưới mắt hy vọng duy nhất chính là xem Ô Miêu Vương có thể hay không thắng qua Ly Hỏa Đạo Viện Lục Thần cùng một tiểu diệp. Đây cũng là lần này quyết định tranh tài thắng bại chân chính nhân tố. Có thể nói, trận này mà tranh tài nhìn như là hai cái đạo viện đang quyết đấu. Trên thực tế bất quá là Ô Miêu Vương cùng Lục Thần cùng một tiểu diệp đối quyết. Mà dưới tình huống như vậy, dù là luôn luôn tính cách hoạt bát Ô Miêu Vương, lúc này cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nhìn xung quanh các học đệ học muội ký thác kỳ vọng ánh mắt, Ô Miêu Vương thở sâu, sau đó tự tin nói, yên tâm đi, bao thắng. Lời này cũng không biết là Ô Miêu Vương nói cho bọn hắn nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Ít nhất tại câu này thắng lợi tuyên ngôn sau khi nói xong, toàn bộ Man Hoang Đạo Viên bầu không khí trở nên mắt trần có thể thấy khá hơn. Ít nhất đại gia cũng không có ngay từ đầu khẩn trương như vậy. Sau đó, Ô Miêu Vương trực tiếp mang theo đám người tiến vào trong đạo trường. Mà trận đầu này lôi đài thi đấu, Man Hoang Đạo Viện cũng không có nửa điểm muốn che giấu ý nghĩ, đi lên liền phái ra bọn hắn người mạnh nhất, Kim Đan kỳ linh thú, Ô Miêu Vương. Mà có lẽ là đoán được Man Hoang Đạo Viện ý nghĩ, nguyên bản một mực cũng là khiến người khác xung phong, để cho trường học cũ cũng cùng Lục Thần áp đáy hòm Ly Hỏa Đạo Viện. Lần này thế mà hiếm thấy, để cho Lục Thần người thứ nhất ra trận. Nhìn qua từ trong đám người đi ra, đồng thời đi thẳng tới đạo trường trên lôi đài Lục Thần. Man Hoang Đạo Viện đám người biểu lộ rất là khó coi. Người tên, cây có bóng. Lục Thần mặc dù chỉ là Ly Hỏa Đạo Viện học sinh, nhưng Man Hoang Đạo Viện học sinh đối với hắn đồng dạng mười phần hiểu rõ. Dù sao Lục Thần thế nhưng là trước mắt tiên minh thứ nhất, cũng rất có thể là một cái duy nhất ở cấp 3 giai đoạn thì đến được Kim Đan kỳ tu vi tồn tại. Nay bằng với là Lục Thần ở cấp 3 giai đoạn liền hoàn thành rất nhiều tứ đại đạo viện học sinh, mai cho đến tốt nghiệp đều không chắc chắn có thể hoàn thành sự tình. Nghĩ tới đây, Ô Miêu Vương nhìn về phía Lục Thần ánh mắt trở nên mười phần nghiêm túc. Rõ ràng là đem Lục Thần trở thành loại kia nhất thiết phải toàn lực ứng phó đối thủ. Có thể để Ô Miêu Vương cảm thấy kỳ quái là, Lục Thần khi nhìn đến hắn sau, ánh mắt mười phần quái dị. Cái loại cảm giác này giống như là đang nhìn cái gì lao bằng hữu. Cái này khiến Ô Miêu Vương rất là kỳ quái, bởi vì hắn rất xác định chính mình cùng Lục Thần cũng không quen. Trước hôm nay càng là chưa từng gặp qua. Nghĩ tới đây, Ô Miêu Vương nhịn không được hỏi, "Trước ngươi nhận biết ta?" Lục Thần sửng sốt một chút, tiếp đó cười nói, "Không có, chỉ là cảm giác ngươi rất giống ta một cái người quen thôi." "Rất giống một cái người quen? Ngươi chẳng lẽ còn nhận biết trừ ta ra bên trên Man Hoang Mãnh Hổ?" Nếu là Lục Thần biết Ô Miêu Vương tân sinh, vậy hắn không chắc thật đúng là biết nói, hắn trùng hợp thật nhận biết một cái không sai biệt lắm tồn tại. Dù sao trước mắt Man Hoang Đạo Viện Ô Miêu Vương, cùng Lục Thần trong trí nhớ vị kia Thanh Vân Tông Ô Miêu Vương, thật sự là quá giống. Song phương mặc dù tại một chút chi tiết tồn tại khác biệt, nhưng đại thể phương diện, cơ bản đều không có gì khác biệt. Đơn giản giống như là trong từ một cái mô bản khác ra. Tăng thêm phía trước trên thân Giang Đông Lưu cho mình cảm giác quen thuộc, Lục Thần càng ngày càng cảm thấy cái này một người một mèo, có lẽ chính là trong trò chơi chính mình quen thuộc tồn tại. Bất quá thế giới lớn như vậy, xuất hiện hai cái tương tự người, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bởi vậy Lục Thần mặc dù cảm thấy Giang Đông Lưu cùng Ô Miêu Vương rất có thể chính là trong trò chơi Thanh Vân Tông hai vị chuyển thế, nhưng cũng không có chắc chắn chính là. Nhưng làm nhiều như vậy trùng hợp đồng thời xuất hiện, vậy đây rốt cuộc là không là trùng hợp, ai có thể nói rõ ràng đâu? Hai vị, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Bởi vì đã sớm biết hai cái đạo viện thực lực, cho nên một lần này trọng tài chính là một vị đến từ Man Hoang Đạo Viện Nguyên Anh kỳ lão sư. Chỉ có thực lực như vậy mới có thể ở một mức độ nào đó cam đoan lần tranh tài này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lục Thần cùng Ô Miêu Vương gật đầu một cái, biểu thị bọn hắn cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Nhận được tin tức này sau, trọng tài lúc này tuyên bố bắt đầu tranh tài. Mà cơ hồ là bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, Ô Miêu Vương liền toàn lực ứng phó. Xem như một đầu kim đan kỳ linh thú, Ô Miêu Vương đang gào thét một tiếng gầm, cơ thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Không bao lâu, một đầu thần dị hai cánh linh hổ liền xuất hiện ở đấu trường bên trong. Lão hổ bản thân liền có bách thú chi vương xưng hào. Chớ nói chi là Ô Miêu Vương loại này có thượng cổ hung thú huyết mạch linh hổ. Bởi vậy tại Ô Miêu Vương thi triển ra chân thân trong nháy mắt, trên khán đài tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu bí áp. Vì thế như vậy cùng thực lực không quan hệ, thuần túy đến từ trong huyết mạch, kẻ săn mồi đối với con mồi áp bách. Nếu là đổi thành những người khác, lúc này có lẽ cũng sớm đã bị cỗ này khí thế kinh khủng áp bách đến liền một điểm ý niệm phản kháng cũng không có. Nhưng Lục Thần đối với cái này lại là không hề ảnh hưởng. Thậm chí, trên mặt hắn mỉm cười cũng không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ biểu hiện mười phần nhẹ nhõm. Đây không thể nghi ngờ là cho Ô Miêu Vương mang đến không nhỏ áp lực. Mà liền tại Ô Miêu Vương chuẩn bị đối với Lục Thần phát động công kích, Thiên Hạ Thủ Vi cường lúc, một cỗ cường đại kiếm thế từ Lục Thần quanh thân phóng xuất ra. Cái kia cỗ kiếm thế vô cùng cường đại. Nếu như nói Ô Miêu Vương hội uy, như quần quận trường giang, sóng lớn mãnh liệt. Cái kia Lục Thần kiếm thế, chính là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Song phương không gần như chỉ ở về số lượng tồn tại chênh lệch cực lớn, ngay cả về chất lượng cũng tồn tại vô cùng chênh lệch cực lớn. Tối trực quan, chính là sau khi Lục Thần thi triển ra kiếm thế này, Ô Miêu Vương trực tiếp bị áp bách tại chỗ, căn bản là không có cách có bất kỳ hành động. Điều này cũng làm cho Ô Miêu Vương tâm thần chấn động. Rõ ràng cũng là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng hắn cùng Lục Thần ở giữa, giống như căn bản muốn không một cái nữa thứ nguyên. Hắn, thật là kim đan kỳ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đợt, thường ngày cầu nguyện phiếu rồi. Câu đề cử, chương 379, triệt triệt để nghiền ép chương 379, triệt triệt để nghiền ép tại chính thức gặp phải Lục Thần phía trước. Ô Miêu Vương mặc dù biết chính mình có khả năng không phải Lục Thần đối thủ, nhưng nó cũng không có cảm thấy chính mình cùng Lục Thần ở giữa lớn đến mức nào chênh lệch. Dù sao nó Lục Thần là kim đan kỳ, ta Ô Miêu Vương cũng là kim đan kỳ. Như thế nào không hỏi xem Lục Thần, phải chăng sợ nó? Thật là đang cùng Lục Thần giao thủ bên trên. Ô Miêu Vương mới phát hiện chính mình ý tưởng trước đây có bao nhiêu ngây thơ. Kim đan ở giữa cũng cách biệt. Thậm chí Ô Miêu Vương cảm thấy Lục Thần thực lực này, không chắc đều không phải là kim đan đơn giản như vậy. Bởi vì Ô Miêu Vương từ trên thân Lục Thần cảm nhận được bị áp, đã không phải là bị áp chế liền có thể giải thích. Cái kia một loại đến từ khác biệt chiều không gian tuyệt đối áp lực, để nó liền một điểm ý niệm phản kháng cũng không có. Cảm giác tương tự, Ô Miêu Vương chỉ có tại những khác những cái kia nguyên anh kỳ lao sư trên thân mới cảm thụ qua. Nhưng bây giờ Lục Thần lại mang cho nó cảm giác giống nhau. Cái này khiến Ô Miêu Vương không khỏi đưa ra một cái kinh người ý niệm, đó chính là Lục Thần có thể hay không căn bản cũng không phải là kim đan kỳ, mà là nguyên anh kỳ. Mà khi ý nghĩ này vừa nhô ra, Ô Miêu Vương càng là tâm tư hỗn loạn, sững sờ tại chỗ. Đây hết thể nhìn như rất dài, kỳ thực cũng là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình. Ô Miêu Vương không thẹn với Man Hoang Đạo Viện thiên tiêu. Mặc dù Lục Thần biểu hiện ra ngoài nó dự kiến, khiến cho nó trong lúc nhất thời khó mà phản ứng, nhưng trong lòng kiêu ngạo, để nó không thể, cũng không nguyện ý cứ như vậy thua trận tranh tài. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Ô Miêu Vương liền khắc phục sợ hãi trong lòng. Đem Lục Thần có thể là nguyên anh kỳ tu sĩ cái này tuyệt vọng ý niệm từ trong đầu của mình loại ra ngoài, mà vượt qua trong lòng sợ hãi vẫn chỉ là một phương diện. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, chỉ là trên tâm tính chuyển biến nhưng quyết định không được quá nhiều đồ vật. Có lẽ là bởi vì Ô Miêu Vương bản thân huyết mạch chi lực mười phần xuất chúng, lại có lẽ là bởi vì tiềm lực của nó còn không có nhận được hoàn toàn khai quật, đến mức tại bị Lục Thần dùng kiếm thế áp chế lại sau, Ô Miêu Vương chỉ cảm thấy thân thể của mình chốt sâu, hiện ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Cỗ lực lượng này mặc dù không cách nào để nó lập tức thoát khỏi Lục Thần kiếm thế áp lực, nhưng lại cũng làm cho nó thấy được một điểm ánh dạng đông. Mà Ô Miêu Vương biến hóa tự nhiên cũng bị Lục Thần xem ở trong mắt. Tại phát hiện Ô Miêu Vương tại sự cường đại của mình kiếm thế phía dưới, tựa hồ sinh ra biến hóa nào đó. Lục Thần không chỉ không có nửa điểm muốn ngăn cản ý nghĩ, thậm chí còn quyết định giúp đối phương một cái. Kết quả là, Lục Thần âm thầm gia tăng tự thân uy áp, thêm một bước cho Ô Miêu Vương mang đến áp lực. Mà cái này tiến hành theo chất lượng áp lực, quả thật làm cho Ô Miêu Vương lấy được chỗ tốt không nhỏ. Bất quá ngoại nhân thì nhìn không đến nhiều như vậy, bởi vì người ở bên ngoài xem ra, lúc này Ô Miêu Vương chỉ là bởi vì Lục Thần một ánh mắt, liền sợ đứng tại chỗ không dám có nửa điểm động tác. Đây không thể nghi ngờ là để cho rất nhiều người xem không hiểu. Liền xem như Lục Thần thực lực cường đại, thế nhưng không tới có thể dựa vào một ánh mắt liền dọa lùi một cái kim đan kỳ linh thú a, tình cảnh như thế, lúc này coi như một chút xem thường linh thú, cảm thấy nhân loại trí cao tu sĩ bắt đầu soi mói. Giang Sư Minh, xem ra cái này cái gọi là kim đan kỳ linh thú cũng bất quá đi như thế, chỉ là một ánh mắt liền để nó sợ đến không dám có hành động. Giá thú không hổ là giá thú, chỉ dám đối với những người yếu kia dương nanh múa bước, gặp phải cường giả chân chính liền túi đầu không lưng, nơm nớp lo sợ, cái gì thượng cổ mãnh hổ, ta xem không phải liền là một đầu con mèo nhỏ thôi, ha ha ha. Trên khán đài, trước đây bị Ô Miêu Vương một hồi đục nhã Thanh Hà Đạo Viện học sinh tháng 10 Nguyên Hy, lúc này giống như là bắt được Ô Miêu Vương được điểm, bắt đầu điên cuồng trào phúng. Ban đầu ở trong Man Hoang Đạo Viện bởi vì hắn cùng Ô Miêu Vương ở giữa tu vi chênh lệch, dẫn đến Ô Miêu Vương đều không cần nói cái gì, chỉ là một mực lặp lại nó là kim đan kỳ, chính mình là trúc cơ kỳ. Liên để tháng 10 Nguyên Hy á khẩu không trả lời được, thậm chí đến đằng sau không thể không lấy giả vờ hôn mê dáng vẻ, tới tránh lúng túng như vậy tình huống. Nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, phía trước Ô Miêu Vương lời nói có nhiều cùng, dưới mắt nó tại trước mặt Lục Thần không hề có lực hoàn thủ dáng vẻ tại tháng 10 Nguyên Hy xem ra liền có nhiều chật vật. Rất có loại ngươi cùng a, ngươi như thế nào không điên cảm giác. Nhưng ra tháng 10 Nguyên Hy dự kiến, một bên Giang Đông Lưu khi nghe đến lời này sau, không chỉ không có theo hắn lời nói tiếp, ngược lại là hiếm thấy, một mặt nghiêm túc nói, chúc cơ kỳ, lúc nào có thể đánh giá kim đan. Ngạch nhìn xem Giang Đông Lưu vẻ mặt nghiêm túc kia cùng ngữ khí, vốn là còn cười rất là đắc ý tháng 10 Nguyên Hy, lúc này dừng lại. Bởi vì hắn nghe được Giang Đông Lưu lời ngữ bên trong không vui. Dường như đang Giang Đông Lưu xem ra, dưới mắt Ô Miêu Vương sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chính là mười phần bình thường hiện tượng. Nhưng cái này liền để tháng 10 Nguyên Hy nhìn có chút không hiểu. Lục Thần là kim đan kỳ, nó Ô Miêu Vương cũng là kim đan kỳ. Coi như Ô Miêu Vương không địch lại Lục Thần, cũng không nên là dưới mắt dạng này liền đánh trả dấu hiệu cũng không có, toàn diện bị bại trật vật cảnh tượng a. Ít nhất tháng 10 Nguyên Hy cảm thấy nếu là mình có Ô Miêu Vương tu vi kia, coi như đánh không thắng lục thần, cũng tuyệt đối không phải là dạng này liền đánh trả dũng khí cũng không có. Bị giới hạn thực lực cùng tầm mắt, dưới mắt tuyệt đại bộ phận người đều nhìn không ra trong sân manh mối. Trong đó không thiếu một chút kim đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ tu vi. Dù sao lấy lục thần khả năng hiện giờ, đã có thể làm đến hoàn toàn trưởng khống tự thân uy áp không quyết tán. Có thể nói, dưới mắt ngoại trừ Ô Miêu Vương chính mình, không người nào có thể biết được nó đến cùng đã nhận lấy kinh khủng dường nào áp lực. Cái loại cảm giác này, đã đến liền hô hấp đều trở nên khó khăn trình độ. Chớ nói chi là độc thủ. Mà Giang Đông Lưu bởi vì tự thân xuất chúng kiếm đạo tu vi, dẫn đến hắn là dưới mắt trên khán đài, số lượng không nhiều có thể nhìn ra manh mối người. Hắn tối trực quan một điểm, chính là cái kia năm ở hắn mi tâm thức hải bên trong bản mệnh tiên kiếm. Từ lục thần thi triển ra kiếm thế một khắc này bắt đầu, chỉ tại không ngừng chấn động. Loại này chấn động, chính là gặp phải cường địch hưng phấn, cùng với một chút xíu e ngại. Không tệ, chính là e ngại. Xem như Giang Đông Lưu nội tâm hiển hóa một trong bản mệnh tiên kiếm, từ mức độ nào đó, cũng có thể đại biểu Giang Đông Lưu bản tính. Phải biết liền xem như gặp phải một chút nguyên anh kỳ tu sĩ, Giang Đông Lưu bản mệnh tiên kiếm tranh lưu, cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại là địch nhân càng mạnh, hắn tiên kiếm lại càng hưng phấn, càng là khát vọng bày ra bản thân. Nhưng ở cảm giác được lục thần kiếm thế sau, buồn mạng của hắn tiên kiếm vậy mà xuất hiện một chút e ngại. Có thể thấy được tại Giang Đông Lưu bản mệnh tiên kiếm xem ra, lục thần kiếm uy rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Kinh khủng đến liền như vậy cao ngạo tiên kiếm, đều không cái gì tranh đấu ý niệm. Mà còn lại mấy cái bên kia nhìn ra trong sân hư thực người, mặc dù chưa chắc đều có Giang Đông Lưu như thế bén nhạy kiếm ý cảm giác, nhưng cũng là có thủ đoạn của chính mình. Tỷ như lúc này ở vào khách quý trong hồng đáo đại hoang tháp tháp chủ tiêu, lúc này liền cùng dạng nhìn ra lục thần tại dùng kiếm thế áp chế Ô Miêu Vương, cũng biết lục thần kiếm này đẻ chỗ kinh khủng. Bởi vì đến hóa thần kỳ cái này cấp bậc, đã có thể trực tiếp cảm giác được đạo tồn tại. Bởi vậy ở trong mắt yêu, nàng nhìn thấy cũng không phải cái gì lục thần dùng một ánh mắt chấn nhiếp Ô Miêu Vương không cách nào hành động, mà là lục thần đối tự thân đại đạo kinh người lực không chế. Không tệ, lục thần dưới mắt áp chế Ô Miêu Vương kiếm thế, cũng không phải đơn giản kiếm ý mà là một loại thiên địa chi lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lục thần cũng không có tự mình ra tay, chỉ là mượn dùng chung quanh trong thiên địa đại đạo đến đúng Ô Miêu Vương tiến hành áp chế. Ô Miêu Vương trước mắt đối thủ nhìn như là lục thần, kỳ thực là vùng thế giới này. Đây cũng là bước vào hóa đạo cảnh bậc đại thần thông kinh khủng. Cho dù không có thi triển ra tuyệt địa thiên thông vẫn như cũ có thể tại trình độ nhất định khống chế chung quanh một phương thiên địa. Bước vào hóa đạo cảnh cũng không có bước vào đại đạo cảnh, hoàn toàn cũng không phải là một cái thế giới. Dưới mắt lục thần cùng Ô Miêu Vương chênh lệch, tu vi vẫn chỉ là thứ yếu, lớn nhất chênh lệch vẫn còn song phương đối với đại đạo vận dụng. Nhân lực có vô tận, thiên địa vô tận lúc. Đối với trước mắt Ô Miêu Vương tới nói, nó muốn đối kháng không phải lục thần, mà là một phương thiên địa. A nếu là đổi thành những người khác, đối mặt áp lực kinh khủng như thế, cho dù có tâm phản kháng, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Nhưng tại một cỗ dưới tác dụng của lực lượng thần bí, Ô Miêu Vương lại thật sự bắt đầu có chút năng lực hành động. Chỉ thấy từ đầu đến giờ, nguyên bản một mực đứng tại chỗ không cách nào hành động Ô Miêu Vương, cuối cùng là có động tác. Nó bước ra một bước, chật vật bước ra một bước. Mà bước ra một bước này đối với nó tới nói, tựa hồ liền đã tiêu hao rất nhiều tâm thần. Đến mức Ô Miêu Vương tứ chi cũng bắt đầu run không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng cũng là một bước này, để cho lục thần cùng với bao quát tiêu ở bên trong có thể nhìn ra cuộc tỷ thí này hư thực người, rất là thưởng thức. Bởi vì một bước này không chỉ là mang ý nghĩa Ô Miêu Vương kiên định đạo tâm, cho dù là tại đối mặt không thể địch lại cường địch lúc, vẫn như cũng không dễ dàng từ bỏ. Càng quan trọng chính là, một bước này cho thấy Ô Miêu Vương tiềm lực khủng bố. Dù sao không phải là mỗi người cũng là chỉ dựa vào tự thân, liền có thể chống lại chung quanh thiên địa chi lực. Mà cũng là tại một bước này đi qua, Ô Miêu Vương quanh thân bắt đầu toát ra rất nhiều đặc thù hư bạch linh khí. Những thứ này hư bạch linh khí bao trùm tại Ô Miêu Vương quanh thân, vậy mà để nó lông tóc nhiễm lên một tầng hư trắng. Từ xa nhìn lại, lúc này Ô Miêu Vương lại cùng trong truyền thuyết thượng cổ thần thú bạch hổ, không có sai biệt. Mà Ô Miêu Vương biến hóa không chỉ biểu hiện tại ở bên ngoài, cũng tương tự biểu hiện ở trên thực lực. Chỉ thấy tại này cổ đặc thù linh lực gia trì, nguyên bản liên động một chút đều rất khó khăn Ô Miêu Vương. Lúc này lại là lần nữa thu được năng lực hành động. Một bước, hai bước, ba bước, bắt đầu chạy Ô Miêu Vương, lúc này cho thấy cái kia cố vạn thú chi vương cường đại thanh thế, một mặt kiên quyết hướng về lục thần đánh tới. Mà cũng là trong quá trình cái này chạy trốn, Ô Miêu Vương quanh thân hư ảnh không ngừng mở rộng, đồng thời cuối cùng bao trùm toàn thân nó, hóa thành một đầu thần thái sáng láng thượng của bạch hổ. Tạo thành một chủng loại giống như pháp thiên tượng địa, nhưng lại cùng pháp thiên tượng địa hoàn toàn khác biệt tình huống. Ngoại nhân có lẽ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lục thần lại liếc mắt một cái thấy ngay ở trong đó hư thực. Trước mắt Ô Miêu Vương kỳ thực cùng những cái kia tiên thiên kiếm thể, mượn dùng trong cơ thể mình tiên thiên kiếm ý, thi triển ra viễn siêu tự thân giai đoạn hiện tại sức mạnh tình huống một dạng. Ô Miêu Vương lúc này cái này hóa thân bạch hổ dị tượng, cũng là đạo lý giống nhau. Trên bản chất cũng chỉ là kích hoạt lên thể nội một loại đặc thù nào đó sức mạnh, từ đó để cho thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn thu được tăng phúc. Có thể nói, trước mắt Ô Miêu Vương mặc dù chỉ là kim đan kỳ nhất chuyển, nhưng biểu hiện ra thực lực đã cùng kim đan kỳ 5, 6 chuyển không sai biệt lắm. Này tăng phúc không thể bảo là không lớn, nhưng đối với lục thần tới nói, đừng nói kim đan kỳ 5, 6 chuyển, liền xem như tăng lên tới nguyên anh kỳ 5, 6 biến, với hắn mà nói cũng không có khác nhau chút nào. Bởi vậy đối mặt nổ lên Ô Miêu Vương, lục thần cũng không có cái gì động tác dư thừa, chỉ là đơn giản đưa tay. Một giây sau, một đạo kinh khủng kiếm ảnh chống rông xuất hiện ở đạo trường giữa không trung. Đó là một đạo cực lớn tiên kiếm. Tiên kiếm hành không một lát sau, lặng yên rơi xuống. Mặc dù tiên kiếm tốc độ rơi xuống rất là chậm chạp, nhưng Ô Miêu Vương lại cảm giác chính mình căn bản là không có cách tránh né. Phản phất tại từ nơi sâu xa, mình đã bị đồ vật gì khóa chặt. Không có quá nhiều thời gian cho nó suy xét. Ngay tại Ô Miêu Vương vừa xông ra không bao lâu sau, đỉnh đầu tiên kiếm liền trọng trọng hướng về nó đánh tới. Đối với cái này, Ô Miêu Vương trực tiếp nhảy lên, một móng vuốt hướng về tiên kiếm vô tới. Oeng! Tiên kiếm cùng hổ trảo va chạm, sinh ra kịch liệt linh lực ba động. Mà tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ô Miêu Vương bạch hổ dị tượng tại cùng lục thần tiên kiếm đụng vào trong nháy mắt, liền ầm vang phát toái. Sau đó tiên kiếm kia đè lên Ô Miêu Vương, cuối cùng trọng trọng đập vào đạo trưởng trên lôi đài. Oeng! Có thể kháng trụ kim đan kỳ cấp bậc chiến đấu lôi đài, tại thời khắc này cư nhiên bị lục thần trực tiếp đập ra một vài rộng 10 mét, hơn 10 mét sâu hô to. Cũng chính là dưới mắt cái này đạo trường cũng đủ lớn. Nếu không, chỉ là một đập, liền đầy đủ để cho bình thường lôi đài đều sụp đổ. Mà đợi đến tại bụi trần tán đi, đám người chỉ thấy Ô Miêu Vương đã hôn mê nằm ở trong hồ lớn. Mặc dù rất nhiều người đều nghĩ qua Ô Miêu Vương nhất định sẽ bại bởi lục thần, nhưng bọn hắn đều cảm thấy cùng là kim đan kỳ, song phương ắt sẽ tiến hành một hồi đặc sắc long tranh hồ đấu. Nhưng thực tế tình huống lại là để cho bọn hắn 10 phần ngoài ý muốn. Từ đầu tới đuôi, lục thần ngoại trừ tại thời khắc sống còn thi triển ra một phát kiếm ảnh, liền sẽ không có cái gì động tác dư thừa. Rõ ràng là đối phó một đầu kim đan kỳ linh thú, nhưng lục thần biểu hiện chi nhẹ nhõm, thật giống như tại đối phó một cái vừa mới bước vào tu hành con mèo nhỏ. Nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép. Lục thần cùng Ô Miêu Vương ở giữa chiến đấu, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên. Thậm chí cái này cũng rất khó nói là một trận chiến đấu, bởi vì người ở bên ngoài xem ra, lục thần thắng được Ô Miêu Vương, liền tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Chuyện như vậy, nơi nào có thể xưng là chiến đấu a, mặc dù đã là hết khả năng đánh giá cao lục thần thực lực, nhưng làm tình huống thực tế đặt tại trước mặt tất cả mọi người, bọn hắn phải thừa nhận, bọn hắn vẫn là xem thường lục thần. Đồng dạng là kim đan kỳ, lục thần cái này kim đan kỳ cùng những thứ khác kim đan kỳ, tựa hồ thật sự hoàn toàn không giống. Phải biết Ô Miêu Vương còn như vậy, Huyền Thủy Đạo Viện Thẩm Phi Dương, Thanh Hà Đạo Viện Giang Đông Lưu, bọn hắn lại chắc chắn có thể làm càng tốt sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy một lần này đạo viện thi đấu đã không có lo lắng. Tại lục thần đây tuyệt đối thực lực trước mặt, các đạo viện căn bản là không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Điểm này nhìn, ngay cả trước đây vẫn luôn vô cùng kiêu ngạo Thanh Hà Đạo Viện cũng là như thế. Tại tận mắt thấy lục thần thực lực sau, Thanh Hà Đạo Viện đám người toàn bộ lộ ra biểu tình nghiêm trọng. Đối thủ như vậy, quả nhiên là bọn hắn có thể chiến thắng sao? Câu đề cử, chương 380, trăm vạn yêu ma, Binh Lâm Thành Hạ chương 380, trăm vạn yêu ma, Binh Lâm Thành Hạ sau khi Ô Miêu Vương bại bởi lục thần, tình huống kế tiếp cũng không cần nhiều lời. Không còn Ô Miêu Vương cái này Man Hoang Đạo Viện chiến lược mạnh nhất, những người khác tự nhiên cũng càng thêm không thể nào là lục thần đối thủ. Mà không chỉ có là tại lôi đài thi đấu giai đoạn, liền xem như đến phía sau đoàn đội thi đấu, Man Hoang Đạo Viện vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Ly Hỏa Đạo Viện, bởi vì chỉ là lục thần một người, liền có thể đối kháng toàn bộ Man Hoang Đạo Viện dự thi học sinh. Bởi vậy Man Hoang Đạo Viện sau cùng thất bại, cũng liền thuận lý thành trương. Kỳ thực sớm tại hôm nay trước khi bắt đầu tranh tài, ngoại giới đối với lần này tỷ thí đánh giá, cơ hồ cũng là nghiêng về một bên. Đó chính là Ly Hỏa Đạo Viện chắc chắn có thể thắng được một lần tranh tài này. Có thể thắng về thắng, nhưng quá trình lại cùng bọn hắn nghĩ có rất lớn xuất nhập. Bọn hắn đều cho là một lần này quyết đấu, làm gì chắc cũng là một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng tình huống thực tế lại là một hồi nghiền ép, không có chút nào nửa điểm thưởng thức tính chất có thể nói. Có thể nói, từ Ô Miêu Vương bại bởi lục thần một khắc này bắt đầu, toàn bộ Man Hoang Đạo Viện các học sinh liền đã mất đi đấu trí. Dù sao lục thần lúc đó biểu hiện ra thực lực, thật sự là quá làm cho người ta tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến bọn hắn căn bản không nhìn thấy nửa điểm hy vọng thắng lợi. Loại tình huống này, để cho bọn hắn như thế nào còn có chiến đấu tiếp ý nghĩ? Mà theo trận đấu này kết thúc, vô số tại trước TV quan sát trận đấu này người đều biết lục thần vị này Ly Hỏa Đạo Viện kiếm tu. Trong lúc nhất thời, lục thần tên tại Tiên Minh bên trong nổi tiếng, lần nữa lên một bậc thang. Người cũng là một mạnh, tại lục thần không có hệ thống tu luyện kiếp trước còn như vậy, chớ nói chi là tại Tiên Minh chỗ như vậy. Trừ cái đó ra, mặt khác ba cái đạo viện tại xem xong trận đấu này sau, nhưng là trực tiếp áp lực kéo căng. Nhất là Thanh Hà Đạo Viện các học sinh, học trưởng, chúng ta thật có thể thắng nổi hắn sao? Tháng 10 Nguyên Hy nhìn xem đã đi trở về đến chính mình học viện khu nghỉ ngơi lục thần, biểu lộ rất là khó coi. Không phải hắn giải người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, mà là hiểu càng nhiều, lại càng biết lục thần thắng qua Ô Miêu Vương kinh khủng. Phải biết kim đan kỳ cái này cấp bậc, thế nhưng là có hộ thể đan khí, cùng với pháp thân hai cái này ưu thế thật lớn. Dựa vào hai điểm này, liền xem như khắc kim đan kỳ tu sĩ muốn dễ dàng thắng qua một cái kim đan kỳ linh thú, cũng là vô cùng khó khăn. Ít nhất cũng phải trước hết nghĩ biện pháp phá đối phương pháp thân cùng hộ thể đan khí, mới có thể chân chính thương tổn tới đối phương. Mà lục thần là thế nào làm? Nói thật, tháng 10 Nguyên Hy xem không rõ. Đúng vậy, rõ ràng hắn đã toàn trình nhìn xuống tới. Nhưng đến hiện tại lục thần cũng đã đi trở về đến chính mình khu nghỉ ngơi. Hắn vẫn không thể nào biết rõ lục thần thủ đoạn đến cùng có cái nào. Nếu như nói hắn ngay từ đầu còn trào phúng Ô Miêu Vương bởi vì lục thần một ánh mắt, liền đứng tại chỗ sợ không nhúc nhích. Vậy bây giờ hắn đã có thể lý giải Ô Miêu Vương hành vi. Bởi vì từ lục thần đằng sau một kiếm liền đem Ô Miêu Vương chấn áp tình huống đến xem. Song Vương nhìn như cùng là kim đan kỳ, nhưng lại căn bản không phải một cái tầng diện tồn tại. Mà Ô Miêu Vương đều như vậy, Giang Đông Lưu phải chăng cũng biết bước vào Ô Miêu Vương theo gót. Tháng 10 Nguyên Hy mặc dù trên mặt không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại cảm thấy Giang Đông Lưu coi như có thể làm so Ô Miêu Vương tốt, nhưng cũng hẳn là tốt có hạn. Bởi vì hắn thấy, Giang Đông Lưu cho dù có thể chiến thắng Ô Miêu Vương, cũng rất khó làm đến Lục Thần dễ dàng như vậy. Ngang so sánh, Lục Thần cùng Giang Đông Lưu ở giữa ai mạnh ai, không cần nhiều lời. Nhưng người lúc nào cũng tồn tại tâm lý may mắn. Mặc dù biết Giang Đông Lưu cùng Lục Thần ở giữa tồn tại rõ ràng thực lực sai biệt, nhưng tháng 10 Nguyên Hy vẫn là không nhịn được hỏi thăm về Giang Đông Lưu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tháng 10 Nguyên Hy cũng không phải muốn từ Giang Đông Lưu nơi đó lấy được kết quả gì, mà là một cái tâm lý an ủi. Tình huống tương tự, lúc này phát sinh ở trên thân Giang Đông Lưu. Liền tháng 10 Nguyên Hy đều có thể nhìn ra Lục Thần cương đại. Giang Đông Lưu tự nhiên cũng có thể, thậm chí hắn nhìn thấy so tháng 10 Nguyên Hy còn nhiều. Hắn biết rõ, Lục Thần vừa mới thi triển ra kiếm ý đây tuyệt đối là không hề tầm thường tồn tại. Bất quá địch nhân càng là cường đại, Giang Đông Lưu thì càng hưng phấn. Đến mức hắn nguyên bản có chút phóng đãng khí chất đều triệt để thu liễm, trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn quay đầu nhìn về phía tháng 10 Nguyên Hy, tự tin nói, Lục đồng học chính xác rất mạnh, mạnh ra ngoài ý định. Bất quá tại hắn xuất hiện phía trước, ta cũng đã là tứ đại đạo viện tối cường kiếm tu. Chân chính người khiêu chiến là hắn. Nghe được Giang Đông Lưu lời nói, vô luận là tháng 10 Nguyên Hy vẫn là các Thanh Hà đạo viện học sinh đều trực tiếp vì đó chấn động. Phản phất nhận lấy to lớn gì của Vũ. Không tệ, đây mới là bọn hắn quen thuộc Thanh Hà đạo viện kiếm viện thủ tịch. Càn khôn chưa định, ai có thể nói kết quả cuối cùng như thế nào? Bởi vì là tương đối mấu chốt trận chung kết giai đoạn, cho nên tại Ly Hỏa đạo viện cùng Man Hoang đạo viện sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cách nhất thiên tài tiến hành Huyền Thủy đạo viện cùng Thiên Cựu đạo viện tranh tài. Mặc dù Thiên Cựu đạo viện một lần này biểu hiện rất là không tệ, trong đó càng là toát ra thứ 9 dạng này dị tộc thiên kiêu, nhưng Thiên Cựu đạo viện cũng chỉ có thứ 9 cái này một người. Còn lại dị tộc học sinh mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng đặt ở trên thiên kiêu tụ tập đạo viện thi đấu, liền có vẻ hơi không đáng chú ý tại học sinh về chất lượng, Thiên Cựu đạo viện bản liền không sánh bằng Huyền Thủy đạo viện. Lại thêm Huyền Thủy đạo viện còn có Thẩm Phi Dương dạng này phụ, bị song tu thiên kiêu. Cuối cùng, Thiên Cựu đạo viện vẫn là ngã xuống ở đây. Bất quá vô luận là Thiên Cựu đạo viện chính mình, vẫn là những người khác, đều cảm thấy bọn hắn đã làm được rất khá. Dù sao bọn hắn thế nhưng là trực tiếp sáng tạo ra chính mình sở tại học viện lịch sử, để cho Thiên Cựu đạo viện tại trong toàn bộ Thiên Minh đều tăng lên không nhỏ nổi tiếng. Mà tới được một bước này, còn lại lịch đấu cũng liền mười phần sáng suốt. Chỉ cần Ly Hỏa đạo viện cùng Huyền Thủy đạo viện quyết ra thắng bại, vậy cái này bên trong người thắng, liền có thể thu được khiêu chiến lần trước quán quân, Thanh Hà đạo viện quyền lợi. Nếu là ở Ly Hỏa đạo viện cùng Man Hoang đạo viện tranh tài phía trước, vậy mọi người còn cảm thấy Ly Hỏa đạo viện cùng Huyền Thủy đạo viện thắng bại xem như bày mở ra. Nhưng bây giờ mà nói, tất cả mọi người đều cảm thấy Ly Hỏa đạo viện cơ hội nhất định thắng được trận đấu này. Dù sao chỉ là Lục Thần một người, liền đầy đủ chiến thắng toàn bộ Huyền Thủy đạo viện. Mà liên tại ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời điểm, Ly Hỏa đạo viện lại truyền ra một cái làm cho tất cả mọi người đều mười phần tin tức ngoài ý muốn. Đó chính là kế tiếp trong trận đấu, Ly Hỏa đạo viện chỉ có thể phái ra Lục Thần một người. Tin tức này vừa thả ra, không thể nghi ngờ tương đương với quả bom nặng ký, cũng làm cho Lục Thần cùng Ly Hỏa đạo viện trong nháy mắt liền trở thành dư luận trung tâm. Dù sao phần lớn người tại biết tin tức này sau, phản ứng đầu tiên cũng là Ly Hỏa đạo viện quá ngạo mạn. Ngạo mạn đến đã không đem khác đạo viện để vào mắt, cảm thấy chỉ là dựa vào Lục Thần một người, liền có thể thắng được khác đạo viện. Nhưng đối với người biết nội tình tới nói, bọn hắn đối với tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Ly Hỏa đạo viện cử động lần này, bất quá là sớm để cho các học sinh của mình rời đi Đại Hoang Tháp cái này không xa tương lai liền sẽ trở nên vô cùng địa phương nguy hiểm. Thậm chí quyết định này vẫn là Ly Hỏa đạo viện cùng khác đạo viện quyết định sau kết quả. Đến nỗi khác đạo viện vì cái gì không có làm ra tương tự quyết định. Một mặt là bởi vì lo lắng một khi bọn hắn đều làm như vậy, dễ dàng sớm để cho Đại Tiên Sơn biết Tiên Minh bên này đã nhìn rõ kế hoạch của bọn hắn. Một cái khía cạnh khác, nhưng là cảm thấy rất khó khăn tại không cáo chi chính mình đạo viện học sinh tình huống thật phía dưới, để cho bọn hắn lựa chọn sớm rời đi Đại Hoang Tháp. Những thứ này Thiên Kiêu tính tình có nhiều ngăn cố, không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Dù sao bọn hắn trước đây cũng là đi tới như vậy. Bất quá đạo viện thi đấu nhìn như còn tại bình thường cử hành, nhưng Tiên Minh phương diện cũng không phải không có làm ra một chút khác thay đổi. Cũng tỉ như cuối cùng này hai trận sân thi đấu mặc dù còn tại Đại Hoang Tháp bên trong, nhưng đó là bị Man Hoang đạo viện lấy muốn đổi mới bị Lục Thần phá hư đạo trưởng vì lý do chuyển tới Đại Hoang Tháp bên trong mặt khác một chỗ. Lý do này không thể nghi ngờ là mười phần trọn vẹn, căn bản sẽ không bị ngoại giới hoài nghi, càng sẽ không bị người hữu tâm phát hiện. Bất quá Tiên Minh an bài như vậy ngoại trừ có tê liệt địch nhân ý nghĩ, một cái khác nguyên nhân vô cùng trọng yếu chính là không muốn gây nên Tiên Minh nội bộ khủng hoảng. Bởi vì chỉ có thể hiện ra Tiên Minh cương đại mới có thể để Tiên Minh bên trong một chút có ý đồ khác người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà theo đạo viện thi đấu đấu trường tới gần hồi cuối, một chút bay chúng quanh lần này đạo viện thi đấu mà bày bố trí cũng bắt đầu chậm rãi trả giá mặt nước. Hoang Châu, Bạch Hổ Trường Thành, cùng cách Châu Chu Tức Trường Thành giống. Hoang Châu Bạch Hổ Trường Thành, tác dụng của nó là chống cự cùng giám thị cấm địa Thập Vạn Đại Sơn động tĩnh. Mặc dù nuôi cách một đoạn thời gian, Thập Vạn Đại Sơn liền sẽ có rất nhiều yêu ma lao ra, tính toán xung kích Bạch Hổ Trường Thành, đánh vào Thiên Minh. Bất quá dựa vào Bạch Hổ Trường Thành cường đại công sự phòng ngự, những thứ này tiểu quy mô yêu ma căn bản là không có cách đối với Hoang Châu tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cũng dẫn đến Thập Vạn Đại Sơn cũng là ở vào Tiên Minh tỉ mỉ dưới sự giám thị. Nhưng lại tại trước đây không lâu, Bạch Hổ trên Trường Thành Bạch Hổ quân lại thu đến mệnh lệnh gì? Đến mức rất nhiều vốn là còn đang nghỉ phép tu sĩ, toàn bộ đều đuổi trở về Bạch Hổ Trường Thành. Càng là tạm thời triệu tập không ít tu sĩ, gia nhập vào trong Bạch Hổ trên Trường Thành quân coi giữ. Xem xét chính là có đại sự muốn phát sinh, mà cũng là bởi vì loại này không khí khẩn trương, dẫn đến bây giờ Bạch Hổ trên Trường Thành bầu không khí lộ ra rất là ngưng trọng. Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, biểu lộ hết sức nghiêm túc, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đông 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 theo mấy đạo tiếng chuông tại Bạch Hổ trên trường thành quanh quẩn. Nguyên bản an tĩnh Bạch Hổ trường thành lập tức trở nên huyên náo. Đại lượng tu sĩ đi lên đầu tường, hay là bay đến giữa không trung, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy tại Thập Vạn Đại Sơn biên giới, từng đạo bóng đen bắt đầu lặng yên xuất hiện. Những bóng đen này từ xa biến gần, cuối cùng để cho Bạch Hổ trên trường thành tất cả mọi người thấy rõ người tới là ai. Chỉ thấy đó là một đám số lượng kinh người, lại thực lực không tầm thường yêu ma đại quân. Cái kia đầy khắp núi đồi kinh người số lượng, để cho Bạch Hổ trên trường thành tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Dù sao trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ là biết có thể có đại sự muốn phát sinh, nhưng cụ thể là chuyện gì, nhưng căn bản không rõ ràng. Nhưng theo cái này trăm vạn yêu ma đại quân xuất hiện, bọn hắn cũng cuối cùng là tin tưởng trong khoảng thời gian này tiên minh mệnh lệnh. Đối mặt bực này quy mô yêu ma đại quân, bọn hắn đúng là cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà cơ hội là tại cái này trăm vạn yêu ma đại quân xuất hiện đồng thời, một số người cũng bắt đầu ở Man Hoang Đạo Viện chỗ thành hoang lớn hành động. Những người này mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Man Hoang Đạo Viện bên trong Đại Hoang Tháp. Bất quá bọn hắn cũng không phải lập tức liền đối với Đại Hoang Tháp làm chút cái gì, mà là dựa theo một loại nào đó cố định tốt kế hoạch, lợi dụng đủ loại phương thức tiến vào Đại Hoang Tháp, hay là đến Đại Hoang Tháp xung quanh. Chờ thời cơ vừa đến, bọn hắn liền sẽ trực tiếp ra tay, cuốn lên một hồi đại loạn. Mà liên tại Bạch Hổ ngoài trường thành trăm vạn yêu ma xuất hiện, binh lâm thành hạ thời điểm, Đại Hoang Tháp bên trong học sinh, thậm chí tiên minh những địa phương các người, đều đối những thứ này hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng hết thảy đều cùng ngày xưa một dạng, cũng không quá nhiều khác biệt, ca múa mừng cảnh thái bình. Đại Hoang Tháp bên trong, Phi Dương, Phi Dương đang tại nhắm mắt dưỡng thần thẩm Phi Dương, đột nhiên bị người vỗ vỗ bả bay. Hắn mở ra cái kia hữu khí vô lực cá ướp mũi mắt, nhìn về phía người tới. Chỉ thấy đánh tỉnh hắn, chính là lần này Huyền Thủy Đạo Viện sư phụ mang đội, Tống Hướng Nam. Thẩm Phi Dương nhìn đối phương, hữu khí vô lực nói, "Thế nào, Tống lão sư?" Nghe vậy, Tống Hướng Nam bất đắc dĩ nói, "Tranh tài đều nhanh bắt đầu, ngươi làm sao còn như thế không có tinh thần, chẳng lẽ là ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc sao?" Đối với cái này, Thẩm Phi Dương không biết giải thích như thế nào. Dù sao đối với tu tiên giả, nhất là kim đan kỳ cái này cấp bậc tu tiên giả tới nói, một đêm không ngủ không đáng kể chút nào. Nhưng Thẩm Phi Dương tương đối đặc thù, hắn thuộc về loại kia không ngủ ngon, một ngày liền sẽ không có tinh thần gì cái chủng loại kia. Hoàn toàn không có tu tiên giả nên có thịnh vượng tinh lực, rất giống một ít cơ thể sớm bị móc sạch trung nhân. Đối với cái này, Thẩm Phi Dương kỳ thực cũng tìm trong học viện lao sư nhìn qua. Kết quả đối phương nói đây là bởi vì Thẩm Phi Dương thể chất đặc thù, lại tự thân tiêu hao lớn, cho nên mới sẽ thích ngủ. Đến nỗi vì cái gì tiêu hao lớn, coi như đối phương không nói, Thẩm Phi Dương chính mình cũng biết rõ. Mà theo lý mà nói, tại biết rõ hôm nay có tranh tài tình huống phía dưới, Thẩm Phi Dương càng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới là. Nhưng từ hôm qua bắt đầu, Thẩm Phi Dương vẫn tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Cái này khiến hắn căn bản không thể nghỉ ngơi thật tốt, lộ ra không có tinh thần gì. Bất quá cho dù ngủ ngon, trước mắt Thẩm Phi Dương đối với trận đấu này cũng không có gì hứng thú. Không gì khác, thất thua tranh tài, có cái gì tốt nói? Nếu như nói một tiểu diệp là tất cả học sinh bên trong hiểu rõ nhất lục thần thực lực tồn tại, cái kia Thẩm Phi Dương chính là thứ hai cái. Hắn có thể quá rõ ràng vị này cũng giống như mình, đều là tới từ Lạc Thành đồng học, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ban đầu ở trúc cơ kỳ, chính mình liền xa xa không phải là đối phương đối thủ. Dưới mắt chính mình cùng đối phương đồng dạng là kim đan kỳ. Sự chênh lệch giữa bọn họ, không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại còn mắt trần có thể thấy biến lớn. Ít nhất Thẩm Phi Dương không cảm thấy chính mình so với 3 ngày trước Ố Miêu Vương, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Ố Miêu Vương còn thảm bại ở trong tay lục thần. Hắn Thẩm Phi Dương liền có thể thắng. Đừng nói giỡn. Vì vậy đối với trận đấu này, Thẩm Phi Dương tâm thái rất tốt. Dù sao chỉ cần thừa nhận mình là cái phế vật, vậy thì không có người có thể cuốn tới hắn. Đã như thế, so với chung quanh các bạn học dáng vẻ khẩn trương, Thẩm Phi Dương nhẹ nhõm đến thậm chí có thể ở phòng nghỉ bên trong trực tiếp ngủ. Có thể nói, cùng chung quanh những bạn học khác tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thẩm Phi Dương đơn giản vài câu ứng phó sư phụ mang đội sau, quay đầu nhìn về phía sân bãi đối diện chỉ có Lục Thần một người Ly Hỏa Đạo Viện khu nghỉ ngơi. Ai, hay là người khác trường học hảo, trận đấu này đều không kết thúc, người trước hết nghỉ. Ta lúc nào cũng có thể có đãi ngộ này liền tốt. Nghĩ như vậy, Thẩm Phi Dương trực tiếp đứng lên, hướng về đi ra bên ngoài. Bởi vì tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Câu đề cử, chương 381, được mất chi đạo, Thái Thuế Chi Thân chương 381, được mất chi đạo, Thái Thuế Chi Thân Huyền Thủy Đạo Viện cùng Lý Hỏa Đạo Viện tranh tài. Đây đã là đạo viện thi đấu cuối cùng hai trận tranh tài một trong. Hôm nay trận đấu này kết thúc, trong đó người thắng sẽ khiêu chiến lần trước quán quân, Thanh Hà Đạo Viện. Mặc dù chỉ là thứ hai đếm ngược trận đấu, nhưng phần lớn người đối với hôm nay trận đấu này thắng bại, cơ bản đều cảm thấy không cần phải suy nghĩ nhiều. Huyền Thủy Đạo Viện mạnh sao? Có thể chiến thắng đồng dạng có kim đan kỳ chiến lược Thiên Cửu Đạo Viện. Huyền Thủy Đạo Viện thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng mạnh yếu loại chuyện này cho tới nay đều là tương đối. Huyền Thủy Đạo Viện là mạnh, nhưng đó là nhằm vào khác đạo viện tới nói. Đối với trước mắt Ly Hỏa Đạo Viện mà nói, Huyền Thủy Đạo Viện thực lực cũng chính là có chuyện như vậy. Nếu không, Ly Hỏa Đạo Viện tại sao lại chỉ để lại Lục Thần một người, những người khác trực tiếp dẹp đường hồi phủ? Ngạo mạn như thế, không phải liền là bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ là dựa vào Lục Thần một người, liền có thể chiến thắng toàn bộ Huyền Thủy Đạo Viện sao? Đối với không biết được nội tình mà nói, đây cũng là bọn hắn đối với Ly Hỏa Đạo Viện bây giờ tình huống phán đoán. Mà điều phỏng đoán này, kỳ thực cũng có một nửa là đúng. Đó chính là Ly Hỏa Đạo Viện đích thật là cảm thấy quang dựa vào Lục Thần một người, liền có thể thắng qua toàn bộ Huyền Thủy Đạo Viện. khác nhau chỉ là Ly Hỏa Đạo Viện rời đi nguyên nhân, cùng đám người nghĩ không giống nhau lắm thôi. Mà bởi vì lần trước Lục Thần phá hư Đại Hoang Tháp một tầng đạo trường, khiến cho lần này đạo viện thi đấu sân bãi đổi được mặt khác một chỗ, cũng chính là Đại Hoang Tháp bên trong những tầng lầu khác. Điểm nhỏ này biến hóa, bình thường xem so tài người cũng không có quá mức để ý, cũng không cảm thấy nơi nào có không thích hợp. Nhưng đối với một chút người hữu tâm tới nói, Đại Hoang Tháp hành động này lại là để cho bọn hắn nhấc lên cảnh giác. Chỉ là bọn hắn dưới mắt là tên đã trên dây, không thể không phát. Bỏ lỡ lần này, bọn hắn lại nghĩ tìm được cơ hội tốt như vậy, vậy cũng không biết phải chờ tới bao giờ. Bởi vậy tại náo nhiệt trong đạo trường, một số người bắt đầu lặng yên không tiếng động làm chút gì. Mà bọn hắn không có phát hiện chính là, cái này mới đạo trường nhìn như cùng trước đây đạo trường một dạng, nhưng lại có một cái điểm khác biệt lớn nhất. Đó chính là dưới mắt bọn hắn trô đạo trường, chung quanh tồn tại rất nhiều ẩn dấu tu di không gian. Rất nhiều người đều cho là Đại Hoang Tháp bên trong không gian bài bố chính là giống Điệt La Hán một dạng kết cấu. Nhưng trên thực tế, Đại Hoang Tháp xem như tiên minh mấy cái mang tính tiêu chí một trong kiến trúc. Trong đó kết cấu nơi nào có thể đơn giản như vậy? Toàn bộ Đại Hoang Tháp kỳ thực có thể chia ba cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất cũng chính là đạo viện thi đấu tiền kỳ vị trí. Nơi đó không gian kết cấu đúng là giống như Điệt La Hán. Nhưng cái này La Hán lại chỉ là tại cùng một cái trong không gian. Thứ hai bộ phận, nhưng là dưới mặt đất nhà giam bộ phận. Cái bộ phận này không gian sắp đặt cùng Đại Hoang Tháp tầng ngoài giống, cũng là ở vào thế giới hiện thật trong không gian. Mà cái thứ ba bộ phận chính là Đại Hoang Tháp chân chính hạch tâm, cũng chính là Đại Hoang Tháp dùng để giam giữ những cái kia hóa thần kỳ yêu ma tà tu chỗ. Nơi này chính là từng cái đơn độc tồn tại không gian, xem như một loại khác động thiên phúc địa. Phải biết hóa thần kỳ đặc điểm lớn nhất mà có thể lấy thân hóa đạo, muốn giam giữ hóa thần kỳ tu sĩ, biện pháp tốt nhất chính là chặt đứt bọn hắn cùng chung quanh thiên địa liên hệ. Trên một điểm này phương pháp có rất nhiều, trong đó dùng tốt nhất chính là hai loại. Một loại là dùng thủ đoạn đặc thù trực tiếp phong ấn hóa thần kỳ tu sĩ bản thân cơ thể, ngăn cản bọn hắn tự thân thuật pháp thần thông phóng thích, cũng chính là tương đương với cho những thứ này hóa thần kỳ tu sĩ đeo lên một tầng công xiềng. Một loại phương pháp khác, nhưng là đem hắn phong ấn tại trong một cái không cách nào cảm giác được thiên địa chi lực không gian đặc thù. Mà Đại Hoang Tháp chọn lựa là hai loại phương pháp cùng một chỗ sử dụng. Bởi vậy nếu là từ bên ngoài nhìn lại, Đại Hoang Tháp cùng Tiên Minh bên trong khác tháp cao tựa hồ không có khác nhau quá lớn. Nhưng trên thực tế, Đại Hoang Tháp khu vực nồng cốt không gian kết cấu càng giống là một cái ma phương. Khối rủ bị tầng ngoài cùng, cũng chính là thế giới hiện thực. Khối rủ bị nội bộ, nhưng là từng cái đặc thù không gian đắp lên. Làm như thế chỗ tốt có rất nhiều. Trong đó lớn nhất một cái chỗ tốt, chính là có thể tại đặc biệt thời điểm, tùy thời chuyển biến tù phạm nốt vị trí, để cho ngoại nhân rất khó tinh chuẩn tìm được tù phạm vị trí khu vực. Lại thêm Đại Hoang Tháp tháp chủ có giám sát toàn bộ Đại Hoang Tháp năng lực. Này liền khiến cho nàng hoàn toàn có thể tại đặc biệt thời điểm, đem tù phạm nốt không gian tiến hành một cái thay đổi vị trí. Đã như thế, toàn bộ Đại Hoang Tháp cơ hồ thì tương đương với là một cái hoàn toàn bị Đại Hoang Tháp tháp chủ nắm trong tay tiểu thiên địa. Ở cái địa phương này cùng nàng tiến hành chiến đấu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cái này cũng là Tiên Minh phương diện vì sao tại phát hiện Đại Thiên Sơn hành động sau, lại là giả bộ không biết, muốn đem bọn hắn dẫn vào đến Đại Hoang Tháp bên trong. Không gì khác, thật sự là Đại Hoang Tháp cái sân này rất thích hợp dùng để phục kích cùng phân hóa địch nhân rồi. Mà vì trận này sắp đến đại chiến, Đại Hoang Tháp bên trong đã lặng lẽ an bài rất nhiều tu sĩ cấp cao. Những thứ này tu sĩ cấp cao cũng là từ Hoang Châu bên ngoài tìm đến. Lại trong toàn bộ quá trình cũng là bí mật tiến hành, bảo đảm sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy ngoại giới căn bản vốn không biết những thứ này. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, bất luận kẻ nào hoặc kế hoạch cũng rất khó làm đến hoàn mỹ tuyệt đối. Tỷ như Tiên Minh bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy Đại Hoang Tháp vững như thành đồng, căn bản không có khả năng người đột phá, bên trong bị giam giữ người cũng không khả năng chạy đi. Mà Đại Hoang Tháp xuất hiện mấy ngàn năm qua cũng đã chứng minh điểm này. Nay liền khiến cho Đại Hoang Tháp bên trong bố trí đã rất lâu không có biến hóa qua. Nhiều khi thành lũy không phải là bị ngoại giới chỗ công phá, mà là từ nội bộ. Đại Hoang Tháp lúc này một chỗ tù phạm trong không gian, chỗ này không gian nuốt người chính là ngàn tuổi lão nhân. Nhanh bị giam tại kim sắc che chắn bên trong ngàn tuổi lão nhân, nhìn lấy mình trước mặt che chắn, trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy cái kia thẳng đứng ở chung quanh phong ấn chi trụ, cây cột mặt ngoài lại hiện lên một chút nhỏ xíu vết rách. Mà tại những này vết rách bên trong, nhưng là dài ra rất nhiều thật nhỏ màu đen xúc tu. Những thứ này xúc tu rất là linh động, giống như có sinh mệnh của mình đồng dạng, không ngừng cắn nuốt phong ấn chi trụ chủ thể. Bởi vì ngàn tuổi lão nhân có thể ở một mức độ nào đó đánh cắp thiên cơ, sớm biết một chút bí mật, khiến cho Tiên Minh phương diện thường xuyên tìm hắn tới suy tính một chút đồ vật. Từ bị giam giữ đến bây giờ, ngàn tuổi lão nhân đã bị giam giữ dòng dã 300 năm thời gian. 300 năm thời gian, đầy đủ để cho phàm nhân sinh sôi mấy đời. Liên xem như đối với tu sĩ tới nói, 300 năm cũng là một cái thời gian tương đối rất dài, dài dằng dặc đến đầy đủ quên một ít chuyện. Tỷ như, ngàn tuổi lai lịch của ông lão cùng với thủ đoạn, đến cùng đều có cái gì? Tiên Minh phương diện bởi vì quan tính, theo bản năng cho là ngàn tuổi lão nhân bản sự chính là cùng dự báo thiên cơ. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ quái, bởi vì tại ngàn tuổi lão nhân lần thứ nhất bị bắt thời điểm, hắn biểu hiện ra năng lực chính là cái này. Chắc là có thể trước một bước biết Tiên Minh phương diện động tĩnh. Nếu không phải kiêu thực lực kinh người, hơn nữa có thể ở một mức độ nào đó phong tỏa chính mình thiên cơ, cuối cùng đánh ngàn tuổi lão nhân một cái trở tay không kịp. Nếu không, Tiên Minh muốn bắt được ngàn tuổi lão nhân cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Mà tại bắt ở ngàn tuổi lão nhân sau đó, Tiên Minh phương diện mặc dù đi qua nhiều lần kiểm tra, nhưng bị giới hạn không có đầy đủ tư liệu, khiến cho bọn hắn cuối cùng bị ngàn tuổi lão nhân che mắt đi qua. Cho là hắn lớn nhất thủ đoạn cũng chỉ có dự báo thiên cơ cái này một cái. Nhưng trên thực tế, dự báo thiên cơ bất quá là ngàn tuổi lão nhân một loại thủ đoạn trong đó. Hoặc có lẽ là hắn chân chính bản lĩnh một loại hiển hóa. Ngàn tuổi lão nhân chân chính am hiểu, kỳ thực là trao đổi. Dựa vào thủ đoạn này, ngàn tuổi lão nhân có thể dùng hiến tế chính mình thọ nguyên phương thức, đem đổi lấy trình độ nhất định thiên cơ. Từ đó đạt đến dự báo thiên cơ hiệu quả. Mà bộ phận này tổn thất thiên cơ, chính là có thể bị hắn dùng tự thân thiên phú để đền bù. Thiên phú của hắn, hoặc có lẽ là huyết mạch thần thông, mà có thể thông qua thôn vệ những sinh linh khác, tới thu được ngoài định mức thọ nguyên. Cũng chính là coi là ngàn tuổi lão nhân vừa mới ra, chỗ góp nhặt thọ nguyên cũng không nhiều. Mà vì tránh né tiên minh bắt, lại tiêu hao không ít thọ nguyên. Nếu không, ngay lúc đó tiêu coi như thực lực không tầm thường. Muốn bắt lại hắn, cũng cơ hội là chuyện không thể nào. Mà ngàn tuổi lão nhân mặc dù bị bắt, nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới từ bỏ. Hắn tử bị giam vào đại hoang tháp bên trong ngày đầu tiên bắt đầu, ngay tại lập mưu như thế nào từ nơi này chạy đi. Mà hắn chạy trốn ra ngoài thủ đoạn, chính là hắn cái kia thiên phú thần thông. Được mất chi đạo. Phàm có chỗ lợi, tất có sở thất. Tiên minh mặc dù thông qua ngàn tuổi lão nhân lấy được không ít tiên cơ, từ đó lấy được chỗ tốt không nhỏ. Nhưng cái này quá trình, không phải là không có giá cao. Mặt ngoài, ngàn tuổi lão nhân lấy tự thân thọ nguyên làm đại giá, trợ giúp tiên minh dự báo thiên cơ. Tiên minh phương diện làm ra đáp lại, nhưng là giảm xuống giam giữ ngàn tuổi lão nhân thời hạn thi hành án. Trên thực tế, đây bất quá là ngàn tuổi lão nhân chướng nhãn pháp. Hắn chân chính từ tiên minh phương diện lấy được, kỳ thực là quý báu pháp lực. Bởi vì ngàn tuổi lão nhân mỗi trợ giúp tiên minh hoàn thành một lần nhiệm vụ lúc, cũng sẽ phải cầu đối phương sớm cho một ít linh thạch xem như phát động pháp lực nguồn năng lượng. Đối với cái này, tiên minh phương diện tự nhiên không phải là không có phòng bị. Bọn hắn nghiêm mật theo dõi ngàn tuổi lão nhân, xác định hắn tại mỗi lần dự báo sau khi kết thúc, đều đem tự thân pháp lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Vừa tới mà đi, tiên minh phương diện đối với ngàn tuổi lão nhân mỗi lần dự báo cần có linh thạch, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nhưng trên thực tế, ngàn tuổi lão nhân phát động được mất chi đạo tiêu hao, chính là tự thân thọ nguyên, căn bản không phải pháp lực. Vậy cái này bộ phận linh thạch hóa thành pháp lực, lại bị tiêu hao tới nơi nào? Cái này tự nhiên là ngàn tuổi lão nhân dùng đến thất chi đạo, đem bộ phận này linh lực chuyển hóa trở thành tự thân đạo. Này phương pháp thuộc về một loại dưới đĩa đèn thì tối. Dù sao hóa thần kỳ tu sĩ cũng là lấy thân hóa đạo tồn tại, đạo tức bản thân. Bởi vậy ngàn tuổi trên người lão nhân nhiều một chút đạo vết tích, chỉ cần hắn ẩn tàng đủ tốt, ngoại nhân rất khó phát giác. Mà ngàn tuổi lão nhân dựa vào phương pháp như vậy, đem bộ phận này pháp lực tạm thời chứa đựng. Mặc dù lần nữa chuyển hóa thành pháp lực lúc sẽ có không nhỏ hao tổn, nhưng 300 năm thời gian phía dưới, ngàn tuổi lão nhân chỗ để dành pháp lực cũng đến một cái 10 phần trình độ khách quan. Dựa vào bộ phận này pháp lực, ngàn tuổi lão nhân lặng lẽ ăn mòn giam giữ chính mình trận pháp tới. Hắn bây giờ, mặc dù không cách nào làm đến hoàn toàn bài trừ trận pháp này, cũng đã sơ bộ đạt đến yêu cầu của mình. Đó chính là thu được nơi đây không gian, một bộ phận quyền khống chế. Chỉ cần thời cơ phù hợp, là hắn có thể lấy thân hóa đạo, triệt để trưởng không cái không gian này, tiếp đó mang theo cái này toàn bộ không gian cùng một chỗ, chạy ra đại hoang thác. Không tệ, từ lấy bắt đầu ngàn tuổi lão nhân liền không có nghĩ tới thoát đi cái không gian này. Không nói đến hắn có hay không năng lực này, chỉ là một khi cái địa phương này không gian xuất hiện dị động, liền sẽ gây nên đại hoang tháp tháp chủ tiêu chú ý điểm này, liền khiến cho ngàn tuổi lão nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không phá hư phong ấn không gian này, liền muốn thành công thoát thân, cái này lại không thực tế. Bởi vậy ngàn tuổi lão nhân nghĩ tới một cái biện pháp khác. Phương pháp kia nguyên lý cũng đơn giản, nếu như đem dưới mắt giam giữ không gian của hắn xem như một cái chỉnh thể, như vậy ngàn tuổi lão nhân làm sự tình chính là cho cái không gian này lắp đặt mấy cái bánh xe, như thế liền có thể làm cho cả không gian hành động, đạt đến tứ lạng bản thiên cân tác dụng. Mà chỉ cần để cho phong ấn không gian này thoát ly đại hoang tháp, cái kia ngàn tuổi lão nhân cũng liền tương đương với thành công chạy đi. Không thể không nói, phương pháp này rất là lớn mật. Bởi vì cái này không chỉ cần phải ngàn tuổi lão nhân đối với không gian nhất đạo có không tầm thường lý giải, còn cần có người ngoài phối hợp. Dù sao một khi ngàn tuổi lão nhân chỗ phong ấn không gian thoát ly đại hoang tháp khống chế, đại hoang tháp phương diện chắc chắn trước tiên liền sẽ phản ứng lại, cũng tiến hành bắt. Nếu là không có ngoại nhân trợ giúp, ngàn tuổi lão nhân nghĩ dựa vào chính mình mang theo cả một cái không gian, né tránh đại hoang tháp cùng tiên minh phương diện bắt. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng hết lần này tới lần khác ngàn tuổi lão nhân thật đúng là đang bị nắm phía trước, liền đã làm bố trí. Bởi vì tại hắn lúc đó tính ra chính mình căn bản giao không ra móc ra tiên minh bắt đánh đổi sau, ngàn tuổi lão nhân liền dùng còn sót lại không nhiều thọ nguyên, lại tính toán một lần. Hắn lần này tính toán, chính là chính mình sau này phải chăng có cơ hội chạy ra đại hoang tháp. Mà lúc đó kết quả là, hắn mặc dù rất khó làm đến, nhưng đúng là tồn tại chạy ra khỏi cơ hội. Chỉ là cần tại đặc định thời gian mới có thể làm được. Chỉ là tính ra thời gian này, liền để ngàn tuổi lão nhân bỏ ra tiếp cận chính thành, cũng chính là tương đương với hơn triệu người thọ nguyên. Có thể thấy được tin tức này cỡ nào mấu chốt, mà cũng chính bởi vì biết một cách đại khái thời gian, cho nên ngàn tuổi người mới sẽ cho tới nay đều bình tĩnh như vậy. Dù sao người sợ nhất không phải khó khăn, mà là không có hy vọng. Tại biết rõ có chạy trốn ra ngoài cơ hội, ngàn tuổi lão nhân đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Dưới mắt cách hắn 300 năm trước suy đoán chạy ra thời gian, càng ngày càng tiếp cận. Nghĩ tới đây, ngàn tuổi trên mặt lão nhân nụ cười trở nên càng ngày càng rực rỡ. Cùng lúc đó, một cái thái tuế hư ảnh bắt đầu ở chung quanh hắn xuất hiện. Không tệ, thái tuế mới là ngàn tuổi lão nhân chân chính bản thể, cũng là hắn chân thân. Từ vừa mới bắt đầu, ngàn tuổi lão nhân cũng không phải là cái gì tà tu, mà là một đầu hóa hình yêu ma. Chỉ là bởi vì thái tuế biến hóa chi pháp quá mức xuất chúng, khiến cho tiên minh đều không thể nhìn ra ngàn tuổi lão nhân chân thân. chỉ cho là đối phương là một cái tu luyện ma đạo tà tu thôi. Thời cơ đến vận chuyển thiên mệnh lực, thiên cơ sắp hiện ra. Ngàn tuổi lão nhân nhỉ non vài câu sau, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu không gian, dường như đang kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Cùng lúc đó, một chút đại thiên sơn cũng ngụy trang thành đủ loại nghề nghiệp, tiến vào đại hoang tháp bên trong. Câu đề cử, chương 382, thiên tài cùng tầm thường, thiên phú và cố gắng. Chương 382, thiên tài cùng tầm thường, thiên phú và cố gắng. Đại hoang tháp, đạo viện thi đấu chỗ sân bãi. Ai đều biết là tất thua tranh tài, kết quả các lão sư nhất định phải nói, nhất thiết phải thử một lần. Muốn ta nói a, cái này còn cần thì sao? Bao thua a. Thẩm Phi Dương một bên hướng về trong đạo trường đi đến, một bên hữu khí vô lực tự lẩm bẩm. Liên loại này không hồi hộp chút nào chiến đấu, hắn căn bản là không có gì đấu trí. Dù sao hắn cùng lục thần chiến lệnh đều không phải là thịt gì mắt có thể thấy. Đó là lệch trời, là ngoại lực không thể vượt qua cực lớn khoảng cách. Thắng, hắn lấy cái gì thắng? Nhưng cái này trên thế giới rất nhiều chuyện, tóm lại không phải nhìn cá nhân yêu thích liền có thể quyết định. Thẩm Phi Dương mặc dù không có ý chí chiến đấu gì, nhưng những người khác lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đối với Huyền Thủy Đạo Viện rất nhiều mà nói, một lần này đạo viện thi đấu, rất có thể chính là bọn hắn một lần cuối cùng tham gia loại này quy mô tranh tài, cũng là bọn hắn một lần cuối cùng ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước chứng minh chính mình. Chuyện như vậy, cho dù là đối với thọ nguyên kéo dài tu sĩ tới nói, cũng không có thể gặp phải mấy lần. Bởi vậy dù là biết bọn hắn không thể nào là lục thần đối thủ, nhưng so với bị đánh bại, bọn hắn càng không thể tiếp nhận chính mình đầu hàng. Trên một điểm này, Thẩm Phi Dương xem như bị bọn hắn cuốn theo. Ai bảo Thẩm Phi Dương là tất cả mọi người bọn họ bên trong thực lực tối cường một cái kia? Chờ đến có mặt mà biên giới sau, Huyền Thủy Đạo Viện không ngoài sở liệu, trực tiếp lựa chọn để cho Thẩm Phi Dương cái cuối cùng ra sân. Nếu như nói Man Hoang Đạo Viện là cảm thấy Ô Miêu Vương cùng Lục Thần có lực đánh một trận, cho nên muốn để Ô Miêu Vương trực tiếp bên trên, xem có thể hay không trực tiếp đánh tan Ly Hỏa Đạo Viện. Át chủ bài một tay nhất ba lưu. Cái kia Huyền Thủy Đạo Viện ý nghĩ nhưng là hoàn toàn tương phản. Dù sao Man Hoang Đạo Viện cùng Ly Hỏa Đạo Viện lúc tranh tài, Ly Hỏa Đạo Viện những người khác còn không có đánh đạo hồi phủ. Coi như Lục Thần thật sự bởi vì đủ loại nguyên nhân bại bởi Ô Miêu Vương, cái kia còn có một tiểu diệp cùng với khác Ly Hỏa Đạo Viện học sinh tồn tại. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bây giờ Ly Hỏa Đạo Viện chỉ có Lục Thần một người. Huyền Thủy Đạo Viện ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là nhìn những người khác một chút có thể hay không hết khả năng tiêu hao Lục Thần pháp lực, cho sau đó Thẩm Phi Dương ra sân, sáng tạo có lợi điều kiện. Cho dù đối với đề nghị này, Thẩm Phi Dương cảm thấy rất không cần thiết. Dù sao hắn có thể cảm thấy, Lục Thần từ xuất hiện đến bây giờ, từ đó đến giờ không có nghiêm túc qua. Liền xem như trước đây cùng Ô Miêu Vương tranh tài, Lục Thần biểu hiện ra bộ dáng, cũng không giống là hai cái người đồng lứa đang luật bàn, mà là một cái trưởng bối lúc hướng dẫn hậu bối tu hành. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lục Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Xa luân chiến. Xa luân chiến tiền đề cũng là cần xây dựng ở những cái kia ngăn cản bánh xe chướng ngại, thật có thể đạt đến nhất định ngăn cản tác dụng. Nói không chính xác bọn hắn cho là chướng ngại, ở trong mắt nhân gia chỉ là một đám đụng một cái liền bể đồ chơi xe, căn bản không được nửa điểm hiệu quả. Cái gọi là xa luân chiến, bất quá là chỉ hoãn tranh tài kết thúc thời gian thôi. Đây cũng là Thẩm Phi Dương ý nghĩ, vô cùng bi quan. Cái kia âm u đầy tử khí, tựa như cá ướp muối tầm thường khí tức mục nát, đừng nói chung quanh hắn bạn học. Liên tính phòng cùng với trước tivi khán giả đều biết tích cảm nhận được. Thậm chí rất nhiều người đều mặt lộ vẻ sai lầm. Không thể tin được lại có thể tại một cái kim đan kỳ tu sĩ trên thân, nhìn thấy tình cảnh như thế. Ngươi lại như thế nào làm đến rõ ràng rất mạnh, nhưng lại để cho người cho là ngươi là cái phế vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thẩm Phi Dương cũng là một loại khác đạo tâm kiên cố điển hình. Hắn rất lười, lười đến rất nhiều chuyện, đều chẳng muốn mình làm quyết định, nước chảy bèo trôi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn từ xuất sinh đến bây giờ, tổng cộng chỉ chính mình làm qua hai cái quyết định. Một cái là trước đây dụ Thiên Tề hiểu lầm hắn, để hắn làm Hắc Liên giáo nằm vùng. Thẩm Phi Dương quyết định thật sự đi làm cái này nội ứng. Nếu không, Thẩm Phi Dương hoàn toàn không cần như thế tận tâm tận lực đi hoàn thành dụ Thiên cùng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thậm chí đằng sau thi vào Huyền Thủy Đạo Viện cũng là kế hoạch này một bộ phận. Một cái khác hắn làm ra quyết định, chính là trước đây Lạc Thành Nhất Trung tại bị Hắc Liên giáo vây công. Thẩm Phi Dương một người ngăn cản số lớn tà tu. Tỉ mỉ nghĩ lại, Thẩm Phi Dương lười mặc dù lười, nhưng tại trên đại sự nhưng cũng có người bình thường không có quả quyết. Chỉ là trận này đạo viện thi đấu, tính toán đại sự sao? Chỉ muốn sớm một chút kết thúc, đi về nghỉ. Thẩm Phi Dương nghĩ như vậy. Mà liền tại lúc này, một cái nhiệt huyết âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thế nào Thẩm học đệ, ngươi làm sao nhìn qua một điểm tinh thần cũng không có? Thẩm Phi Dương quay đầu, chỉ thấy một ánh mắt sáng ngời có thần, khí chất dương quang nam sinh, đang hơi ẩm mênh mông nhìn xem hắn. Mà nhìn người nọ sau, Thẩm Phi Dương thật giống như nhìn thấy cái gì thiên địch, theo bản năng lui về sau nửa bước. Không gì khác, thật sự là trang dùng thế học trưởng trên người quang mang qua chói mắt. Lóa mắt đến đối phương mỗi lần nhích lại gần mình thời điểm, đều sẽ có loại ép buộc chính mình cũng cùng theo cố gắng cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác trang dùng đợi làm người lại hết sức nhiệt tình. Khi nhìn đến Thẩm Phi Dương lão là mặt ủ mày chau sau, đối phương tổng hội dùng đủ loại phương pháp, muốn cho hắn giữ vững tinh thần tới. Đối phương từ ở bề ngoài đến xem, không hề giống một cái quanh năm chờ trong đập phủ, một lòng nghiên cứu phủ lục kỹ xảo phụ sư. Ngược lại càng giống Man Hoang Đạo Viện bên trong, những cái kia xem xét liền tinh lực rồi rào thể tu. Mà đối mặt trang dùng thế nhiệt tình, Thẩm Phi Dương khỏe mặt giật một cái. Mặt ngoài nhìn như không có gì phản ứng, nhưng nội tâm lại hết sức kháng cự. Rất sợ đối phương phấn đấu chi quang, xua tan trên người mình cá ướp muối chi khí. Cho tới nay, Thẩm Phi Dương đều cảm thấy trang dùng thế cùng mình hoàn toàn chính là hai loại người. Đối phương là loại kia mặc kệ gặp phải vấn đề gì, đều có thể cười ha hả đối mặt, vĩnh viễn bảo trì tinh khí thần phấn đấu tiểu tử. Mà chính mình nhưng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, át chủ bài một tay ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối tiểu tử. Nhưng tu tiên mặc dù coi trọng tâm cảnh, nhưng thiên phú đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy Trang Dùng Thế mặc dù rất cố gắng, nhưng hắn đặt ở trong toàn bộ Huyền Thủy Đạo Viện, cũng chỉ có thể xem như không tệ. Có thể tham gia một lần này đạo viện thi đấu, cũng chỉ là bởi vì Trang Dùng Thế tu luyện 10 phần khắc khổ. Dùng cố gắng của mình, miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. So sánh cùng nhau, chính mình nhưng là muốn lười nhác rất nhiều. Nếu hắn có thể cùng Trang Dùng Thế một dạng, như lúc này khổ tu luyện, có lẽ tu vi hiện tại của hắn còn có thể lại để thăng không thiếu. Người cái đồ chơi này chính là sợ so sánh. Thẩm Phi Dương sở dĩ thường xuyên tránh đi Trang Dùng Thế, cũng là bởi vì mỗi khi đối phương xuất hiện, đều biết để cho chính mình xuất hiện một loại ta có phải hay không nên cố gắng một điểm, không cần tiếp tục hoang phế tiếp ý niệm. Loại này bên trong hao tổn cảm xúc, là Thẩm Phi Dương vẫn muốn tránh khỏi. Nhưng Trang Dùng Thế thật giống như nhìn ra điều này, vô luận là lúc trước Huyền Thủy Đạo Viện, vẫn là bây giờ đạo viện thi đấu, Trang Dùng Thế cuối cùng sẽ tận lực bắt giữ trốn ở trong đám người Thẩm Phi Dương. Thật giống như trên thân Thẩm Phi Dương trang cái gì giống nam châm đồ vật, chắc là có thể bị hắn tinh chuẩn bắt được. Nói như vậy, Thẩm Phi Dương đối mặt loại tình huống này, cũng là lựa chọn qua loa cho xong. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp thiên địch. Thế nào Thẩm học đệ, tại sao không nói chuyện? Vui vẻ lên chút, đây chính là đạo viện thi đấu à, là ngươi bày ra bản thân tốt nhất sân khấu, nhanh lên hưng phấn lên à. Trang Dùng Thế một phát bắt được Thẩm Phi Dương bả vai, bắt đầu điên cuồng lay động. Động tác kia biên độ chỉ lớn, kém chút không đem Thẩm Phi Dương hồn đều lay động đi ra. Đến một bước này, Thẩm Phi Dương cũng không có biện pháp tiếp tục giả chết. Đừng lung lay học trưởng, ta chỉ là đang nghĩ sự tình khác mà thôi. Nhìn thấy Thẩm Phi Dương cuối cùng mở miệng, Trang Dùng Thế dường như là cảm thấy chính mình cuối cùng là dùng nhiệt tình của mình, để cho Thẩm Phi Dương đốt lên một chút tranh tài cảm xúc mạnh mẽ. Hắn nhìn về phía Thẩm Phi Dương, hiếm thấy dùng nghiêm túc biểu lộ nói, "Thẩm học đệ, tỉnh lại một điểm. Ngươi thế nhưng là chúng ta đạo viện vương bài, nếu như ngươi cũng không tinh thần một điểm, những người khác cũng biết không đánh nổi kình." Nghe nói như thế, Thẩm Phi Dương vô ý thức nhìn về phía xung quanh. Phát hiện xung quanh những bạn học khác đều tại nhìn về phía hắn ở đây, tựa hồ rất để ý hắn tình trạng. Loại này bị rất nhiều người mong đợi cảm giác, để cho Thẩm Phi Dương mười phần khó chịu. Bởi vì này bằng với là để cho hắn vô căn cứ thêm ra rất nhiều gánh vác. Nhưng Thẩm Phi Dương tính tình, cũng sẽ không chủ động đem những ý nghĩ này nói ra, thế là vì không ảnh hưởng đến những người khác. Thẩm Phi Dương lúc này thay đổi cái kia âm u đầy tử khí dáng vẻ, cười nói, "Không có chuyện gì, Trang học trưởng, ta chỉ là nghĩ đến đây trận đấu sẽ bị nhiều người nhìn như vậy, liền có một chút không thả ra, điều chỉnh một chút liền tốt." Cũng không biết là không phải thật tin tưởng Thẩm Phi Dương lời nói. Trang Dùng Thế dùng sức vỗ vỗ Thẩm Phi Dương bả vai, rất là chân thành nói, "Thẩm học đệ, ta biết ngươi kỳ thực là lo lắng cho mình nếu là phát huy không tốt, dẫn đến tranh tài thua, sẽ để cho đại gia hỏa thất vọng. Liên quan tới cái này, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì chúng ta biết trận đấu này, phần thắng của chúng ta cực kỳ bé nhỏ. Coi như cuối cùng thua, cũng tuyệt đối không phải là bởi vì Thẩm học đệ ngươi không đủ mạnh, mà là chúng ta những thứ này làm học trưởng quá yếu. Mặc dù ở những người khác xem ra chúng ta những người này cũng coi như là thiên tài, nhưng chỉ có chúng ta tin tưởng, so sánh lên ngươi cùng đối diện lục học đệ tới nói, chúng ta những người này bất quá là có một chút như vậy không đáng kể ưu thế thôi, không coi là thiên tài chân chính. Ngươi không cần đem thắng bại nhìn quá nặng, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi." Nghe nói như thế, Thẩm Phi Dương sững sờ, bởi vì đây vẫn là Trang Dùng Thế lần thứ nhất cùng mình nói lời thật lòng như vậy. Trước đây Trang Dùng Thế đều rất giống không tim không phổi đồng dạng, thỏa thích phóng thích ra hắn cái kia thịnh vượng đến, tựa như vĩnh viễn sẽ không tắt sức sống. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi Dương cũng là nhịn không được hỏi trong lòng vấn đề. "Cái kia nếu biết khả năng cao thất bại, ngươi vì cái gì còn có thể hưng phấn như thế?" Trang Dùng Thế sững sờ, tiếp đó chuyện đương nhiên nói, "Vạn nhất thắng đâu?" "Vạn nhất thắng?" Câu trả lời này là Thẩm Phi Dương không nghĩ tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thẩm Phi Dương kỳ thực là cái rất lý trí người. Hắn cơ bản sẽ không đi làm những cái kia không cách nào hoàn thành sự tình, cùng đánh cược vạn người không được một sự kiện sát suất nhỏ. Hắn càng ưa thích đi làm những cái kia 10 phần chắc 9 sự tình. Nhưng phải thừa nhận chính là, lúc này Trang Dùng Thế cái kia nhiệt tình đầy đặn bộ dáng, đúng là trình độ nhất định lây nhiễm hắn, cũng làm cho hắn nguyên bản có chút tinh thần bề bại, một lần nữa tỉnh lại. Có lẽ là cảm thấy hôm nay Thẩm Phi Dương có chút không giống nhau. Trang Dùng Thế dứt khoát nói với hắn điểm lời thật lòng, "Thẩm học đệ, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không. Bất quá tiếp lấy hôm nay tình huống này, ta cảm thấy ta vẫn chỉ là nói thẳng ra tốt hơn." Trang Dùng Thế nhìn về phía Thẩm Phi Dương, nói nghiêm túc, "Thẩm học đệ, có đôi khi ta cảm thấy ngươi thật giống như quá phong bế một điểm. Ngươi dường như là xuất phát từ một loại nào đó lo lắng, dẫn đến không quá nguyện ý cùng những người khác thực tình giao lưu, một mực đem chính mình phong tỏa tại bên trong gian phòng nào đó, không bước ra nửa bước. Ta không rõ ràng Thẩm học đệ ngươi cũng trải qua cái gì, cũng không rõ ràng ngươi làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng ta cảm thấy thế giới này, tóm lại vẫn là dương quang nhiều. Ngươi có đôi khi có thể thử nhiều để cho chính mình đi ra đi một chút, rời đi cái kia phong bế phòng nhỏ. Người khác ta không dám nói, nhưng đạo viện bên trong đại gia hỏa vẫn là rất thuần túy. Ngươi chỉ có thực tình đem người khác làm bằng hữu, người khác cũng mới có thể đem ngươi làm bằng hữu a. Nhiều khi, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường đi." Nghe vậy, Thẩm Phi Dương trầm mặc rất lâu, cuối cùng gật đầu một cái, ra hiệu hắn sau đó sẽ đếm thử nhiều cùng những người khác câu thông. Thấy cảnh này, Trang Dùng Thế lúc này cười vui vẻ. Mà lúc này đây, bọn hắn cũng tới đến trong đạo trường trong sân. Cùng bọn hắn những thứ này nhân viên chỉnh tề khác biệt, Ly Hỏa Đạo Viện phương diện chỉ có Lục Thần một người. Nhưng chính là Lục Thần một người, lại cho Huyền Thủy Đạo Viện cảm giác gáp bách mạnh mẽ. dù là lục thần lúc này cũng không có hiện lộ ra cái gì khí thế, khí chất càng là mười phần bình thản, nhìn không ra nửa điểm tính công kích. Nhưng mấy ngày trước đây tranh tài, lại là cho bọn hắn lưu lại khắc sâu cái bóng. Biết rõ lục thần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, cũng biết muốn thắng qua đối thủ này, đến cùng khó khăn dường nào. Nhưng chính như Trang Dùng Thế vừa mới nói, mặc dù trận kết quả của cuộc so tài này tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, nhưng không tự mình thử một lần, bọn hắn vẫn sẽ không cam tâm. Dù sao, vạn nhất thắng đâu? Mang theo ý nghĩ như vậy, Trang Dùng Thế cuối cùng hướng về phía Thẩm Phi Dương rối ra nắm đấm của mình. Thẩm Phi Dương rất nhanh liền đọc hiểu hắn ý tứ, lúc này cùng đối phương tới một cái đụng quyền. Làm xong đây hết thảy sau, Trang Dùng Thế liền thứ nhất đại biểu Huyền Thủy Đạo Viện ra sân. Mặc dù biết rõ đối phương là muốn xa luân chiến, nhưng Lục Thần cũng không có quá nhiều phản ứng. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt thôi. Mà thực tế kết quả cũng chính xác như thế. Mặc dù tại thượng trước khi đến, Trang Dùng Thế biểu hiện rất là nhiệt huyết, nhưng hắn cùng Lục Thần trước đây thực lực sai biệt, đã không phải là dựa vào nhiệt huyết liền có thể bù đắp. Nếu như là tại một ít nhiệt huyết trong màn gạ, Trang Dùng Thế có lẽ còn có thể dựa vào cái gọi là nhiệt huyết hữu nghị ràng buộc những vật này, để cho chính mình bộc phát ra viễn siêu tự thân giai đoạn hiện tại thực lực. Nhưng tại trong hiện thực, những vật này tất nhiên có thể ở một mức độ nào đó để thăng tu sĩ tạm thời chiến lực, nhưng cũng không cách nào bù đắp hắn cùng Lục Thần ở giữa chênh lệch thật lớn. Bởi vậy Lục Thần đều không phí cái gì công phu, rất là dễ dàng đem bao quát Trang Dùng Thế ở bên trong khác Huyền Thủy Đạo Viện học sinh toàn bộ từng cái đánh bại. Từ đầu tới đuôi, Lục Thần thậm chí cũng không có xê dịch dù là một bước. Mặc dù tình huống như vậy đã sớm tại tất cả mọi người trong dự liệu, nhưng nhìn lấy Lục Thần dễ dàng như vậy liên tiếp chiến thắng 4 vị Huyền Thủy Đạo Viện học sinh, loại kia cường đại đến gần như là quét ngang một thế khí chất, vẫn là để khán giả rung động đến. Mà nhìn xem các bạn học từng cái thua trận, cho tới nay đều lộ ra rất là cá ướp muối Thẩm Phi Dương, rốt cục vẫn là đi ra. Bất quá lần này, ánh mắt của hắn lại là hiếm thấy nghiêm túc. Câu đề cử, chương 383, kiếm tu biết chút phụ lục chi pháp, rất bình thường. Chương 383, kiếm tu biết chút phụ lục chi pháp, rất bình thường. Đại Hoan Tháp, đạo viện thi đấu trong đạo trường. Nhìn xem Lục Thần liên tiếp chiến thắng 4 vị đến từ Huyền Thủy Đạo Viện cao tài sinh, tại chỗ khán giả không chỉ không có nửa điểm ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy đây đều là chuyện đương nhiên. Dù sao đi qua lần trước tranh tài làm nền, khán giả đã ngầm thừa nhận Lục Thần mặc dù là cương đột phá kim đan kỳ không lâu, nhưng kỳ thật lực đã là đỉnh tiêm kim đan kỳ tu sĩ phương diện. Liền xem như một chút lâu năm kim đan kỳ tu sĩ tới, cũng không có thể so Lục Thần làm được tốt hơn. Dưới tình huống như vậy, mặc dù Huyền Thủy Đạo Viện cao tài sinh không là bình thường trúc cơ kỳ, vẫn như trước rất khó đối với hiện tại Lục Thần tạo thành dù là nửa điểm uy hiếp. Ở phía trước 4 trận trong chiến đấu, Lục Thần cũng không có thi triển ra đặc thù gì thủ đoạn, chỉ là dựa vào ngự kiếm thuật, liền dễ dàng chiến thắng bọn hắn. Lục Thần ngự kiếm thuật rất mạnh sao? Mạnh. Nhưng loại này mạnh cũng không phải kỹ xảo gì, lại có lẽ là cảm ngộ. Thuần túy là Lục Thần dùng Viễn Siêu Huyền Thủy Đạo Viện các sinh viên tài cao tu vi, nhất lực hàng thập hội kết quả. Dù sao tại trước mặt chênh lệch to lớn như vậy, Lục Thần cũng không cần thi triển ra đặc thù gì thuật pháp thần thông, liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Một câu nói, trước mắt Lục Thần cùng những cái kia phổ thông đạo viện học sinh chênh lệch, chính là hắn tùy tiện một cái bình a, cũng là có thể so với những học sinh này toàn lực ứng phó sau đại chiêu. Thậm chí, những học sinh này một kích toàn lực, còn không thấy phải có Lục Thần tiện tay một kiếm lợi hại. Bởi vậy tại ngoại giới xem ra, muốn chiến thắng Lục Thần, cái khác đều không nói, ít nhất phải trước tiên ở trên tu vi cùng hắn rút ngắn khoảng cách. Kim đăng kỳ, đây là cùng Lục Thần giao thủ cánh cửa. Đây cũng là quan sát cả chàng đạo viện thi đấu sau, trong lòng tất cả mọi người chung nhận thức. Mà tại trong Huyền Thủy Đạo Viện, chỉ có Thẩm Phi Dương một người có điều kiện này. Cũng chỉ có hắn có như vậy một phần bạn khả năng tính chất, có thể chiến thắng Lục Thần. Bởi vậy dù là sơ kỳ kế hoạch thất bại, không thể lợi dụng xa luân chiến phương thức, quá nhiều tiêu hao Lục Thần pháp lực. Nhưng Huyền Thủy Đạo Viện phương diện vẫn không có từ bỏ, mà là đem hy vọng ký thác vào trên thân Thẩm Phi Dương. Tại Huyền Thủy Đạo Viện các học sinh khao khát ánh mắt bên trong, Thẩm Phi Dương cuối cùng vẫn đi lên đạo trường. Mà nhìn thấy một lần này đối thủ, Lục Thần cũng cuối cùng là có một chút hứng thú. Cách chúng ta lần trước giao thủ, hẳn là tại Lạc Thành mô phòng thi đại học, chưa từng nghĩ này thời gian, qua thật nhanh a. Nghe được Lục Thần nghe được lời này, Thẩm Phi Dương mặt lộ vẻ hoang mang. Bởi vì mô phòng thi đại học chính là cao tam đệ nhất học kỳ sự tình. Dưới mắt bọn hắn chính là năm thứ nhất đại học cuối kỳ học. Tính toán đâu ra đấy, bọn hắn khoảng cách lần trước mô phòng thi đại học cũng liền đi qua 1 năm rưỡi. Thời gian này đừng nói tu sĩ, liền xem như người bình thường cũng không coi là bao nhiêu dài dằng dặc. Nhưng Lục Thần nói, nhưng thật giống như là qua 10 mấy năm. Thẩm Phi Dương không biết là, Lục Thần trên quan cảm, hai người lần trước giao thủ thật đúng là tại 10 mấy năm trước. Dù sao Lục Thần có một nửa thời gian cũng là trò chơi nhỏ chân thực tu tiên trung độ qua. Mà thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực thế nhưng là 11 thời gian tỷ lệ. Trong thực tế 1 năm rưỡi, trong hiện thực cũng không phải chính là 10 mấy năm. Tăng thêm này thời gian bên trong, Lục Thần đã trải qua tất cả lớn nhỏ rất nhiều chiến đấu. Những thứ này chiến đấu, vừa có cùng hàng thế cổ tiên khoáng thế chi chiến, cũng có cùng một chút yêu ma quỷ quái tại phó bản chiến đấu tiểu đả tiểu náo. Nhiều như dừng cộng lại, Lục Thần đối với mô phỏng cao khảo ký ức đã là có chút mơ hồ. Cũng chính là Lục Thần đối với Thẩm Phi Dương vẫn có chút ấn tượng. Nếu không, hắn thật đúng là không nhớ rõ việc nhỏ như vậy. Mặc dù có chút kỳ quái Lục Thần loại kia không hiểu cảm khái từ đó còn tới, nhưng Thẩm Phi Dương vẫn là thành thật trả lời, đúng là qua có một đoạn thời gian, chỉ là bây giờ ta đây, so với lúc kia tới nói, đã có rất nhiều biến hóa. À, ngay nói thật, ngay lúc đó ta kỳ thực cũng không có quá coi trọng những thứ này, cùng ngươi giao thủ cũng là điểm đến là dừng. nhưng lần này ta cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Dù sao lần này ta không phải là vì mình chiến đấu. Nghe vậy, Lục Thần cười nói, đây là tự nhiên. Thẩm Phi Dương thở sâu, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc. Người tên, cây có bóng. Lục Thần đạo viện tối cường kiếm tu danh hảo. Đã theo lần này đạo viện thi đấu, triệt để truyền ra. Tất cả mọi người cơ hồ đều chấp nhận cái danh xưng này, biến tướng tán thành Lục Thần thực lực. Mà mỗi cái tận mắt qua Lục Thần xuất thủ người, đều không thể không thừa nhận giai đoạn hiện tại đạo viện học sinh bên trong, Lục Thần là cái kia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Liền xem như đồng dạng danh tiếng truyền xa Thanh Hà đạo viện Giang Đông Lưu, đang cấp người trên quan cảm, cũng không có Lục Thần ác liệt như vậy. Dù sao Giang Đông Lưu tại trong một lần này đạo viện thi đấu, còn có lợi dụng kiếm vực chiến thắng đối thủ tình huống, mà Lục Thần từ ra tay đến bây giờ, lại cơ bản không chút thi triển qua chân chính kiếm thuật, thậm chí đều không người có thể chống đỡ được Lục Thần một kiếm. Không có sai, cho tới bây giờ Lục Thần cũng là một kiếm liền chiến thắng địch nhân. Cho dù là lúc trước bị ngoại giới cho rằng cùng Lục Thần cùng là Kim Đan kỳ Ô Miêu Vương cũng không ngoại lệ. Nếu không phải Lục Thần lộ ra thực lực, quả thật cũng là Kim Đan kỳ cấp độ này. Ngoại giới đều có người hoài nghi Lục Thần có thể hay không phải Kim Đan kỳ tu vi, mà là Nguyên Anh kỳ. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ Lục Thần là cố ý ẩn giấu thực lực. Chỉ là có ý nghĩ này người hay là số ít. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, Lục Thần tính toán đâu ra đấy cũng liền tu luyện 20 năm. 20 năm Nguyên Anh kỳ kiếm tu, khủng bố như thế sự tình, cơ bản không có khả năng có người tin tưởng. Bất quá ngờ tới Lục Thần là Nguyên Anh kỳ tu vi người trong, liền có Thẩm Phi Dương một cái. Thậm chí, Thẩm Phi Dương là kiên định cho rằng Lục Thần đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cái này cũng là vì sao Thẩm Phi Dương phía trước đối với trận đấu này, không có nửa điểm ý chí chiến đấu nguyên nhân căn bản. Kim Đan kỳ đánh Nguyên Anh kỳ, vẫn là loại kia siêu cách thức Nguyên Anh. Hắn lấy cái gì thắng? Mà cho dù biết chính mình không phải là Lục Thần đối thủ, Thẩm Phi Dương vẫn không muốn cô phụ các bạn học đối với chính mình chờ mong. Bởi vậy lần này, Thẩm Phi Dương cũng quyết định không giấu giếm thực lực nữa. Thẩm Phi Dương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lục Thần. Một giây sau, ác quỷ, quân thân. Lời nói rơi, một cỗ kinh khủng âm khí từ đó trên thân Thẩm Phi Dương phóng xuất ra. Mà hắn nửa người, càng là tại loại này âm khí tác dụng phía dưới, che phủ một tầng áo giáp màu tím. Trên mặt càng là thêm ra một cái chỉ có nửa mặt mặt xanh nhanh vàng mặt nạ quỷ. Mà những biến hóa này vẫn chỉ là đại thần thông ác quỷ quân thân một bộ phận. Chỉ thấy một đạo quỷ vực lấy cơ thể của Thẩm Phi Dương làm trung tâm, bắt đầu hướng về trung quanh quyết tán. Không bao lâu, một đôi trắng loãng tay ngọc từ Thẩm Phi Dương sau lưng xuất hiện, từ phía sau lưng che lại Thẩm Phi Dương hai mắt. Cặp kia tay ngọc chủ nhân rất là hư ảo, lại xuất hiện thời gian 10 phần ngắn ngủi. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi xuất hiện, lại là để cho một chút nguyên bản không coi trọng Thẩm Phi Dương người, trong nháy mắt đứng lên. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, đang thi triển ra cái này ác quỷ quấn thân sau, Thẩm Phi Dương tự thân pháp lực càng là hoàn toàn chuyển biến trở thành âm khí. Rõ ràng Thẩm Phi Dương vẫn là một người sống, nhưng bây giờ hắn nhìn qua, lại là một tôn thực sự quỷ tu, cho người ta một loại không hiểu âm dương điều hòa cảm giác. Mà hóa thân nửa người mặt quỷ Thẩm Phi Dương, nửa phải cái thân thể quỷ hóa, cầm trong tay thanh đồng trường mâu, phân nửa bên trái thân thể nhưng là vẫn là thân người, trải rộng kim sắc đường vân, tay nắm phụ lục. Nhìn xem lúc này Thẩm Phi Dương, Lục Thần cũng là hứng thú, bởi vì hắn có thể cảm thấy lúc này Thẩm Phi Dương nhìn như là một người, kỳ thực là dung hợp mặt khác một cỗ không thuộc về lực lượng của hắn, mà cỗ lực lượng kia chủ nhân, Lục Thần cũng có một chút ngờ tới. Chỉ là hắn thật bất ngờ, đối phương lại có thể dạng này không giữ lại chút nào đem lực lượng của mình cấp cho Thẩm Phi Dương. Nàng cứ như vậy tin tưởng đối phương. Khi thật thú vị a. Mà nhìn xem Thẩm Phi Dương cái kia rõ ràng phủ, bị song tu. Lục Thần cũng sinh ra một chút ý khác. Dù sao tại trên phủ lục nhất đạo, hắn cũng không thấy được lại so với Thẩm Phi Dương yếu bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì quá mức kiên kỵ Lục Thần thực lực. Thẩm Phi Dương đang thi triển ra ác quỷ quấn thân sau, lúc này liền dùng tay trái trên không trung bút họa. Tương đạo đặc thù lôi phủ, chống rồng xuất hiện. Mà những thứ này lôi phủ xuất hiện sau, lập tức hóa thành từng đạo tử sắc thiểm điện, hướng về Lục Thần bay đi. Thấy cảnh này, Lục Thần biểu tình trên mặt trở nên rất là quái dị, bởi vì tình huống tương tự, hắn tại lần đầu tiên trong phó bản thế nhưng là gặp được. Khác nhau chẳng qua là lúc đó cái kia thi triển lôi phủ chính là một bộ pháp thi, dưới mắt thi triển ra điều này, nhưng là một cái người sống sờ sờ. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, ngay lúc đó Lục Thần chỉ có thể dùng thân pháp tiến hành tránh né, tiếp đó tìm kiếm cơ hội phản kích. Hắn hiện tại lại là không cần phiền toái như vậy. Chấn. Lục Thần đưa tay phát hỏa, pháp lực hóa thành từng đạo mạ vàng bút mực, trực tiếp ở giữa không trung hội tụ. Cái kia thủ pháp thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Không bao lâu, những thứ này mạ vàng bút mực liền tạo thành một đạo đặc thù kim sắc phù lục. Sau đó đùa này để ngang Lục Thần trước mặt, hóa thành một mặt cực lớn kim sắc phù lục che chắn, ngăn cản đến từ Thẩm Phi Dương lôi phủ. Rầm rầm rầm. Dây đặc lôi phủ đánh vào trên Lục Thần phù lục che chắn, tạo thành liên tiếp kịch liệt nổ tung. Những thứ này nổ tung động tĩnh cũng không ít. Tản ra lôi điện càng là dễ dàng đánh vỡ chung quanh mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đạo trường đều bị chói mắt chớp lóe bao trùm. Một chút thị lực người không tốt đối mặt dày đặc như vậy chớp lóe, càng là con mắt nhòi nhói, không thể không hai mắt nhắm lại. Đợi đến lôi đỉnh tán đi, đám người lúc này hướng về trong sân nhìn lại, chỉ thấy Lục Thần cái kia phù lục che chắn lúc này vẫn tồn tại như cũ, mà Thẩm Phi Dương lôi phù nhưng là tiêu hao hầu như không còn. Không hề nghi ngờ, tại trong một lớp này phù lục giao phòng, là Lục Thần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ là như vậy kết quả, không thể nghi ngờ là hoàn toàn ra khỏi đám người dự liệu. Dê dù sao trước hôm nay, bọn hắn nhưng không biết Lục Thần lại còn có mạnh như vậy một tay phù lục chi pháp. Hắn không phải kiếm tu sao? Đối với ngoại giới ngờ tới, Lục Thần cũng không biết. Kỳ thực cho tới nay, Lục Thần cũng không có đem chính mình hạn chế tại trong kiếm tu phạm chủ. Hắn phương hướng tu luyện, từ đầu đến cuối cũng là đi vụ thực con đường. Chỉ cần là đối với chính mình có tu luyện trợ giúp, Lục Thần đều biết nếm thử một hai. Phù lục chi pháp không thể nghi ngờ cũng rất thỏa mãn Lục Thần yêu cầu. Bởi vậy Lục Thần mặc dù không có như thế nào chuyên môn đi tu luyện qua phù lục chi pháp, nhưng trò chơi nhỏ chân thực tu tiên tồn tại, để cho Lục Thần có thể chỉ dùng điểm kinh nghiệm, liền có thể đi xong rất nhiều người một đời đều không chạy được xong lộ. Lục Thần phù lục chi pháp mặc dù không như kiếm đạo, nhưng cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Mà Thẩm Phi Dương rõ ràng cũng là không nghĩ tới Lục Thần lại còn có dạng này một tay phù lục chi pháp, lúc này sững sờ tại chỗ. Nhưng hắn ngây ngẩn cả người, Lục Thần lại không có. Lục Thần nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Phi Dương, đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười hiền hòa, lại không có cho Thẩm Phi Dương mang đến nửa điểm cảm giác an toàn. Bởi vì ngay tại Lục Thần cười lên đồng thời, từng đạo kim sắc lôi phủ xuất hiện ở Lục Thần quanh thân. Những thứ này lôi phủ để cho Thẩm Phi Dương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là những thứ này lôi phủ dường như là cùng hắn có cùng nguồn gốc. Phải biết hắn vừa mới thi triển ra lôi phủ, chính là thể nội nữ quỷ truyền thụ cho hắn thượng cổ phù lục, tiểu ngũ lôi. Cái này tiểu ngũ lôi nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là mô phỏng tiên kiếp sau sản phẩm. Muốn luyện thành không chỉ cần phải có cực cao phù lục tiên phú, còn cần thì nhất định thể chất đặc biệt. Nhưng Lục Thần chỉ là liếc mắt nhìn, không chỉ có liền hoàn toàn học được, càng tựa hồ là đang nguyên bản trên cơ sở tiến hành trình độ nhất định cải tiến. Đây không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi Thẩm Phi Dương nhận thức. Không phải, ngươi không phải kiếm tu sao? Làm sao còn có mạnh như vậy phù lục tiên phú a? Đối với Thẩm Phi Dương rung động, Lục Thần cũng không có quá mức để ý, dù sao kiếm tu biết chút phù lục chi pháp, không phải là rất bình thường sao? Đi. Lục Thần ngón tay rơi xuống, trung quanh kim sắc lôi phù hóa thành từng đạo kim sắc thiểm điện, hướng về Thẩm Phi Dương bay đi. So với Thẩm Phi Dương vừa mới thi triển tiểu ngũ lôi, Lục Thần thi triển lôi phù, không chỉ có tốc độ càng nhanh, thanh thế cũng càng thêm hùng vĩ. Rầm rầm rầm. Cái kia từng đạo kim sắc lôi đỉnh cũng không có đánh trúng Thẩm Phi Dương, mà là trước một bước đánh trúng vào Thẩm Phi Dương thi triển ra quỷ vực. Lôi pháp bản thân liền là một loại vô cùng khắc chế quỷ hồn tồn tại. Tăng thêm cái này lôi pháp vẫn là Lục Thần thi triển, càng là để Thẩm Phi Dương quỷ vực mang đến gần như sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ thấy Thẩm Phi Dương trong quỷ vực những cái kia vừa mới xuất hiện quỷ hồn đều không thể đợi bao lâu, liền bị Lục Thần lôi pháp triệt để đánh tan. Vừa đối mặt, Thẩm Phi Dương quỷ vực liền bị Lục Thần phá hủy hơn phân nửa. Bất quá Lục Thần cũng không có ở thời điểm này tiếp tục ra tay. Dù sao trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì lo lắng. Hắn kỳ thực càng muốn nhìn hơn nhìn bây giờ Thẩm Phi Dương có thể đạt đến trình độ gì. Dù sao hắn có thể cảm thấy, trước mắt Thẩm Phi Dương xa xa còn không có đạt đến cực hạn, mà tình huống thực tế cũng chính xác cùng Lục Thần nghĩ một dạng. Khi nhìn đến Lục Thần trước tiên có phù lục che chắn ngăn cách, sau có lôi phù công kích, nhất công nhất thủ, gần như hoàn mỹ tình huống sau, Thẩm Phi Dương lập tức liền thay đổi sách lược, nhất định phải nghĩ biện pháp rút ngắn cùng Lục Thần khoảng cách, nếu không, hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Nhắc tới cũng là thú vị, nguyên bản lúc trước tại ngoại giới xem ra, cần có nhất kéo dài khoảng cách người là xem như phụ tu Thẩm Phi Dương, mà thật động thủ sau, ngược lại là Thẩm Phi Dương muốn hết khả năng cận thân chiến đấu, có thể nói là hai cấp đảo ngược. Bất quá đây cũng là bởi vì Lục Thần thủ đoạn quá mức toàn diện. Trước hôm nay, bọn hắn thật không nghĩ đến vẫn luôn lấy kiếm đạo luận giải Lục Thần, lại còn có dạng này một tay xuất chúng phù lục chi pháp. Người này đến cùng là thế nào tu luyện? Thật chẳng lẽ có loại kia sinh ra đã biết, học chi tức tinh quái vật sao? Ý tưởng giống nhau, cũng tại Thẩm Phi Dương trong đầu kéo dài phút chốc. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần. Thẩm Phi Dương nhìn xem Lục Thần, ánh mắt ngưng lại. Bạch quỷ, gia hành, câu đề cử.